không có lập tức rời đi hoang cổ cấm địa dự định, tất cả chúng ta đều bị hắn cho đuổi nghịch. Giờ khắc này, Nam Cung Chính Tề rốt cuộc minh bạch, Tần Lãng căn bản không có thời gian ngắn rời đi hoang cổ cấm địa dự định. Bọn hắn đang tính kế Tần Lãng, mà đồng thời Tần Lãng cũng đang tính kế bọn hắn.
Cái gì?
Không có ý định ra. Khó nói chúng ta Nam Cung gia tộc nhiều cường giả như vậy cả ngày cái gì đều không làm, liền cùng hắn một mực tại nơi này hao tổn, chờ lấy bọn hắn ra. Nam Cung Thần Vũ cau mày nói. Chuyến này bọn hắn thế nhưng là xuất động trong tộc tuyệt đại bộ phận cường giả, còn không biết Tần Lãng đến cùng sẽ ở bên trong đợi bao lâu, chẳng lẽ muốn để bọn hắn tất cả mọi người một mực ở chỗ này chờ hạ đi không được. Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không nghĩ tới lại bị tiểu tử kia bày một đạo. Hắn là liệu định chúng ta không sẽ phái người tiến vào hoang cổ cấm địa, cho nên dứt khoát ở lại bên trong không ra. Nam Cung Chính Tề như muốn tức giận đến thổ huyết. Không nghĩ tới tính kế tính tới tính lui, kết quả vẫn là không có tính toán qua Tần Lãng tiểu tử kia. Phụ thân, khó nói chúng ta cứ như vậy một mực làm chờ lấy hay sao? Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi, vạn nhất Tần Lãng tiểu tử kia qua cái 1-2 năm mới từ bên trong ra, ta sợ hắn cùng thánh nữ ngay cả em bé đều sinh ra tới. Nam Cung Thần Vũ hai mắt càng là gấp đến đỏ bừng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 585, Lão Thiên không tệ với ta. Thánh nữ thế nhưng là hắn quang minh chính đại vị hôn thê, đến bây giờ hắn nhưng là cả ngón tay đầu đều không có đụng phải, nếu như bị Tần Lãng chiếm tiện nghi, vậy hắn coi như đầy đầu cây cải dầu hoa, xanh mơn mởn một mảnh, thành toàn bộ thiên hoang đại lục lớn nhất cho cười. Nam Cung Thần Vũ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, câm miệng cho ta. Nam Cung Chính Tề hai mắt chừng một cái, quát lạnh nói, chờ một chút, nếu như Tần Lãng bọn hắn còn không ra, ta tự sẽ tiến vào hoang cổ cấm địa, căn cứ thánh nữ vị trí tìm tới bọn hắn, đem Tần Lãng đánh giết. Hoang cổ cấm địa bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng có thánh nữ định vị, chỉ phải cẩn thận một chút, hắn vẫn là có năm chắc tìm tới thánh nữ cùng Tần Lãng đám người. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo muội xâm nhập hoang cổ cấm địa. Đang lúc Nam Cung Chính Tề lo lắng chờ đợi đồng thời, hoang cổ cấm địa bên trong chiến trường trong không gian, Tần Lãng bọn bốn người ngay tại hài lòng tu luyện. Có Tần Lãng cung cấp đại lượng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, bốn người tốc độ tu luyện cực nhanh, Vân Nhi độ kiếp nửa tháng sau, Đường Tâm Nhiên cũng cảm ứng được lôi kiếp, tại Tần Lãng trợ giúp hạ tùy tiện độ kiếp thành công, thực lực tăng lên tới võ tông cảnh giới. Trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của ta tăng lên tới võ tông tứ trọng trung kỳ, lại có một tháng, đột phá đến võ tông ngũ trọng cũng không thành vấn đề. Tần Lãng đối tốc độ tu luyện có chút hài lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đúng lúc này, Tần Lãng đột nhiên nhướng mày, một loại chẳng lành cảm giác xông lên đầu, sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng nhắc nhở còn lại ba người, chỉ gặp đang tu luyện Long Phi Hoa một tiếng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ. Người như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài. Siêu. Tần Lãng hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, nhún người nhảy lên, đem Long Phi tiếp được, có thể cảm ứng được cái sau thể nội khí huyết quay cuồng, khí tức cực độ hỗn loạn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tu luyện bị người đánh lén, không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tần Lãng không chút do dự, trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên sinh mệnh chi quả, đem đưa vào lòng phi trong miệng. Cùng lúc đó, Đường Tâm Nhiên cùng Vân Nhi cũng phát giác đột phát một màn, vội vàng kết thúc tu luyện, cấp tốc đuổi tới Tần Lãng bên người. Ông! Lòng phi nguyên tới tu luyện vị trí, chỉ gặp trong suốt không khí đúng là như là sóng nước một trận rung động, sau đó một đạo lưng còng lão giả thân ảnh dần dần hiện ra. Lão giả dung mạo cực kỳ già nua, cả khuôn mặt như là vỏ cây tràn đầy trồng chất cùng một chỗ nếp nhăn, không lưng, phía sau lưng như là nhô ra sườn núi cao cao đứng vững. Toàn thân quần áo tả tơi, từ vỡ vụn phương có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo xâm nhập xương cốt nhìn thấy mà giật mình vết thương, bạch cốt âm u rõ mồn một trước mắt, có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy lão giả này lần đầu tiên, Tần Lãng con ngươi không khỏi trợn co rụt lại. Lão giả này không là người khác. Chính là lúc trước theo dõi hắn đi vào chiến trường đám kia cường giả bí ẩn thủ lĩnh. Ngay cả thiên nhãn đều không có phát hiện đám người này tung tích, Tần Lãng vẫn là mượn Hoàng Minh Cổ Đăng mới phát hiện bọn hắn tồn tại. Đủ thấy đám người này ẩn tàng thân hình bản lĩnh có chút không tầm thường. Thời gian qua đi hồi lâu, Tần Lãng nguyên vốn cho là bọn họ mất đi tung tích của mình sau sớm đã rời đi phiên chiến trường này, không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này lần nữa gặp được, mà lại đối phương vừa ra tay liền trọng thương bốn người bọn họ bên trong tu vi cao nhất Long Phi. Khắc khắc. Quả nhiên là tiểu tử ngươi đào đi sinh mệnh chi thụ, mau đem nó giao ra. Tóc trắng lưng còng lão giả nhìn thấy Tần Lãng để Long Phi ăn vào sinh mệnh chi quả, ra mắt lộ ra vô cùng thần sắc tham lam, cười gần nói. Lúc trước vườn linh dược không gian sụp đổ, bọn hắn thật vất vả tiến vào bên trong, kết quả tất cả đều bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, trừ hắn một người may mắn còn sống bên ngoài, còn lại tất cả đồng bạn tất cả đều vẫn lạc tại thời không loạn lưu bên trong. Đau khổ treo chống mấy tháng thời gian, tóc trắng lưng còng lão giả sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi đại giảm, ngay tại hắn cơ hồ tuyệt vọng lúc, lại là nhìn thấy một đầu vết nứt không gian, rốt cục phế sức chín châu hai hổ lúc này mới từ thời không loạn lưu bên trong trốn tới, nhặt về một đầu mạng già. Ha ha, xem ra lão thiên không tệ với ta, chẳng những để bản hoàng một lần nữa trở lại phiên chiến trường này, hơn nữa còn thật vừa đúng lúc gặp được tiểu tử ngươi, chật chật, không uổng công ta trước đó ẩn núp mấy trăm năm. Tóc trắng lưng còng lão giả trong đôi mắt già nua phát ra lạnh lùng hàn quang, trừng mắt về phía Tần Lãng, tiểu tử, lúc trước bản hoàng liền từng thề. Chỉ cần ta có cơ hội từ thời không loạn lưu bên trong chạy ra, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Âm rơi, tóc trắng lưng còng lão giả thân hình khẽ động, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Là võ hoàng cường giả. Đường Tâm Nhiên cùng Vân Nhi Hoa Dung thất sắc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được dạng này cường giả đánh lén. Không muốn thất thần, các ngươi trước tiến vào ta hình xăm trong không gian, ta mang các ngươi đào tẩu. Tần Lãng tay phải vung lên, trực tiếp đem Đường Tâm Nhiên, Vân Nhi, Long Phi ba người thu sạch vào tay vân tay thân trong không gian, mà chân sau trưởng hung hăng đạp lên mặt đất, cấp tốc hướng nơi xa xông tới. Tóc trắng lưng còng lão giả chính là một hàng thật giá thật võ hoàng cường giả, cho dù hắn mới từ thời không loạn lưu bên trong chạy ra, bị thương rất nặng, thực lực giảm lớn, Tần Lãng tự phụ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Giờ khắc này, Tần Lãng không có chút nào do dự, trực tiếp hướng nơi xa chạy trốn. Hừ, tiểu tử tốc độ chạy trốn ngược lại là rất nhanh, bất quá muốn vứt bỏ bản hoàng kia là chuyện không thể nào. Tóc trắng lưng còng lão giả cười lạnh một tiếng, đuổi sát tại Tần Lãng sau lưng, mặc dù cùng Tần Lãng khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng không có mảy may lo lắng. Hắn từ trước đến nay am hiểu giấu kín thân hình cùng truy tung, cũng không sợ mất đi Tần Lãng tung tích. Lão bất tử này, vậy mà không vung được hắn. Chạy trốn một đường, Tần Lãng lòng nóng như lửa đốt, náo hải xoay nhanh, nghĩ đến như thế nào đối phó tóc trắng lưng còng lão giả biện pháp. Hoang cổ cấm địa bên ngoài. Ồ! Chính mặt buồn rười rượi Nam Cung Chính Tề lông mày đống nhiên vẩy một cái. Hắn phát hiện một mực đứng im bất động thánh nữ đúng là một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ hướng lấy bọn hắn vị trí chạy nhanh đến. Câu nguyện phiếu 6. Chương 586, thật sự là xuẩn có thể. Xuyên qua tử vong hẻm núi, Tần Lãng động tác nhanh chóng, trực tiếp hướng Nam Cung Chính Tề bọn người vị trí mau chóng đuổi theo. Lúc này có năng lực ngăn cản tóc trắng lưng còng lão giả, chỉ có Nam Cung Chính Tề. Tần Lãng dự định bắt buộc mạo hiểm, nếu không lấy tốc độ của hắn căn bản là không có cách thoát khỏi lưng còng lão giả truy sát. Siêu. Một đường phi nước đại một canh giờ, thân ảnh lóe lên, Tần Lãng rốt cục xông ra hoang cổ cấm địa, thân ảnh xuất hiện tại Nam Cung Chính Tề bọn người tầm mắt bên trong. A, làm sao chỉ có Tần Lãng một người? Thánh nữ đâu? Nam Cung Chính Tề nhướng mày. Hắn rõ ràng cảm ứng được thánh nữ khí tức liền tại phụ cận, làm sao lại không thấy bóng dáng? Tộc trưởng, có người muốn đối với chúng ta bất lợi, chúng ta bị khốn trọn vẹn nửa tháng, thật vất vả may mắn từ trong tay hắn đào thoát, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta. Tần Lãng vội vàng thanh âm truyền đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, cấp tốc trốn đến Nam Cung Chính Tề sau lưng, xin giúp đỡ nói. Các ngươi là bị người vây ở hoang cổ cấm địa bên trong. Nam Cung Chính Tề mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên vốn chuẩn bị đối Tần Lãng động thủ, bất quá nghe được hắn sau động tác không khỏi dừng lại. Ngay tại hắn thậm chí còn đến không kịp suy tư Tần Lãng lời nói bên trong lỗ thủ lúc, một đạo tiếng cười quái dị bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha, khó trách tiểu tử này chạy so con thỏ đều nhanh, nguyên lai là có người tiếp ứng. Ầm rơi, chỉ gặp tóc trắng lưng còng lão giả năm ngón tay thành chảo trực tiếp chụp vào Nam Cung Chính Tề cổ họng. Hắn có thể cảm ứng được ở đây trong mọi người lấy Nam Cung Chính Tề thực lực cùng địa vị cường đại nhất, chỉ cần thành công xử lý cái sau, những người còn lại căn bản không đáng để lo. Dám đụng đến ta Nam Cung gia tộc thánh nữ, ngươi muốn chết. Nam Cung Chính Tề sắc mặt phát lạnh, cái này phong lão đầu vừa xuất hiện dám động thủ với hắn, quả thực là không biết sống chết. Bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, Nam Cung Chính Tề thân hình đột nhiên vọt tới trước. Một trưởng trực kích mà ra. Ầm. Hai người toàn lực chính diện một kích, hung hăng đụng vào nhau, cùng bạo linh lực lấy hai người va chạm chỗ làm trung tâm thành gợn sóng trạng hướng bốn phía đột nhiên quét sạch mà ra, những nơi đi qua, tồi khô là hủ, vô số đại thụ che trời hóa thành mảnh gỗ vụn, khoảng cách gần Nam Cung Thần Vũ bọn người nhận xung kích, bước chân một trận lảo đảo. Nhao nhao hướng về sau ngã sấp xuống. Bạch 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 bạch. Liên tiếp hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, tóc trắng lưng còng lão giả thể nội một trận khí huyết quay cuồng. Bạch bạch bạch. Nam Cung Chính Tề liên tiếp hướng lui về phía sau ra 3 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chính diện va chạm phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện cái này tóc trắng lưng còn đúng là một võ hoàng cường giả. Nếu như không phải cái sau trọng thương mang theo, lấy thực lực của hắn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Tuyệt đối không thể để cho hắn chậm tới, nếu không ngay cả ta chỉ sợ đều sẽ mất mạng ở trong tay của hắn. Nam Cung Chính Tề không chút do dự, lần nữa xông đi lên, hung hăng đấm ra một quyền, cường đại uy áp quét sạch mà ra, trận gió gào thét, căn bản không có cho tóc trắng lưng còng lão giả bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ầm. Tóc trắng lưng còng lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, đồng dạng một quyền đột nhiên oanh ra. Hai người nắm đấm đối nắm đấm. Ầm. Song quyền chạm nhau, Nam Cung Chính Tề lui lại một bước, đối diện tóc trắng lưng còng lão giả trọn vẹn hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước cái này mới đứng vững thân hình. Ghê tởm. Tóc trắng lưng còng lão giả trên mặt lộ ra cuồng nộ chi sắc. Rõ ràng tu vi muốn cao hơn nhiều Nam Cung Chính Tề, nhưng lại bởi vì trọng thương chưa lành thực lực 10 không đủ 1, đúng là bị Nam Cung Chính Tề liên tục công kích đến liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Hai người động tác nhanh chóng, ngươi tới ta đi, rất nhanh kịch chiến chí ít hơn trăm hiệp, Nam Cung Chính Tề hoàn toàn chiếm thượng phong, tóc trắng lưng còng lão giả căn bản không phải đối thủ. Hừ, không nghĩ tới bản hoàng hôm nay liền chỉ là một cái võ tông cảnh giới võ giả đều đánh không lại. Có loại xưng tên ra, bản hoàng sau này nhất định tới cửa linh giáo. Tóc trắng lưng còng lão giả tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, phẫn nộ quát. Đồ đần mới có thể tự giới thiệu chờ ngươi phía trên trả thù đâu. Nam Cung Chính Tề hừ lạnh, huống chi hiện tại ngươi có thể hay không từ bổn tộc trưởng trong tay đào tẩu còn chưa nhất định đâu. Đang khi nói chuyện Nam Cung Chính Tề xuất trưởng như gió, công kích càng thêm tấn mãnh rất nhiều, lão giả tóc trắng mấy lần né tránh không kịp, cứng rắn chịu Nam Cung Chính Tề công kích, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng rất nhiều. Hừ, ngay cả danh tự đều không dám nói ra, thật là một đám bọn chuột nhắt. Tóc trắng lưng còng lão giả lau đi vết máu ở khoe miệng, cười lạnh rêu cợt nói. Lão giả, sắp chết đến nơi còn xính miệng lưỡi nhanh chóng, thật sự là buồn cười. Nơi xa, Nam Cung Thần Vũ cười lạnh nói thật cho ngươi biết đi, cùng ngươi đối chiến thế nhưng là phụ thân của ta, trung vực tứ đại thế gia, đường đường Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Chính Tề, có thể chết tại ta trong tay phụ thân, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Liệu định tóc trắng lưng còng lão giả không thể chạy trốn, Nam Cung Thần Vũ mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên. Trẻ con không thể dạy, vậy mà tự giới thiệu, thật sự là vô tri. Nam Cung Chính Tề một mặt im lặng, hắn đều không có tự giới thiệu, tiểu tử này lại cái gì nói hết ra, thật sự là hồ cha. Cái gì? Các ngươi là Nam Cung gia tộc người. Lão giả tóc trắng lần nữa bị Nam Cung Chính Tề một trưởng đánh lui tầm 10 bước, trên mặt không có chút vẻ giận, ngược lại lộ ra nụ cười giễu cợt, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha. Thì ra là thế. Hừ, sắp chết đến nơi, ngươi ngốc cười cái gì? Nam Cung Chính Tề sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc trắng lưng còng lão giả, tùy thời đề phòng hắn đào tẩu. Bản hoàng cười các ngươi đám người này vô tri. Tóc trắng lưng còng lão giả trên mặt trào phúng càng thêm nồng đậm mấy phần, bản hoàng nghe được tiểu tử kia xưng ngươi là tộc trưởng, vốn cho là các ngươi cùng tiểu tử kia là người một nhà, không nghĩ tới các ngươi là Nam Cung gia tộc người, cùng tiểu tử kia là thủ truyền kiếp. Các ngươi nhưng biết các ngươi, cái này lũ ngu ngốc bị hắn đương thương đùa nghịch. Tóc trắng lưng còng lão giả im lặng lắc đầu. Hắn một mực tại bí ẩn trong không gian, lâu không xuất thế, cũng không nhận ra Nam Cung Chính Tề, nếu không cũng sẽ không nhận ra Nam Cung Chính Tề, bị Tần Lãng lợi dụng sơ hở. Cái gì? Chúng ta bị hắn đương thương đùa nghịch. Nam Cung Chính Tề sững sờ, Nam Cung gia tộc tất cả mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tộc trưởng, không tốt, Tần Lãng tiểu tử kia không thấy. Đột nhiên một Nam Cung gia tộc nhân phát hiện cái gì, hoảng sợ nói. Cái gì? Nam Cung Chính Tề nghiêng đầu nhìn chung quanh nơi nào còn có Tần Lãng nửa phần bóng dáng. Thảo, Tần Lãng vậy mà thừa cơ chạy. Nam Cung Chính Tề hai mắt bỗng nhiên trừng trừng. Mượn vừa mới hắn cùng tóc trắng lưng còng lão giả đối chiến cơ hội, Tần Lãng sớm đã bỏ trốn mất dạng, không biết bóng dáng. Một lũ ngốc, vậy mà vì cựu địch của các ngươi ngăn cản bản hoàng, thật sự là xuẩn có thể. Cười lạnh trào phúng một tiếng. Tóc trắng lưng còng lão giả thừa dịp Nam Cung Chính Tề ngây người thời cơ, thân hình đột nhiên hướng về sau nhảy tới, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Phụ thân, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn đào tẩu. Nam Cung Thần Vũ khẩn trương. Vừa mới hắn nhưng là tự giới thiệu, nếu để cho lão giả này đào tẩu, về sau Nam Cung gia tộc chẳng phải là thêm một cái địch nhân cường đại. Câu nguyện phiếu 6. Chương 587, đa tạ thiếu gia thành toàn. Ngươi câm miệng cho ta. Nam Cung Chính Tề trực tiếp một cước đem Nam Cung Thần Vũ đạp nằm xuống. Hắn làm sao lại sinh như thế một cái vô dụng nhi tử, chẳng những hô cha, mà lại một điểm không có có nhãn lực giá. Đều lúc này còn không phân rõ chính phủ, đến cùng nên truy thánh nữ vẫn là truy kia võ hoàng cường giả chẳng lẽ còn phải nói gì nữa sao? Tần Lãng đã mang theo thánh nữ tại chúng ta bảo vệ dưới đào tẩu, đợi thêm thánh nữ liền thoát cách chúng ta trưởng khống phạm vi, muốn tìm đều không tìm về được. Nam Cung Chính Tề giận quát một tiếng, một ngựa đi đầu, xác định Vân Nhi vị trí chỗ ở phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Tần Lãng vừa mới nói tới lỗ thủng. Nhưng vừa mới tên kia võ hoàng cường giả nóng lòng truy sát Tần Lãng, vừa lên đến liền động thủ, căn bản không có cho Nam Cung Chính Tề quá nhiều suy nghĩ chỗ trống. Sau đó Nam Cung Chính Tề vì nắm chắc cơ hội đem đối phương đánh giết, càng là đem hết toàn lực, đối phương cũng không có quá nhiều cơ hội nói chuyện, kết quả dẫn đến song phương khổ chiến một trận, cuối cùng mới phát hiện mục đích lạ thường nhất trí, đều là vì đánh giết Tần Lãng. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chính Tề như muốn buồn bực thổ huyết. Hắn lúc đầu đau khổ chờ đợi tại hoang cổ cấm địa bên ngoài chính là vì đánh giết Tần Lãng, không nghĩ tới kết quả là ngược lại lại là giúp Tần Lãng, trợ hắn trốn qua một kiếp. Tần Lãng cái này hỗn đản, cũng dám lừa gạt bổn tộc trưởng, thật là muốn chết. Giờ phút này, Nam Cung Chính Tề hận không thể đem Tần Lãng chém thành muôn mảnh, tốc độ thi triển đến cực hạn, không ngừng rút ngắn cùng Tần Lãng ở giữa khoảng cách. Vừa mới thánh nữ khẳng định là cùng Tần Lãng cùng một chỗ. Mặc dù cũng không có tận mắt thấy Vân Nhi, nhưng Nam Cung Chính Tề suy đoán khẳng định là Tần Lãng trên thân có gì có thể giấu kín người nghịch thiên pháp bảo, để thánh nữ tránh ở trong đó, mà hắn thì toàn lực chạy trốn. Tìm tới thánh nữ, đánh giết Tần Lãng, hắn món kiêng nghịch thiên pháp bảo cũng đem về bổn tộc trưởng tất cả. Nam Cung Chính Tề trong lòng một trận lửa nóng, thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang, hướng về phía trước Tần Lãng đuổi sát mà đi. Không được. Nam Cung Chính Tề phát hiện được ta hành tung, ngay tại từ phía sau đuổi sát mà đến. Thân thức hướng về sau tản ra, cảm ứng được sau lưng trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách Nam Cung Chính Tề chính là điên cuồng đuổi theo mà đến, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Tần Lãng sắc mặt chợt biến đổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy Nam Cung Chính Tề liền nhìn thấu mưu kế của hắn, đã đuổi tới. Lấy Nam Cung Chính Tề tốc độ, chỉ sợ chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đuổi kịp hắn. Tần Lãng trên mặt hiện lên vô cùng dày đặc chi sắc. Thiếu gia, ngươi để cho ta ra ngoài đi, trên người của ta có Nam Cung gia tộc đặc thù ấn ký, ngươi mang theo ta, khẳng định không cách nào trốn qua Nam Cung Chính Tề truy sát. Hình xăm trong không gian truyền ra Vân Nhi thanh âm dồn dập. Không được, lần này ta thật vất vả mới đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, một mình đào tẩu. Tần Lãng lúc này bác bỏ nói. Lúc này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Thiếu gia, ngươi nếu là không đáp ứng Vân Nhi, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Đột nhiên, hình xăm trong không gian, Vân Nhi cổ tay trắng lắc một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật rút ra một thanh hiện ra hàn quang lạnh như băng truy thủ, đột nhiên nhắm ngay mình tuyết trắng cái cổ, ngũ quan xinh xắn bên trên tràn đầy kiên quyết chi sắc. Vân Nhi, không nên vọng động. Vân Nhi cô nương, ngươi làm như vậy chẳng phải là hưởng phí Tần Lãng nỗi khổ tâm. Một bên Đường Tâm Nhiên cùng vừa mới khôi phục như cũ Long Phi kinh hãi, vội vàng hướng Vân Nhi khuyên giải nói. Gâu gâu gâu. Vân Nhi dưới chân, lại gần đản đản giống vài tiếng, lung lay cái đuôi, một mặt quá nghiêm khắc nhìn về phía Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, trong lòng căng thẳng. Ở trong mắt hắn Vân Nhi tính mệnh so với hắn còn trọng yếu hơn được nhiều, hắn tình nguyện mình xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối không hy vọng Vân Nhi thụ một chút xíu tổn thương. Thiếu gia, ta biết ngươi nghĩ phải cứu ta rời đi Nam Cung gia tộc, nhưng là hiện tại Vân Nhi tự mình biết đi theo ngươi hoàn toàn là tại liên lụy ngươi. Ngươi bước lên nguy hiểm to lớn giúp ta độ kiếp đã để Vân Nhi cảm động không thôi. Nếu như lại bởi vì Vân Nhi mà để ngươi có cái gì bất chắc, Vân Nhi đời này lương tâm đều không qua được. Vân Nhi đôi mắt đẹp phiếm hồng, xinh đẹp khắp khuôn mặt là cương nghị chi sắc, hai hàng thanh lệ thuận khỏe mắt chậm rãi trượt xuống. Tần Lãng đãi nàng như thế, còn cầu mong gì? Vân Nhi tuyệt đối không thể có thể bởi vì nàng mà lại để cho Tần Lãng lâm vào hiểm cảnh. Thiếu gia, ngươi thật sự nếu không để Vân Nhi ra tới, ta ngay ở chỗ này tự vận. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, Vân Nhi mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Dao găm trong tay khoảng cách cái cổ thêm gần một tia, có thể nhìn thấy một tia máu tươi thuận tuyết trăng cái cổ chảy xuôi mà xuống, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nam Cung Chính Tề có thể cảm ứng được vị trí của nàng, đồng dạng nàng cũng có thể cảm ứng được Nam Cung Chính Tề chỗ, hiện ở người phía sau chính đang nhanh chóng hướng bọn hắn tiếp cận. Lấy Tần Lãng tốc độ bây giờ, căn bản là không có cách đào thoát Nam Cung Chính Tề truy sát. Hiện tại cũng không làm ra quyết định, muốn bọn hắn tất cả mọi người không thể chạy trốn. Vân Nhi tuyệt đối không nên làm bất luận cái gì việc ngốc, ta đáp ứng ngươi chính là. Tần Lãng khẩn trương, thân thức khẽ động, lập tức sau một khắc, Vân Nhi thân ảnh từ hình xăm không gian rời đi, ra hiện ở trước mặt của hắn. Đa tạ thiếu gia thanh toàn. Thu hồi truy thủ, Vân Nhi đối Tần Lãng không mình hành lễ, ngọc thủ lật một cái, lập tức một cỗ hàn băng khí tức đem Tần Lãng toàn thân đột nhiên bao khỏa. Vân Nhi, ngươi muốn làm gì? Thình lình Vân Nhi đột nhiên động thủ với hắn, Tần Lãng biến sắc, quá sợ hãi nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 588, Vân Nhi cố gắng. Thiếu gia, ngươi vì Vân Nhi làm nhiều như vậy, lần này liền để Vân Nhi vì ngươi nỗ lực một lần đi. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, Vân Nhi thu hồi chùy thủ, ngọc thủ khẽ đảo lập tức lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một con cực kỳ nhỏ bé, mini bản băng phượng. Vân Nhi, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, chúng ta cùng rời đi nơi này. Tần Lãng đoán được Vân Nhi muốn làm gì, kinh hô một tiếng, liều mạng dùng xích viêm địa hỏa thiêu đốt chung quanh hàn băng, nhưng một lát đúng là không cách nào phá giải. Lung lay chán, theo ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, Vân Nhi lòng bàn tay băng phượng cấp tốc biến lớn, hóa thành dài ước chừng mấy trượng, vỗ cánh bay lượn to lớn băng phượng. Thiếu gia, đây là Vân Nhi đột phá võ tông cảm ngộ đến thần thông, ngưng thật thành phượng. Cái này băng phượng bên trong có được ta một tia võ hồn chi lực, có thể tiếp tục hai canh giờ, tốc độ cực nhanh, nó sẽ chở ngươi nhanh chóng thoát đi nơi đây. Một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên bị băng phong Tần Lãng, đem hắn vững vàng rơi vào to lớn băng phượng bên trên. Kịt. Minh kêu một tiếng, băng phượng vỗ cánh khổng lồ, hóa thành một vòng trong suốt lưu quang, xông vào mây trời, hướng trung vực chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Vân Nhi, ngươi cái nha đầu ngốc. Quay đầu nhìn qua sau lưng càng ngày càng nhỏ màu trắng bóng hình xinh đẹp, Tần Lãng tim không khỏi ẩn ẩn đau xót, phảng phất mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất đồ vật. Nguyên bản định tại hoang cổ cấm địa bên trong tu luyện lâu dài, thẳng đến thực lực đầy đủ sau trở ra, cho Nam Cung gia tộc một kích chí mạng. Nhưng Tần Lãng nghìn tính vạn tính lại không nghĩ tới lại sẽ tại chiến trường gặp được tóc trắng lưng còng lão giả đánh lén, trực tiếp xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Vân Nhi, chờ lấy thiếu gia. Lúc trước cùng Nam Cung gia tộc 2 năm ước hẹn, ta sẽ như ước đến Nam Cung gia tộc, đến lúc đó, ta sẽ làm lấy toàn bộ Nam Cung gia tộc mặt của mọi người, đưa ngươi đường đường chính chính từ Nam Cung gia tộc tiếp ra, để Thiên Hoang đại lục tất cả mọi người biết Nam Cung gia tộc xấu xí hành vi, để Thiên Hoang đại lục tất cả nữ tử đều hâm mộ ngươi. Song quyền chậm rãi nắm chặt, Tần Lãng trong mắt tràn đầy cương nghị cùng kiên quyết chi sắc. Chúng ta bây giờ tiến lên phương hướng là trung vực, Tần Lãng ngươi có tính toán gì? Hình xăm trong không gian, Đường Tâm Nhiên mở miệng hướng Tần Lãng dò hỏi. Hồi Thiên Thành, ta muốn bế quan, điên cuồng tu luyện. Tần Lãng nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một. Hắn hiện tại hận không thể có thể sớm một ngày trở nên cường đại, sớm một chút đem Vân Nhi từ Nam Cung gia tộc bên trong tay cứu ra. Thiếu gia bảo trọng, Vân Nhi chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Vô cùng lưu luyến nhìn về phía chân trời đã hóa thành một vòng điểm sáng băng phượng, Vân Nhi tự lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn, sau đó bỗng nhiên quay người hướng Tần Lãng rời đi phương hướng ngược nhau bay đi. Đưa Tần Lãng rời đi, nàng còn muốn dùng hành động thực tế mê hoặc Nam Cung Chính Tề, cho Tần Lãng tranh thủ càng nhiều cơ hội chạy trốn. A, vậy mà thay đổi phương hướng. Cảm ứng được phía trước Vân Nhi lao vùn vụt phương hướng đột nhiên phát sinh biến hóa, ở phía sau đuổi sát Nam Cung Chính Tề cười lạnh một tiếng, hừ, coi là hướng trung vực phương hướng ngược nhau liền có thể trốn qua bổn tộc trưởng truy sát sao, đơn giản đang nằm mơ. Siêu. Nam Cung Chính Tề tốc độ đạt đến cực hạn, hướng Vân Nhi chỗ phương hướng mau chóng đuổi mà đi, giữa lẫn nhau khoảng cách không ngừng tiếp cận. Một khắc đồng hồ về sau, Nam Cung Chính Tề khoảng cách Vân Nhi đã không đủ một dặm, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước chính đang bay trốn Vân Nhi. Siêu. Tăng tốc độ, Nam Cung Chính Tề thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Vân Nhi trước người, đem cái sau cả lại. Ừm. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có thánh nữ ngươi một người? Tần Lãng hắn ở đâu? Phát hiện chỉ có Vân Nhi lẻ loi một mình, Nam Cung Chính Tề nhíu mày. Thiếu gia sợ tên kia võ hoàng cường giả giận chó đánh mèo Nam Cung gia tộc, cho nên vì phủi sạch quan hệ, một mình rời đi. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp phát ra lạnh lùng quan mang, tộc trưởng như thế toàn lực đuổi theo, vừa xuất hiện liền hỏi thăm thiếu gia hạ lạc, hẳn không phải là vì cảm tạ thiếu gia đi, hẳn là tộc trưởng ngài có mưu đồ khác. Vì rũ sạch cùng Nam Cung quan hệ của gia tộc. Nam Cung Chính Tề khỏe miệng nhịn không được hung hăng co lại. Cầu thí. Bởi vì Tần Lãng tiểu tử kia, bọn hắn Nam Cung gia tộc đã triệt để đem tên kia võ hoàng cường giả đắc tội. Tần Lãng hoàn toàn liền là kẻ cầm đầu, có làm sao có thể hảo tâm như thế giúp Nam Cung gia tộc. Cho dù mặt trời đánh phía tây ra, Nam Cung Chính Tề cũng có thể 10 phần khẳng định Tần Lãng tuyệt đối sẽ không cao thượng như vậy. Về phần Vân Nhi nửa câu nói sau rơi lọt vào trong tai, Nam Cung Chính Tề càng là không còn gì để nói. Thánh nữ nói gì vậy? Tần Lãng tiểu hữu vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ta làm Nam Cung gia tộc tộc trưởng, tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ Tần Lãng tiểu hữu một phen mới đúng. Hùng chi có võ hoàng cường giả truy sát, bổn tộc trưởng càng là muốn đuổi kịp hắn, tự mình đem hắn hộ tống hắn trở lại Thiên Thành mới có thể chân chính yên tâm, không phải. Bổn tộc trưởng sợ rằng sẽ hỏi lòng có thẹn, ăn ngủ không yên a. Nam Cung Chính Tề cười khan một tiếng, làm dịu lấy xấu hổ. Thánh nữ có thể Nam Cung gia tộc sau này cậy vào. Cho dù Nam Cung Chính Tề thầm nghĩ muốn đem Tần Lãng thiên đao vạn quả, nhưng ở thánh nữ trước mặt cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra đối Tần Lãng chút nào để ý. Không là bởi vì Tần Lãng cái chết mà để thánh nữ cùng gia tộc quyết liệt, vậy hắn liền được không bù mất. Thiếu gia an toàn cũng không nhọc đến phiền tộc trưởng lo lắng. Ta đột phá đến võ tông cảnh giới vừa vặn đốn ngộ một loại đặc thù thần thông, đã giúp thiếu gia rời đi, tên kia trọng thương võ hoàng cường giả nhất định là không cách nào đuổi kịp hắn. Vân Nhi nhàn nhạt nhìn Nam Cung Chính Tề một chút, mở miệng nói. Thánh nữ dùng thần thông đưa Tần Lãng rời đi. Nam Cung Chính Tề chợt cảm thấy ngực lấp kín, trong lòng vô cùng phiền muộn. Bọn hắn Nam Cung gia tộc thánh nữ, vậy mà tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt, đem Tần Lãng cái kia hỗn đản đưa tiễn. Càng thêm mấu chốt chính là nghe được tin tức này hắn còn không thể biểu hiện ra chút nào không vui, ngược lại trái lương tâm lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vui vẻ, chậm rãi gật đầu. Thánh nữ cử động lần này anh minh. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, Tần Lãng đối ngươi có ân, xác thực hẳn là toàn lực trợ hắn rời đi mới đúng. Bất quá ta thực lực bây giờ thấp, hy vọng tộc trưởng có thể lưu ở bên cạnh ta, bảo hộ an toàn của ta. Nếu không tên kia võ hoàng cường giả đến, ta nhưng không phải là đối thủ của hắn. Vân Nhi tiếp tục mở miệng nói. Nàng biết Nam Cung Chính Tề khẳng định không cam tâm, nhất định phải lại đi truy Tần Lãng, không khỏi nghĩ biện pháp muốn kìm chân Nam Cung Chính Tề. Ách, cái này. Nam Cung Chính Tề sững sờ, tình thế khó xử. Siêu. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, chỉ gặp một chiếc xa hoa phi thuyền vọt tới hai người trên đỉnh đầu, dừng lại, Nam Cung Kiệt bọn người cất bước đi xuống. Nam Cung Kiệt, các ngươi bảo vệ tốt thánh nữ, bổn tộc trưởng thử một chút có thể hay không đuổi kịp Tần Lãng tiểu hữu. Tận lực tự mình hộ tống hắn trở lại thiên thành. Nam Cung Chính Tề nhãn tình sáng lên, không đợi Nam Cung Kiệt trả lời, thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang, hướng Tần Lãng đào tẩu phương hướng điên cuồng đuổi theo. Thánh nữ, nơi này cũng không an toàn, còn xin bên trên phi thuyền. Nam Cung Kiệt không người đối Vân Nhi cung kính nói. Ừm. Vân Nhi gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, trong lòng tự lẩm bẩm, thiếu gia, Vân Nhi đã cố gắng, hy vọng ngươi có thể trốn qua Nam Cung Chính Tề truy sát, an toàn trở lại thiên thành. Câu nguyện phiếu 6. Chương 589, bổn tộc trưởng tiễn ngươi một đoạn đường. Mấy canh giờ sau, kết nối Tây vực cùng Trung vực sông trên bờ biển, Tần Lãng thân ảnh tránh hiện ra. Hô. Thở phào một hơi, Tần Lãng đưa tay lau đi tóc mai ở giữa mồ hôi, Vân Nhi băng phượng thần thông chỉ có thể tiếp tục hai canh giờ, về sau thời gian Tần Lãng đều là bằng tự thân lực lượng toàn lực chạy trốn, tiêu hao rất nhiều. Chỉ cần đi vào sông biển, về sau biển rộng mặc cá bơi. Tần Lãng tin tưởng Nam Cung Chính Tề gần như không có khả năng lại đuổi kịp. Ha ha ha, Tần Lãng tiểu hữu, làm sao ngươi vội vã như thế rời đi, bổn tộc trưởng còn muốn tiễn ngươi một đoạn đường đâu. Đang lúc Tần Lãng chuẩn bị tiến vào sông biển lúc, một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, lời còn chưa dứt một thân ảnh đã xuất hiện tại Tần Lãng sau lưng không đủ 100 mét chỗ, nghiễm nhiên chính là Nam Cung Chính Tề. Lão hồ ly này vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo, thật đúng là âm hồn bất tán a. Tần Lãng trong lòng máy động. Trên mặt lại là không có có biến hóa chút nào, thản nhiên nói. Ta không mau chóng rời đi, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị các ngươi Nam Cung gia tộc ngay cả xương cốt đều bị nuốt lấy. Tần Lãng tiểu hữu lời ấy sai rồi. Bổn tộc trưởng chỉ là muốn đưa ngươi đánh giết mà thôi, đối với xương cốt của ngươi cái gì, ta thế nhưng là không có nửa điểm hứng thú. Nam Cung Chính Tề cười ha ha một tiếng, bàn chân lăng không hư đạp, một đạo không khí gợn sóng ra hiện dưới chân hắn, thân hình như là mũi tên, bạo nhưng phóng tới Tần Lãng. Đồng thời một quyền mang theo không thể địch nổi khí thế cường đại, hướng Tần Lãng đột nhiên nện xuống. Nam Cung Chính Tề võ tông cửu trọng đỉnh phong thực lực, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem Tần Lãng miểu sát. Giờ khắc này, hắn thậm chí ngay cả võ kỹ đều chẳng muốn sử dụng. Một quyền này của hắn, thật mạnh. Vô cùng tim đập nhanh truyền đến, Tần Lãng sắc mặt đại biến, căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực đón đỡ một quyền này. Bạo viêm nhất chỉ. Trong đan điền linh dịch tuôn trào ra, hội tụ tại đầu ngón tay. Tần Lãng một chỉ điểm ra, cùng Nam Cung Chính Tề nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau. Ầm. Một đạo tiếng vang truyền ra, cuồng bạo năng lượng khắp nơi tàn mát, Nam Cung Chính Tề đứng tại chỗ không hề động một chút nào, Tần Lãng cả người lại là như là diều bị đứt dây hướng về sau bay ngược mà đi, trong miệng càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại sông trên biển không tung ra một vòng thê diệm vết tích. Phù phù. To lớn bọt nước tóe lên, Tần Lãng cả người trực tiếp rơi vào sông trong nước, máu tươi trong nháy mắt nhiễm hồng hải mặt. Bổn tộc trưởng một kích toàn lực, cho dù không có sử dụng võ kỹ lực lượng, cũng không phải tiểu tử ngươi có thể đón đỡ. Thu hồi nắm đấm, Nam Cung Chính Tề một mặt vẻ đắc ý, vô cùng ngạo nghễ nói. Hắn có tuyệt đối tự tin, vừa mới hắn một quyền kia, tuyệt đối có thể đem Tần Lãng đánh giết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại là con ngươi chợt co rụt lại, hắn phát hiện Tần Lãng chẳng những không chết, hơn nữa còn mượn sông biển điểm hộ, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Cái gì? Đón đỡ bổn tộc trưởng một quyền chẳng những không chết, mà lại tốc độ chạy trốn còn nhanh như vậy, tựa hồ căn bản không có thụ bao lớn tổn thương. Đây không có khả năng. Nam Cung Chính Tề khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn đã từng một quyền từng đánh chết võ tông cửu trọng cường giả, biết rõ hắn vừa mới một quyền uy lực cường đại cỡ nào, cho dù trước đó tóc trắng lưng còng võ hoàng bên trong một quyền này của hắn đều thụ không nhẹ tổn thương, nhưng Tần Lãng chỉ là võ tông tứ trọng thực lực, vẹn vẹn phun ngụm máu mà thôi, cái này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Nam Cung Chính Tề căn bản sẽ không tin tưởng sự thực như vậy. Thao, nguyên lai tiểu tử này trên thân vậy mà mặc một bộ cực phẩm hộ thể bảo giáp. Nhìn thấy Tần Lãng vỡ vụn quần áo ra lộ ra sáng như bạc lưu quang, Nam Cung Chính Tề con mắt đống nhiên sáng lên. Cái này Tần Lãng trên thân đồ tốt nhưng thật không ít. Nam Cung Chính Tề quá mạnh. Hiện tại ta dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Tần Lãng một bên chạy trốn, trong lòng càng là nổi lên kinh đào hải lãng. Nam Cung Chính Tề thực lực so với lúc trước đuổi giết hắn huyết ma cường đại không phải một chút điểm, vừa mới một quyền uy lực vô cùng cường đại. Vừa mới sử xuất bạo viêm nhất chỉ, mà lại mặc trên người Hạo đại sư đưa tặng ngân quang áo giáp, lại bị một quyền oanh thổ huyết, ngũ tạng lục phủ một trận kịch liệt lan lộn. Nếu như Nam Cung Chính Tề sử xuất võ kỹ, thậm chí võ hồn thần thông, Tần Lãng nhất định cửu tử nhất sinh. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Nam Cung Chính Tề kịp phản ứng, thân hình khẽ động, cấp tốc đuổi kịp Tần Lãng. Nhẹ nhàng một trưởng trực tiếp chụp về phía Tần Lãng hậu tâm. Thiên trọng huyễn. Nhìn như nhẹ nhàng một trưởng lại là trong nháy mắt hóa thành bên trên thiên đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo uy lực đều vô cùng cường đại, lít nha lít nhít hướng Tần Lãng quét sạch mà đi, uy lực ít nhất là vừa mới một quyển kia hơn trăm lần. Hừ. Bộ tộc trưởng cũng không tin lần này ngươi còn không chết. Nam Cung Chính Tề trên mặt lộ ra cười lạnh. Chiêu này thiên trọng huyễn võ kỹ chính là thiên giai võ kỹ cấp thấp, đúng là hắn thành danh võ kỹ, uy lực vô cùng cường đại. Trừ phi tình huống đặc biệt ở dưới, Nam Cung Chính Tề bình thường là không sẽ vận dụng một chiêu này. Đương nhiên, mỗi lần Nam Cung Chính Tề sử xuất chiêu này, địch nhân đối diện tất cả đều mệnh tang hoàng tuyển, đều không ngoại lệ. Cho tới thời khắc này phía trước chỉ là võ tông tứ trọng Tần Lãng, cho dù xuất hiện kỳ tích, Nam Cung Chính Tề tin tưởng hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật mạnh võ kỹ. Tần Lãng trong lòng hoảng hốt, thân ở sông biển tốc độ đại giảm, càng là không cách nào né tránh, cắn răng một cái, đột nhiên quay người. Trong hai tay đống nhiên xuất hiện một thanh dài mấy mét cái thang, sau đó hung hăng đánh tới hướng kia bên trên thiên đạo huyết ảnh. Phanh 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 phanh. Liên tục va chạm âm thanh ầm vang lên, đại lượng bàn tay huyết ảnh bị đăng thiên thê đánh nát, nhưng mà cuối cùng vẫn có vài chục đạo bàn tay huyết ảnh rơi ầm ầm Tần Lãng trên thân. Phúc. Ngực chợt một lõm, Tần Lãng lần nữa bay ngược mà đi, sen lẫn tổn hại nội tạng máu tươi thẳng bắn ra, đem trong suốt nước biển trong nháy mắt nhuộm đỏ. Lại là tiên khí. Nhìn thấy Tần Lãng trong tay đăng thiên thê, Nam Cung Chính Tề ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Tiên khí thế nhưng là xa so với linh khí mạnh rất nhiều tồn tại, cho dù Nam Cung gia tộc cũng có tiên khí, nhưng Nam Cung Chính Tề cũng sẽ không ngại nhiều. Chậc chậc, không uổng công bổn tộc trưởng ngàn dặm xa xôi truy sát, Tần Lãng sau khi chết, chẳng những trên người hắn không gian pháp bảo, còn có món kia hộ thể bảo giáp, cùng cái này tiên khí tất cả đều sẽ về bổn tộc trưởng tất cả. Nam Cung Chính Tề mặt trên tuôn ra vẻ mừng như điên. Khu khu khu. Một trận ho kịch liệt lại là để Nam Cung Chính Tề suy nghĩ trở lại hiện thực, hắn phát hiện Tần Lãng bên trong hắn thiên trọng huyễn, lại không bị mất mạng tại chỗ, còn ngậm cuối cùng một hơi. Nam Cung Chính Tề trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cho dù mạnh như võ tông cửu trọng cường giả, bên trong hắn thiên trọng huyễn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới hôm nay Tần Lãng chỉ là võ tông tứ trọng thực lực, vậy mà không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là phá hắn thiên trọng huyễn bao nhiêu năm rồi ghi chép. Tần Lãng. Không nghĩ tới mạng ngươi còn có đủ cứng. Bất quá thực lực của ngươi thực sự quá yếu, tại bổn tộc trưởng trước mặt, ngươi lại có thể chịu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh ngạc sau khi, Nam Cung Chính Tề trong hai con ngươi bỗng nhiên phát ra lạnh lùng hung quang. Mặc dù vẻn vẹn ngắn ngủi hai lần giao thủ, nhưng Tần Lãng bại lộ át chủ bài để hắn đỏ mắt đồng thời đáy lòng tuôn ra một vòng thật sâu bất an. Nếu như không đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ, chỉ sợ về sau tuyệt đối sẽ là Nam Cung gia tộc các ngộng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 590. Rút hồn luyện phách. Đương nhiên, hiện tại Tần Lãng bản thân bị trọng thương, chỉ treo cuối cùng một hơi, Nam Cung Chính Tề có tuyệt đối nắm chắc đem doanh sát. Nhưng mà, hắn vừa mới nhấc chân lên, cả cái động tác chính là cứng đờ, sững sờ, ngẩn người tại nguyên chỗ, hai mắt đống nhiên trừng đến tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Lãng xuất ra một viên lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đỏ bừng trái cây. Vậy mà, lại là sinh mệnh chi quả. Hung hăng nuốt một miếng nước bọt, Nam Cung Chính Tề nói chuyện đều run rẩy lên. Sinh mệnh chi quả đây chính là thượng cổ thần quả, có được cải tử hồi sinh công hiệu nghịch thiên, dù là chỉ còn cuối cùng một hơi, phục thêm một viên tiếp theo sinh mệnh chi quả sau cũng có thể tại trong chốc lát khôi phục như da, sinh long hoạt hổ. Nam Cung Chính Tề không nghĩ tới Tần Lãng thậm chí ngay cả loại này thượng cổ thần quả đều có thể lấy được. Thực sự quá bất khả tư nghị. Thiên Hoang Đại Lục nhiều ít so Nam Cung gia tộc còn muốn thế lực cường đại, tốn sức chín châu hai hổ, hao phí rất nhiều nhân lực tài lực thời gian tìm kiếm sinh mệnh chi quả, kết quả lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới Tần Lãng chỉ là một cái tán tu vậy mà đạt được sinh mệnh chi quả, cái này cần cỡ nào nghịch thiên cơ duyên a. Mà lại trọng yếu hơn là, đã Tần Lãng tìm tới sinh mệnh chi quả, đây chẳng phải là nói hắn cũng phát hiện thượng cổ thần thụ, sinh mệnh chi thụ. So sánh sinh mệnh chi quả, sinh mệnh chi thụ đây chính là ngay cả võ hoàng cường giả đều sẽ điên cuồng bảo vật. Dù sao sinh mệnh chi quả tóm lại có lúc dùng hết, nhưng nếu như ủng có sinh mệnh chi thụ, đây cũng là mang ý nghĩa có thể có liên tục không ngừng sinh mệnh chi quả. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là sinh mệnh chi thụ sinh cơ khí tức có được huyền ảo thiên địa quy tắc, không nhưng có thể giúp võ giả luyện thể, hơn nữa còn có trợ ngộ đạo, hiệu quả người tiên. Nhìn xem Tần Lãng không chút do dự đem một viên sinh mệnh chi quả ướt, Nam Cung Chính Tề con mắt cơ hồ đều nhanh trừng ra ngoài. Như thế nghịch thiên thần quả, lại bị Tần Lãng tiểu tử này giống ăn kẹo đồng dạng một ngụm nuốt mất. Đơn giản liền là phung phí của trời. Nam Cung Chính Tề trong lòng đang dỉ máu, sau một khắc thân hình đột nhiên phóng tới Tần Lãng, lần nữa nhẹ nhàng một trường thẳng vung mà ra. Thiên trọng huyễn. Thiên đạo bàn tay huyễn ảnh lít nha lít nhít gào thét mà đi, trực tiếp đem Tần Lãng thân ảnh nuốt hết. Vừa mới mượn nhờ sinh mệnh chi quả cấp tốc khôi phục như cũ, Tần Lãng sắc mặt đại biến, lần nữa vung lên đăng thiên thê đột nhiên đánh tới hướng. Ầm. Song phương đột nhiên đụng vào nhau, cuồng bạo linh lực bốn phía, Tần Lãng lần nữa bị đánh bay, trọng thương không thôi, còn sót lại cuối cùng một hơi treo. Nếu như không phải Nam Cung Chính Tề muốn hướng Tần Lãng hỏi thăm sinh mệnh chi thụ hạ lạc, lần này công kích có chỗ lưu thủ, Tần Lãng chỉ sợ sớm đã trực tiếp một mệnh ô hô, ngay cả cuối cùng này một hơi đều không thừa. Tần Lãng, nhanh nói cho bổn tộc trưởng, ngươi vừa mới ăn vào sinh mệnh chi quả, cùng sinh mệnh chi thụ ở nơi đó. Chỉ cần ngươi đem tin tức nói cho bổn tộc trưởng, ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, tha cho ngươi một cái mạng. Tận lực để chính mình nói chuyện khẩu khí giữ vững bình tĩnh, Nam Cung Chính Tề vô cùng chờ mong nhìn về phía Tần Lãng. Một khi để hắn đạt được sinh mệnh chi thụ, chẳng những thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh, Nam Cung gia tộc cũng chắc chắn nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền có thể siêu việt Đường gia, Mạc gia các gia tộc, thậm chí còn có thể cùng Thiên Hoang Đại Lục những cái kia lâu không xuất thế thần bí gia tộc bình khởi bình tọa. Như thế cơ hội khó được bày ở trước mắt, Nam Cung Chính Tề nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Đương nhiên, Nam Cung Chính Tề nghĩ đương nhiên coi là bằng Tần Lãng thực lực cho dù phát hiện sinh mệnh chi thụ cũng vô pháp đem nắm bắt tới tay, cho nên nhận vì sinh mệnh chi thụ cũng không tại Tần Lãng trên thân. Nếu như cho hắn biết kỳ thật sinh mệnh chi thụ ngay tại Tần Lãng có pháp bảo trong không gian, chỉ sợ sớm đã đem Tần Lãng một kích mất mạng. Không tốt, ta ngay cả một tia thần thức đều không thể tế ra, căn bản không bỏ ra nổi bên trong nhẫn chữ vật sinh mệnh chi quả. Thương thế lần này càng nghiêm trọng hơn, Tần Lãng thoi thoát, mặc cho thân thể phiêu phù ở sông biển mặt ngoài, nước chảy bèo trôi. Bất quá trong lòng đoán được Nam Cung Chính Tề ý nghĩ, Tần Lãng khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Khu khu. Chỉ bằng ngươi loại tiểu nhân này cũng muốn lấy được sinh mệnh chi thụ, thật sự là si tâm vọng tưởng, kiếp sau đều không có khả năng. Nam Cung Chính Tề nhãn tình sáng lên. Tần Lãng mặc dù không trả lời thẳng hắn vấn đề, nhưng trong lời nói để lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, đó chính là hắn xác thực biết sinh mệnh chi thụ chỗ. Bởi vì kích động, Nam Cung Chính Tề hai tay không tự chủ được nắm chắc thành quyền. Nhanh, đem ngươi biết nói cho bổn tộc trưởng, ta có thể thề với trời, hôm nay tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi. Nếu như không phải võ tông cường giả hồn lực quá mức cường đại, lấy Nam Cung Chính Tề thực lực bây giờ đối Tần Lãng tiến hành rút hồn xác suất thành công quá thấp, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không cùng Tần Lãng nói nhảm, sớm đã đối Tần Lãng rút hồn luyện phách, tìm kiếm Tần Lãng ký ức. Ha ha ha, ngươi đường đường Nam Cung tộc trưởng vậy mà nói ra thấp như vậy kém lời thề, thật chẳng lẽ cho là ta Tần Lãng là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao, dễ dàng như vậy bị ngươi chỗ lừa gạt. Tần Lãng cười lạnh một tiếng. Nam Cung Chính Tề thề hôm nay không đánh giết hắn, kia hoàn toàn có thể về sau động thủ, cái này lời thề căn bản không có bất kỳ bảo hộ có thể nói. Tiểu tử, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, vậy hôm nay bổn tộc trưởng liền đối ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi chẳng những bỏ mình, mà lại hồn phi phách tán, vĩnh viễn từ trên thế giới biến mất. Bị Tần Lãng nhìn thấu âm mưu, Nam Cung Chính Tề giận dữ, chuẩn bị trực tiếp đối Tần Lãng rút hồn luyện phách, tìm kiếm ký ức. Hình xăm trong không gian. Bởi vì võ hồn nguyên nhân, Đường Tâm Nhiên đã sớm đem bên ngoài phát sinh hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng bởi vì không có Tần Lãng thần thức mệnh lệnh, nàng chỉ có thể ở bên trong lo lắng xuông, trơ mắt nhìn xem Tần Lãng trọng thương, lại không giúp được một tơ một hào. Bên ngoài tình huống thế nào? Một bên, nhìn thấy Đường Tâm Nhiên vô cùng lo lắng thần thái, Long Phi chợt cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi. Hắn phục dùng sinh mệnh chi quả, thương thế đã khôi phục, chỉ là bản nguyên bị thương, một lát chỉ sợ là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Biết Tần Lãng đang bị Nam Cung Chính Tề nghiền ép, trong lòng đồng dạng bắt gấp, lại cũng không thể tránh được. Nam Cung Chính Tề giận, hắn muốn đối Tần Lãng rút hồn luyện phách, tìm kiếm sinh mệnh chi thụ tin tức. Đường Tâm Nhiên đối Long Phi nói, tiến vào hình xăm không gian lần đầu tiên bọn hắn liền phát hiện sinh mệnh chi thụ, lúc ấy cũng rung động không thôi, không nghĩ tới Tần Lãng sẽ có được như thế nghịch thiên thần thụ. Nhưng là hiện tại Tần Lãng ngay cả thần thức đều không thể tế ra, chỉ có Bảo Sơn lại không cách nào thi triển. Rút hồn luyện phách. Long Phi hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Một khi võ giả bị rút hồn luyện phách về sau, nhất định hồn phi phách tán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Lãng chính là ân nhân cứu mạng của hắn, về sau càng là tận hết sức lực cứu hắn, tại Long Phi trong lòng đã sớm đem Tần Lãng coi như sinh tử chi giao hảo huynh đệ, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Tần Lãng cứ như vậy mất mạng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, muốn nhanh đi ra ngoài. Long Phi gấp đến độ vào đầu bức hai, cả người như là kiến bò trên chảo nóng. Đáng tiếc ta chỉ có Tần Lãng bản thể võ hồn, còn không có cùng hắn có vợ chồng chi thực, không phải Tần Lãng gặp được loại nguy hiểm này ta hoàn toàn có thể điều khiển cái này phiến không gian pháp bảo lao ra. Đường Tâm Nhiên lông mày nhíu chặt, một mặt ảo não, khi đến liên tục dậm chân. Phía ngoài Nam Cung Chính Tề chính đang từng bước tới gần Tần Lãng. Không ra 10 giây, Nam Cung Chính Tề liền sẽ đi đến Tần Lãng bên người, sau đó đối với hắn rút hồn luyện phách. Một giây trôi qua, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở Đường Tâm Nhiên xem ra, mỗi một giây đều có thể so với qua một thế kỷ, vô cùng dày vò. Câu nguyện phiếu 6. Chương 591, Long Phi xảy ra chuyện. Go go go. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liên tục tiếng kêu to từ dưới chân truyền đến, chỉ gặp Đản Đản khỏe miệng cắn Đường Tâm Nhiên ống quần, cái đuôi đem Long Phi một quyển, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, đúng là bị Đản Đản từ hình xăm trong không gian mang ra, sau một khắc đã xuất hiện tại Tần Lãng bên người. Cái này cho con vậy mà có thể tự nhiên ra vào mảnh không gian này. Đường Tâm Nhiên cùng Long Phi đại hỉ. Tần Lãng. Ngọc Thủ vội vàng lấy ra một viên chữa thương đan cho ăn Tần Lãng ăn vào, Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Ừm. Ta nói làm sao không gặp hai người các ngươi, nguyên lai tránh tại không gian pháp bảo bên trong. Nam Cung Chính Tề sững sờ, bước chân lại là không ngừng, bổn tộc trưởng mục đích chỉ có Tần Lãng một người, cùng hai người các ngươi không có quan hệ, thức thời xéo đi nhanh lên. Hừ. Muốn động Tần Lãng, vậy trước tiên qua ta một cửa này. Long Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn tại Tần Lãng trước người, đồng thời thần thức truyền âm đối Đường Tâm Nhiên thúc giục nói, nơi này giao cho ta, Đường cô nương ngươi mang Tần Lãng đi trước. Tốt. Vậy ngươi khá bảo trọng. Đường Tâm Nhiên gật gật đầu, trực tiếp ôm lấy trọng thương Tần Lãng, mang theo Đản Đản hướng sông biển sâu chỗ chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Nam Cung Chính Tề hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, định ngăn cản Đường Tâm Nhiên. Nhưng mà trong nháy mắt mấy chục đầu chừng hơn 10 mét dài năng lượng cự xà trong nháy mắt đem nó vây quanh, ngăn cản hắn vọt tới trước thân hình. Phanh 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 phanh. Nam Cung Chính Tề giận dữ, liên tiếp vung ra mấy chục quyền, đem năng lượng cự xà đánh nát, nhưng mà trước mặt sớm đã không có Đường Tâm Nhiên cùng Tần Lãng bóng dáng. Dám xấu ta chuyện tốt. Người muốn chết. Nam Cung Chính Tề vô cùng phiền muộn, ánh mắt phẫn nộ rơi thẳng vào Long Phi trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ hừ, đã sớm nói, nghĩ muốn đối phó Tần Lãng. Vậy trước tiên qua ta một cửa này. Long Phi cười lạnh nói. Tốt, vậy hôm nay bổn tộc trưởng trước hết tiễn ngươi lên đường, sau đó lại đuổi theo Tần Lãng. Nam Cung Chính Tề hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một trưởng đập thẳng mà ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành bên trên thiên đạo trưởng ảnh, lít nha lít nhít hướng Long Phi quét sạch mà đi. Vừa ra tay hắn liền lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó lại truy Tần Lãng. Long Phi đồng dạng một trưởng oanh ra. Từng đạo dài mười mấy mét năng lượng cự xà tại chung quanh hắn hình thành, đột nhiên đón lấy Nam Cung Chính Tề công kích. Phanh 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 phanh. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, linh điên cuồng tản mát, trực tiếp tại mặt biển vén lên cao trăm trượng thao thiên cự lãng, bọt nước văng khắp nơi. Lại là võ tông bắt trọng thực lực. Bất quá bây giờ ngươi sinh mệnh bản nguyên bị thương, căn bản không thể nào là bổn tộc trưởng đối thủ, thức thời mau chóng rời đi, bổn tộc trưởng có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lần nữa một trưởng oanh ra, Nam Cung Chính Tề mở miệng nói. Thiếu lãng phí miệng lưỡi, ngươi Long gia là không thể nào vứt bỏ huynh đệ không để ý. Long Phi hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, vô số năng lượng cự xà lần nữa chống rông hiện hiện, hướng Nam Cung Chính Tề vọt mạnh mà đi. Phanh 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 phanh. Song phương lần nữa chính diện điên cuồng va chạm, cuồng bạo năng lượng bốn phía, Nam Cung Chính Tề đứng tại chỗ không hề động một chút nào, mà đối diện Long Phi thì liên tiếp hướng lui về phía sau ra ba bước, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Lại không tránh ra, bổn tộc trưởng liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. vững vàng chiếm thượng phong, Nam Cung Chính Tề lại là càng sốt ruột. Lại không nhanh lên đem Long Phi đồng phục, Đường Tâm Nhiên cùng Tần Lãng chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Nam mơ. Long Phi lau đi vết máu ở khóe miệng, khẩu khí kiên quyết, không có có chút chỗ thương lượng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nam Cung Chính Tề ánh mắt vô cùng âm trầm, đỉnh đầu đông nhiên hiện ra một tòa cự đại đen nhánh núi cao, hai tay hư ném, lập tức tòa kia đen nhánh núi cao trực tiếp từ Nam Cung Chính Tề đỉnh đầu bay ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành chí ít cao trăm trượng, che khuất bầu trời, mang theo không thể địch nổi uy áp hướng Long Phi nghiền ép mà đi. Một chiêu này uy lực so trước đó võ kỹ còn cường đại hơn mười mấy lần, chính là Nam Cung Chính Tề võ hồn thần thông, bình thường sẽ không dễ dàng thi triển. Lần này vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem Long Phi đánh giết, Nam Cung Chính Tề trực tiếp đem thi triển đi ra. Thật mạnh võ hồn thần thông. Tim đập nhanh cảm giác truyền đến, Long Phi con ngươi đen nhánh bên trong che khuất bầu trời đen nhánh núi cao phản chiếu cấp tốc biến lớn, lại là căn bản đến không kịp trốn tránh, cả người trực tiếp bị to lớn đen nhánh núi cao nuốt hết thân ảnh. Hừ, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Nam Cung Chính Tề cười lạnh một tiếng, phân rõ phương hướng, thân hình khẽ động, tại sông trên biển không hóa thành một vòng lưu quang. Tại Nam Cung Chính Tề truy đuổi phía trước nhất. Tâm nhiên, đa tạ ngươi cùng Long Phi, không phải vừa mới ta khẳng định liền sẽ bị Nam Cung Chính Tề rút hồn luyện phách, thần hồn câu diệt. Tại đường Tâm Nhiên linh đan trợ giúp giới, Tần Lãng rốt cục khôi phục một chút, có thể động dùng sức mạnh thần thức, thần niệm khẽ động, trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra lại một viên sinh mệnh chi quả, đem một ngụm nuốt, sinh cơ cấp tốc khôi phục, toàn thân thương thế càng là lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Vẹn vẹn lần này bị Nam Cung Chính Tề truy sát, Tần Lãng đã tuần tự phục dụng 3 cái sinh mệnh chi quả, trả ra đại giới cực lớn, hiện tại hắn bên trong nhẫn chữ vật còn lại sinh mệnh chi quả cũng bất quá chỉ là 9 cái mà thôi. Không biết Long Phi tình huống bây giờ như thế nào? Quay đầu nhìn về phía lúc đến phương xa, Tần Lãng mắt lộ ra vẻ lo lắng. Long Phi tu vi vốn liền muốn so Nam Cung Chính Tề thấp một trọng, lại thêm lúc tu luyện bị tóc trắng lưng còn lão giả đánh lén trọng thương, bản nguyên còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại đối mặt Nam Cung Chính Tề khẳng định cực kỳ hung hiểm. Tình huống đoán chừng so Tần Lãng mình cũng không khá hơn chút nào. Yên tâm tốt, Long Phi tu vi ở nơi đó bày biện, cho dù không phải Nam Cung Chính Tề đối thủ, bất quá từ trong tay hắn đào tẩu hẳn không có vấn đề. Đường Tâm Nhiên đối Tần Lãng mở miệng an ủi. Ha ha ha, các ngươi thực sự quá ngây thơ, Long Phi sớm đã chết tại bổn tộc trưởng võ hồn thần thông phía dưới, tiếp xuống liền đến phiên hai người các ngươi. Đột nhiên một đạo cười lạnh từ phía sau truyền đến, chỉ gặp Nam Cung Chính Tề lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng mà đến. Hướng hai người điên cuồng tiếp cận, khoảng cách không đủ 4 dặm. Cái gì? Ngươi giết Long Phi? Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng tự trách. Nếu như không phải hắn quá mức tự phụ, rời đi Thiên Thành cũng sẽ không bị Nam Cung Chính Tề truy sát, mà Long Phi cũng liền không đến mức xảy ra chuyện. Đường Tâm Nhiên cũng là đôi mắt đẹp nhíu một cái. Long Phi chính là mấy người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, không nghĩ tới cũng không có ngăn cản Nam Cung Chính Tề bao lâu lại bị đánh chết. Cái này Nam Cung Chính Tề thực lực thực sự quá cường đại. Ha ha, tiểu tử kia dám phá hỏng bổn tộc trưởng chuyện tốt, tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Bất quá lúc này các ngươi vẫn là hảo hảo thay an nguy của các ngươi lo lắng đi. Nam Cung Chính Tề cười khằng khặc quái dị một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt khoảng cách Tần Lãng hai người đã không đủ 3 dặm. Không được, dạng này trốn xuống dưới sớm muộn sẽ bị Nam Cung Chính Tề đuổi kịp. Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thần thức cấp tốc tại sông biển lan ra. Thâm nhiên đi theo ta, chúng ta qua bên kia. Đột nhiên, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, lộn vòng phương hướng, lôi kéo Đường Tâm Nhiên đem hết toàn lực chạy vội. Câu nguyện phiếu 6. Chương 592, âm bổn tộc trưởng. Bị ta Nam Cung Chính Tề để mắt tới cũng đừng vùng vây dây chết, các ngươi là trốn không thoát. Nam Cung Chính Tề cười lạnh một tiếng, khoảng cách Tần Lãng hai tốc độ của con người đã không đủ 2 dặm. Tần Lãng phảng phất không có nghe được Nam Cung Chính Tề, đưa như không nghe thấy, mang theo Đường Tâm Nhiên hướng về phía trước toàn lực chạy vội. Chúng ta muốn đi phương hướng là, phân rõ tinh tường muốn đi phương hướng, Đường Tâm Nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp đông nhiên co rụt lại. Sông trong nước có một mảnh cực kỳ quỷ dị hình tam giác khu vực, phàm là tiến vào bên trong võ giả đều sẽ mất tích bí ẩn, triệt để từ hoang cổ cấm địa biến mất, dù cho là võ hoàng cường giả đồng dạng khó thoát một kiếp. Nay quỷ dị khu vực tam giác bị Thiên Hoang Đại Lục võ giả xưng là Mê Tung Cấm Hải, chính là Thiên Hoang Đại Lục thập đại cấm địa chi địa, uy danh chi lớn, thậm chí viễn siêu hoang cổ cấm địa. Mà Tần Lãng mang Đường Tâm Nhiên phương hướng sắp đi chính là Mê Tung Cấm Hải. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Mê Tung Cấm Hải đã không đủ 10 dặm. Tần Lãng, đừng lại hướng phía trước. Đường Tâm Nhiên thần thức truyền âm nói. Tiến vào Mê Tung Cấm Hải võ giả từ chưa có người có thể từ trong đó rời đi, bọn hắn một khi tiến vào bên trong nhất định là một con đường chết. Vừa mới thời điểm chạy trốn ta đã đối với gia tộc đưa tin, chúng ta Đường ra viện binh hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới, chúng ta chỉ cần cùng Nam Cung Chính Tề quần nhau một lát, có lẽ có thể kiên trì đến viện binh đến. Đường Tâm Nhiên nói bổ sung. Ngươi Đường ra viện binh. Hiện tại Nam Cung Chính Tề đã cách chúng ta không đủ 2 dặm, chỉ sợ là không kịp cứu viện. Chỉ có tiến vào Mê Tung Cấm Hải ta mới có thể trốn qua Nam Cung Chính Tề truy sát. Tần Lãng bất đắc dĩ nói. Siêu. Siêu. Hai người động tác nhanh chóng, trong chớp mắt xuyên qua khoảng cách 10 dặm, đã đi vào Mê Tung Cấm Hải biên giới. Từng đạo kỳ dị gợn sóng trên mặt biển không ngừng ba động, tản mát ra khí tức kỳ lạ, đem sông biển mặt nước triệt để phân chia thành 2 nửa. Ha ha ha, tiếp tục trốn a, làm sao không trốn? Một thân ảnh hiện lên, chỉ gặp Nam Cung Chính Tề rơi vào Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên đối diện, một mặt hí ngược nhìn lấy hai người bọn họ. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tần Lãng muốn xông vào Mê Tung Cấm Hải, bất quá gặp Tần Lãng giờ phút này dừng lại cho là hắn không có có đảm lượng xông đi vào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngoan ngoãn chờ lấy bị bổn tộc trưởng rút hồn luyện phách đi. Nam Cung Chính Tề giữ tợn cười một tiếng, thân hình khẽ động, 5 ngón tay thành chảo, như là diều hâu chụp mồi, hướng Tần Lãng cuồng nhào mà đi. Thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Tần Lãng con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra một vòng hàn quang. Trong lòng của hắn sớm đã hạ quyết tâm, khi tiến vào Mê Tung Cấm Hải trước đó, cho dù đem hết toàn lực cũng muốn hung hăng trả thù Nam Cung Chính Tề một lần, vì vẫn lạc Long Phi báo thù rửa hận. Ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, xuất ra một viên sinh mệnh chi quả ngậm vào trong miệng, Tần Lãng lạnh lùng nhìn xem càng ngày càng gần Nam Cung Chính Tề, ở người phía sau cách hắn vẹn vẹn có vài thước lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong đan điền linh dịch tuôn trào ra, toàn bộ hội tụ tại đầu ngón tay. Bạo viêm nhất chỉ. Năng lượng màu đỏ thám bao khỏa phía dưới, Tần Lãng một chỉ như là một đạo hồng sắc mũi tên đâm thẳng Nam Cung Chính Tề lòng bàn tay. Hừ, lại tới đây chiêu, nguyên lai ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Nam Cung Chính Tề cười lạnh một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần, 5 ngón tay thành chảo, đột nhiên chụp vào Tần Lãng. Xích viêm địa hỏa. Tử vong vòng xoáy. Đột nhiên một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ từ Tần Lãng trong tay kia tuôn trào ra, hướng Nam Cung Chính Tề quét sạch mà ra, cùng lúc đó, 3 đạo điên cuồng xoay tròn năng lượng vòng xoáy hướng Nam Cung Chính Tề quét sạch mà đi. Tại sử dụng bạo viêm nhất chỉ đồng thời, Tần Lãng vận dụng xích viêm địa hỏa cùng thiên nhãn thần thông. Nguyên lai còn có chút bản sự, nếu như là võ tông lục trọng cường giả bị ngươi dạng này công kích vội vàng không kịp chuẩn bị hạ sợ rằng cũng phải nuốt hận, chỉ bất quá đáng tiếc mặt ngươi đúng bổn tộc trưởng chính là võ tông cửu trọng cường giả tối đỉnh. Nam Cung Chính Tề mặt lộ vẻ khinh thường, sau một khắc 5 ngón tay đã muốn bắt được Tần Lãng. Giờ phút này Tần Lãng không có có chút kinh hoàng, đôi mắt chỗ sâu ngược lại lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Nhạy cảm bắt được Tần Lãng trong mắt ánh mắt, Nam Cung Chính Tề trong lòng ẩn ẩn hiện lên dự cảm bất tường, đột nhiên ngừng bước chân, muốn đình chỉ vọt tới trước. Để ngươi phách lối. Bây giờ nghĩ lui. Đã muộn. Tần Lãng đột nhiên quát lạnh một tiếng, thần thông lĩnh vực đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem Nam Cung Chính Tề quét sạch. Đem hắn giam ở trong đó, cùng lúc đó, Tần Lãng ngón trỏ tay phải đột nhiên cùng Nam Cung Chính Tề móng vuốt đụng vào nhau. Tại song phương tiếp xúc một nháy mắt, thuận Tần Lãng đầu ngón tay đột nhiên tuôn ra 10 giọt đen như mực chất lỏng, vọt thẳng tiến Nam Cung Chính Tề thể nội, những nơi đi qua, phá vỡ kéo khâu mục, hết thể ngăn cản lực lượng toàn bộ bị phá hủy, kia 10 giọt đen như mực chất lỏng trực tiếp xông vào Nam Cung Chính Tề trong thức hải, tán, truyền bá ra. Phúc. Đang đối mặt đụng phía dưới, Tần Lãng không ngạc nhiên chút nào bị đánh bay. Bản thân bị trọng thương, cả người trực tiếp xuyên qua Mê Tung Cấm Hải thần bí gọn sóng, rơi vào trong đó, bất quá trên mặt lại là lộ ra vô cùng vẻ vui mừng. Ngươi đem thứ gì đánh vào bổn tộc trưởng trong thức hải? Nam Cung Chính Tề quá sợ hãi, hoảng sợ nói. Nam Cung Chính Tề, ngươi đánh giết huynh đệ của ta, giao hấn như vậy đã là xem như tiện nghi ngươi. Nếu như ta có cơ hội rời đi Mê Tung Cấm Hải, nhất định sẽ giết tới Nam Cung gia tộc, tự tay đánh chết ngươi, vì Long Phi báo thủ, huyết tẩy Nam Cung gia tộc. Tần Lãng thanh âm vô cùng băng hàn, lạnh lùng mở miệng nói. Kia 10 giọt chất lỏng chính là Hạo đại sư bao nhiêu năm tích lũy xuống khí độc, vô cùng khó chơi, cho dù xích viêm địa hỏa đều không thể đem loại trừ. Nam Cung Chính Tề chúng cái này độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đời này tu vi lại cũng đừng hòng có tiến thêm. Hỗn đản! Ngươi vậy mà âm bổn tộc trưởng! Nam Cung Chính Tề giận dữ không thôi, hận không thể lập tức xông vào Mê Tung Cấm Hải bên trong, đem Tần Lãng chém thành muôn mảnh. Nhưng kiêng kỵ Mê Tung Cấm Hải kinh khủng, Nam Cung Chính Tề chỉ có thể trốn bước, đối tiến vào bên trong Tần Lãng gào thét liên tục. Câu nguyện phiếu 6. Chương 593, gấp 100 lần hoàn lại. Nam Cung Chính Tề nhiều lần đem hết toàn lực muốn đem khí độc bức ra thức hải, nhưng lại vô sự vô bổ, khí độc như là ròi trong xương, chăm chú bám vào tại trong thức hải, từng đạo như có như không trói buộc lực từ đó tản mát mà ra, chặt chẽ bao vây lấy hắn võ hồn, hạn chế nó trưởng thành. Tốt độc quỷ dị dịch, lại hạn chế ta võ hồn trưởng thành. Nam Cung Chính Tể kinh sợ không thôi. Võ hồn bị hạn chế, kia hắn tu làm tướng sẽ vĩnh cửu dừng lại tại võ tông cửu trọng đỉnh phong, khó có tiến thêm. Cho dù phổ thông võ tông cửu trọng cường giả tối đỉnh đều đối bổn tộc trưởng không thể làm gì, không nghĩ tới hôm nay lật thuyền trong mương, vậy mà đưa tại chỉ là võ tông tứ trọng Tần Lãng trong tay. Nhìn qua thân thể trùng điệp cắm rơi mê tung cấm hải bên trong Tần Lãng, Nam Cung Chính Tề trong lòng vô cùng phiền muộn. Một đường điên cuồng đuổi theo, chẳng những không có đạt được sinh mệnh chi thụ hạ lạc, cuối cùng lại vẫn bị Tần Lãng âm. Hừ, tiến vào mê tung cấm hải, liền như năm đó lao già kia đồng dạng, đời này đều lại cũng đừng hỏng ra. Nam Cung Chính Tề hừ lạnh một tiếng, lộ ra một vòng chỉ có vui mừng. Tối thiểu nhất, kẻ cầm đầu Tần Lãng cũng lọt vào hắn vốn có trừng phạt, Nam Cung gia tộc cũng coi là trừ bỏ một lớn họa lớn trong lòng. Tần Lãng. Ngay tại Tần Lãng bị đánh vào mê tung cấm hải một nháy mắt, một bên Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, không chút do dự, gần như đồng thời hướng Tần Lãng bay nhào mà đi. Tâm Nhiên, không muốn theo vào đến. Đã sớm ngờ tới Đường Tâm Nhiên sẽ không để ý cho nên theo vào đến. Tần Lãng tại bị đánh bay một nháy mắt dùng thần thông lĩnh vực đem Đường Tâm Nhiên bao phủ, trói buộc tại nguyên chỗ. Tần Lãng, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Ta Đường Tâm Nhiên tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi rơi vào mê tung cấm hải bên trong một mình chịu khổ. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, tu la luyện ngục, ta Đường Tâm Nhiên cũng sẽ đi chung với ngươi sông. Tại thần thông lĩnh vực đau khổ dãy rủa, Đường Tâm Nhiên đôi mắt đẹp phiếm hồng, một lòng muốn đi vào mê tung cấm hải. Tâm Nhiên, không muốn bảo đến. Ta tiến vào mê tung cấm hải chưa hẳn trở ra đi, Vân Nhi tính cách đơn thuần, từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, là đời ta không bỏ xuống được tâm nguyện, hy vọng ngươi nếu có thể, về sau có thể thay ta nhiều giúp đỡ Vân Nhi, cũng coi là giúp ta lại tâm nguyện cuối cùng. Tần Lãng đối Đường Tâm Nhiên thần thức truyền âm, đau khổ muốn nhờ nói. Hắn giải Đường Tâm Nhiên dám yêu dám hận tính cách, dù là phía trước là một con đường chết cũng nhất định sẽ theo hắn mà đến, duy nhất để Đường Tâm Nhiên thay đổi chủ ý biện pháp chỉ có đem tâm nguyện cuối cùng giao phó cho nàng, để nàng hỗ trợ đi hoàn thành. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp từ mê tung cấm hải bên trong ra. Về phần Vân Nhi, ngươi yên tâm tốt, ta Đường Tâm Nhiên thề với trời, một ngày nào đó ta sẽ đem nàng từ Nam Cung gia tộc trong tay cứu ra. Dãy rùa không có kết quả, Đường Tâm Nhiên rốt cục từ bỏ, chậm rãi gật gật đầu, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ trịnh trọng. Đa tạ ngươi. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy vui mừng, toàn bộ thân thể bị một cỗ kinh khủng xé rách chi lực quét sạch, không tự chủ được hướng mê tung cấm hải chỗ sâu phiêu lưu mà đi. Đáp ứng ngươi sự tình, ta Đường Tâm Nhiên nhất định làm đến. Vạn nhất ngươi không cách nào từ mê tung cấm hải ra, chờ ta cứu Vân Nhi, nhất định sẽ tới đến nơi đây, tiến vào mê tung cấm hải đi ngươi tìm kiếm, sinh không thể cùng phòng ngủ, liền để chúng ta sau khi chết cùng huyệt tốt. Nhìn qua Tần Lãng thân ảnh dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo điểm đen, Đường Tâm Nhiên hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cuối cùng rốt cục nhịn không được, hai viên nóng ánh nước mắt thuận khỏe mắt thon dài bốn lượn lông mi nhỏ xuống tại sông trong nước. Nam Cung Chính Tề, ngươi giết Long Phi, lại đem Tần Lãng đẩy vào mê tung cấm hải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, thù này ta Đường Tâm Nhiên muốn để ngươi cùng Nam Cung gia tộc gấp trăm lần hoàn lại. Lau khô nước mắt, Đường Tâm Nhiên xinh đẹp khắp khuôn mặt là băng hàn chi sắc, lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Chính Tề. Đường gia cao thủ ngay tại trên đường chạy tới, cách nơi này bất quá trong vòng hơn 10 dặm, mượn nhờ gia tộc cao thủ lực lượng nếu như có thể đem Nam Cung Chính Tề đánh giết tự nhiên không còn gì tốt hơn. Gấp trăm lần hoàn lại. Hừ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Từ đầu đến cuối, bổn tộc trưởng đều không có thương tổn ngươi mảy may, Đường gia căn bản không có khả năng đối ta Nam Cung gia tộc động thủ. Còn ngươi cái con bé này, tương lai chưa hẳn có thể kế thừa Đường gia vị trí gia chủ, bổn tộc trưởng căn bản khinh thường một chú ý. Nam Cung Chính Tể cười lạnh một tiếng. Muốn tìm hắn báo thù, vậy cũng muốn đầy đủ bản sự mới được, chỉ là một cái Đường Tâm Nhiên, hắn còn thật không có để vào mắt. Về phần Đường gia, quyết định không lại bởi vì Đường Tâm Nhiên chỉ là một hai câu mà cùng bọn hắn Nam Cung gia tộc động thủ. Thật sao? Cười lạnh, Đường Tâm Nhiên ngọc thủ đống nhiên tại cái trán vạch một cái, lập tức một tia máu tươi từ bóng loáng như ngọc cái trán tuôn ra, đem nơi đó nhuộm đỏ. Nam Cung Chính Tề ngươi thương bản đại tiểu thư, liền đợi đến tiếp nhận ta Đường gia lôi đỉnh chi nộ đi. Ta sát. Ngươi. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, vậy mà dùng loại thủ đoạn này nói xấu bổn tộc trưởng. Ngươi. Ngươi. Nam Cung Chính Tề nụ cười trên mặt cứng đờ, con ngươi chợt co rụt lại, trong nháy mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đường Tâm Nhiên vì chửi bới hắn, vậy mà chủ động hủy đi dung mạo của mình. Đường Tâm Nhiên chẳng những là Đường gia đại tiểu thư, hơn nữa còn là Đường gia xinh đẹp nhất nữ tử, tại Thiên Hoang đại lục càng là số một số hai mỹ nữ, không biết bao nhiêu đại gia tộc thiếu niên đối lại ngưỡng mộ, muốn kết làm tần tấn chuyện tốt. Nếu để cho người khác biết là hắn động thủ hủy Đường Tâm Nhiên dung mạo, chỉ sợ toàn bộ Đường gia đều sẽ tức giận. Có cường giả chính đang đến gần nơi này. Thần thức cảm ứng được sau lưng có cường giả bay sắp tiếp cận, Nam Cung Chính Tề sắc mặt đại biến, nếu để cho Đường gia cường giả nhìn thấy Đường Tâm Nhiên cái chán thương thế, chỉ sợ hắn có 100 tấm miệng đều nói không rõ. Siêu. Siêu. Mấy đạo nhân ảnh hiện lên, chỉ gặp mấy tên mặc trường bào màu trắng lão giả nhanh chóng đi vào. Đại tiểu thư, ngài thụ thương. Mấy tên lão giả nhìn thấy Đường Tâm Nhiên cái chán vết máu, lập tức giật mình. Đại tiểu thư nhưng là tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, nàng nếu là có bất luận cái gì tốt xấu, lấy tộc trưởng tính tình, chỉ sợ toàn bộ Tây vực đều muốn lật trời. Là Nam Cung Chính Tề đã thương ta, phiền phức mấy vị trưởng lão cần phải đánh chết, báo thù cho ta. Đường Tâm Nhiên lạnh lùng quét về phía Nam Cung Chính Tề, trong đôi mắt đẹp phát ra vô tận hàn mang. Dám nói xấu bổn tộc trưởng. Tiểu nha đầu phiến tử, xem như ngươi lợi hại. Nhìn thấy mấy tên lão giả áo bào trắng quăng tới ánh mắt bất thiện, Nam Cung Chính Tề như muốn thổ huyết, biết giải thích vô dụng, không chút do dự, trực tiếp khởi hành hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Tổn thương đại tiểu thư còn muốn trốn. Truy. Đừng cho hắn chạy. Lưu lại một người thủ hộ tại Đường Tâm Nhiên bên người, còn lại mấy tên lão giả động tác nhanh như thiểm điện, đuổi sát mà đi. Đại tiểu thư, lão đầu từ nơi này có tốt nhất chữa thương linh đan, tranh thủ thời gian đan bảo, bảo đảm chán ngươi thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, sẽ không lưu lại chút nào lưu lại vết tích. Lưu tại Đường Tâm Nhiên bên người lão giả đem một viên óng ánh sáng long lanh linh đan đưa tới Đường Tâm Nhiên trước mặt, ân cần nói. Không cần. Cái này vết sẹo ta sẽ một mực giữ lại, Nam Cung Chính Tề một ngày bất tử, ta Đường Tâm Nhiên liền sẽ một mực giữ lại nó, thời khắc tỉnh táo mình, muốn báo mối thù ngày hôm nay. Nhìn qua sau lưng giông tuyết mê tung cấm hải, Đường Tâm Nhiên cái chán vết thương kia nhìn qua vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Câu nguyện phiếu 6. Chương 594, mê tung cấm hải. Mê tung cấm hải bên trong. Tần Lãng chỉ cảm thấy cả người giống như đao rảo nhói nhói, quanh thân bị lực lượng cuồng bạo không ngừng quét sạch, phảng phất vô số lưỡi đao tại cắt chém thân thể. Cùng Nam Cung Chính Tề đang đối mặt oanh một kích, Tần Lãng nguyên bản đã bị thương nặng, lại thêm hiện tại cuồng bạo lực lượng quét sạch, hộ thể bảo giáp rốt cục chống đỡ không nổi, phá vỡ đi ra. Cuồng bạo lưỡi đao cắt chém tại Tần Lãng trên thân, vạch ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đem Tần Lãng cả người biến thành một đạo huyết nhân, căn bản là không có cách thấy rõ dung mạo. Tốt lúc trước Tần Lãng liền đem một viên sinh mệnh chi quả nuốt vào trong miệng, cường hãn sinh cơ lực lượng không ngừng tưới nhuần thân thể của hắn, chữa trị thân thể của hắn thương tích. Đông. Không biết qua bao lâu, chung quanh cuồng bạo lưỡi đao biến mất không thấy gì nữa, Tần Lãng cả người trực tiếp trùng điệp té ngã trên đất, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, tốc độ nhanh chóng trực tiếp đem mặt đất ném ra một đạo chí ít nửa mét hình người cái hố. Chậc chậc, chờ lâu như vậy, rốt cục lại có người tiến đến mê tung cấm hải. Trên tay hắn có nhẫn chữ vật. Bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Ha ha ha, phát tài, rốt cục cây vạn tuế ra hoa, thủ mây mở trăng tỏ ra. Tiếng mừng như điên từ chung quanh truyền đến, chỉ gặp ba đạo thân ảnh bay nhào hướng Tần Lãng, vô cùng gầy còm khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, không ngừng xoa xoa hai tay, mắt lộ ra vẻ tham lam, chăm chú nhìn Tần Lãng trong tay nhận chữ vật. Ngay tại lúc bọn hắn tới gần Tần Lãng ước chừng 3 mét lúc, chỉ gặp lại có mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến. Siêu. Siêu. Cái này mấy thân ảnh vừa xuất hiện liền ngăn trở chi ba người trước. Mông Sơn Ba Quỷ, nơi này là địa bàn của chúng ta, biển chủ đã sớm đem nơi này hoạch phân rõ ràng, đầu này dê béo lẽ ra thuộc sở hữu của chúng ta. Một cao gầy lão giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua trước đó ba đạo thân ảnh. Người đánh giám. Nơi này rõ ràng là chúng ta Mông Sơn Ba Quỷ địa bàn, đầu này dê béo tự nhiên thuộc sở hữu của chúng ta, lúc nào đến phiên các ngươi. Mông Sơn Ba mặt quỷ sắc trầm xuống, giận dữ nói. Địa bàn của các ngươi. Mông Sơn Ba Quỷ các ngươi cần phải xem cho rõ ràng, cái này dê béo nửa người trên thế nhưng là tại bên trong địa bàn của chúng ta. Cao gầy lão giả chỉ Tần Lãng, hừ lạnh nói. Kia nửa người dưới của hắn còn tại bên trong địa bàn của chúng ta. Mông Sơn Ba Quỷ việc nhân đức không nhường ai. Vậy dạng này tốt, chúng ta đem đầu này dê béo từ ở trong chặt thành hai đoạn, nửa người dưới về các ngươi, nửa người trên về chúng ta. Cao gầy lão giả cười lạnh nói. Ngươi mẹ nó đơn thuần đánh giám. Nửa người trên về các ngươi, vậy hắn nhẫn chữ vật chẳng phải là muốn thuộc sở hữu của các ngươi. Mà lại chúng ta còn trông cậy vào đầu này dê béo cho chúng ta làm việc đâu, tuyệt đối không thể giết hắn. Mông Sơn Ba Quỷ nổi giận nói. Đã như vậy, vậy chúng ta đành phải so tài xem hư thực, người nào thắng đầu này dê béo liền với ai tất cả. Đánh liền đánh, ai sợ ai a? Song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, toàn thân khí thế phóng đại, thân ảnh giao thoa, hôn chiến với nhau. Bành bành không ngừng bên hai, mạnh mẽ kình khí khắp nơi tán ngược, đất đá bay tán loạn. Khu khu. Nam tại hình người trong hầm Tần Lãng một trận kịch liệt ho khan, trong miệng chợt phun ra một miệng lớn tụ huyết, từ trong hôn mê tỉnh lại, trực tiếp xoay người ngồi xuống. Có sinh mệnh chi quả thần kỳ chữa trị hiệu quả, Tần Lãng thương thế đã tốt 5/6, hơn nữa còn đang không ngừng khôi phục nhanh chóng. Cái gì, vậy mà tỉnh. Xuyên qua cuồng bạo phong nhận đại trận vậy mà nhanh như vậy liền tỉnh lại, cái này sức khôi phục cũng quá mạnh đi. Phát giác Tần Lãng tỉnh lại, song phương giao chiến lập tức dừng lại, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Cho dù hiện tại biển chủ lúc trước tiến vào mê tung cấm hải thời điểm cũng không có nhanh như vậy tỉnh dậy đi. Xem ra tiểu tử này thực lực cực không tầm thường. Mông Sơn ba quỷ cùng cao gầy lão giả bọn người liếc nhau, hiển nhiên thường xuyên làm một ít cướp bóc sự tình, vô cùng có ăn ý đình chỉ đánh nhau, đồng thời lặng lẽ hướng Tần Lãng xuống lại mà đi. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra ngươi nhận chữ vật, đồng thời đáp ứng làm chúng ta nô dịch, có lẽ có thể ăn ít một chút khổ, nếu không, hôm nay chúng ta nhưng phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Cao gầy lão giả mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Tần Lãng. Ăn cướp. Tần Lãng ánh mắt rơi tại mọi người chung quanh trên thân, trong nháy mắt minh bạch ý đồ của bọn hắn. Rất hiển nhiên mới vừa tiến vào mê tung cấm hải hắn bị chung quanh những người này coi như dê béo, muốn nuôi hắn rút gân lột ra. Trong đầu thiên nhãn tế ra, từ mọi người chung quanh trên thân đảo qua, phát hiện những người này chẳng qua là võ vương cảnh giới tu vi về sau, Tần Lãng trong lòng mở rộng. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ chỉ khôi phục một nửa, nhưng đối phó với những người trước mắt này hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Biết ăn cướp còn bình tĩnh như vậy. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn không phải? Cao gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động trực tiếp nhào về phía Tần Lãng, năm ngón tay thành chảo trực tiếp chụp vào Tần Lãng cổ họng. Hắn thấy Tần Lãng trẻ tuổi như vậy, tu vi lại có thể cao đi nơi nào? Lại thêm thông qua cuồng bạo phong nhận đại trận, bản thân bị trọng thương, khẳng định không phải hắn sức một mình. Mông Sơn ba quỷ cùng mấy người còn lại cũng ôm lấy cánh tay, chờ lấy xem kịch vui. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Lãng chỉ sợ ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người là ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Câu nguyện phiếu 6. Chương 595, thần mỏ mảnh vỡ. Tần Lãng chỉ là khuất cánh tay một vùng, cao gầy lão giả thân thể không bị khống chế lệnh ra, năm ngón tay bắt hùng, sau một khắc chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, đã bị Tần Lãng nắm cổ họng của hắn. Vốn là muốn một kích cầm xuống Tần Lãng, không nghĩ tới lại là bị Tần Lãng trong nháy mắt tùy tiện đồng phục. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, cao gầy lão giả đã rơi vào Tần Lãng trong tay. Võ tông cường giả. Mông Sơn ba quỷ bọn người lúc này mới phản ứng, bản năng nuốt một miếng nước bọt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nhìn qua Tần Lãng bất quá 18 tuổi khoảng chừng, lại là một võ tông cường giả. Hơn nữa nhìn hắn xuất thủ trạng thái, tựa hồ cũng không có thủ quá nặng tổn thương. Mọi người cùng nhau xông lên. Một người lệ quát một tiếng, đám người trong nháy mắt đồng thời công hướng Tần Lãng, mấy đạo quyền ảnh cùng năng lượng lưỡi đao gào thét lên vạch phá không khí trực tiếp hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Mông Sơn ba quỷ càng là tế ra vô số âm trầm quỷ ảnh, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa che khuất Tần Lãng thân ảnh. Những người này biết Tần Lãng thực lực không phải bình thường, vừa ra tay đều vận dụng toàn lực, như toan một kích kích thương Tần Lãng, cứu ra cao gầy lão giả. Muốn chết. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, thần thông lĩnh vực quét sạch mà ra, trực tiếp đem mọi người bao phủ. Thật mạnh lĩnh vực chi lực. Cái gì? Chúng ta không động đậy. Đám người trong nháy mắt như là định thân bị vây ở nguyên địa, duy trì tư thế công kích, không núp đích, trên mặt lại là lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Bọn hắn tất cả mọi người căn bản còn không có đụng phải Tần Lãng liền tất cả đều bị đồng phục. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được Tần Lãng chẳng những là võ tông cảnh giới, hơn nữa còn không phải phổ thông võ tông cường giả. Cao gầy lão giả một mặt tim đập nhanh. Còn lại đám người càng là mặt xám như cho. Vừa mới bọn hắn còn đang vì tranh đoạt Tần Lãng tài nguyên mà ra tay đánh nhau, không nghĩ tới trong nháy mắt liền tất cả đều rơi vào Tần Lãng trong tay, trở thành Tần Lãng trong tay đợi làm thịt dê béo. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian thả chúng ta, nếu không biển chủ tức giận, ngươi nhất định giống như không nơi táng thân. Cao gầy lão giả trợn mắt trừng mắt về phía Tần Lãng, hung ác nói. Biển chủ? Hắn là ai? Tần Lãng nhíu mày hỏi. Hừ, biển chủ chính là mê tung cấm hải tuyệt đối chúa tể, thực lực đạt tới võ hoàng cảnh giới, là nơi này người mạnh nhất. Toàn bộ mê tung cấm hải tất cả thụ cuồng bạo phong nhận đại trận ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương đều là biển chủ địa bàn. Chúng ta đều là biển chủ trung thực tùy tùng, thu biển chủ phù hộ, nếu như chúng ta có bất kỳ tổn thương gì, biển chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cao gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, trong khẩu khí tràn đầy ngạo nghễ cùng đắc ý. Biển chủ thực lực cường đại, đã từng có mấy danh võ hoàng cường giả đều bị biển chủ chém giết, Tần Lãng chỉ là võ tông cảnh giới, căn bản không thể nào là biển chủ đối thủ. Võ hoàng cảnh giới cường giả à? Tần Lãng tự nói một tiếng, tiếp tục hỏi nói, ngươi vừa mới nói cuồng bạo phong nhận đại trận thế nhưng là ta tiến vào mê tung cấm hải lúc gặp phải những cái kia cuồng bạo phong nhận. Tính tiểu tử ngươi thông minh, không sai, chính là những cái kia cuồng bạo phong nhận. Bất luận kẻ nào muốn tại mê tung cấm hải sinh tồn nhất định phải tránh đi những cái kia cuồng bạo phong nhận, nếu không căn bản kiên trì không bao lâu liền sẽ bị phong nhận đem ra thịt từng mảnh cắt lấy, quay đến vỡ nát, thiên đao vạn quả, cuối cùng trở thành một bộ xương khô. Ngươi nếu là nghĩ muốn tại mê tung cấm hải bên trong kéo dài hơi tàn xuống dưới, nhất định phải đợi tại phong nhận đại trận nhỏ nhất địa phương, tiếp nhận biển chủ thống lĩnh cùng chi phối. Cao gầy lão giả cười lạnh nói, nguyên lai biển chủ là chiếm cứ mê tung cấm hơn toàn khu vực thổ hoàng đế. Tần Lãng trong lòng thoải mái, có thể tại loại này hung hiểm vạn phần địa phương trở thành cuối cùng chúa tể, xem ra vị này biển chủ quả thật có cực kỳ cường đại bản lĩnh, tuyệt đối không phải Tần Lãng thực lực bây giờ có thể trêu chọc. Tiểu tử, có phải hay không sợ? Còn không nhanh lên đem chúng ta thả, chúng ta tâm tình tốt còn có thể tại biển chủ trước mặt giúp ngươi nói tốt vài câu. Để ngươi trở thành quang nô, đổi lấy một chút thần mỏ mảnh vỡ, nếu không tại mê tung cấm hải bên trong không có thần mỏ mảnh vỡ, ngươi kết quả duy nhất nhất định phải chết. Cao gầy lão giả cười gần nói. Hắn thấy Tần Lãng dù cho là võ tông cường giả, nhưng dù sao tuổi trẻ lịch duyệt không đủ, khẳng định đã sớm bị sợ mất mật, căn bản không còn dám đối bọn hắn động thủ. Quang nô. Thần mỏ mảnh vỡ. Tần Lãng nhíu mày. Một mặt không hiểu, lần đầu nghe nói xưng hô như vậy. Quáng nô liền là đào quáng nô lệ, đào lấy chính là thần mỏ mảnh vỡ, chỉ có được thần mỏ mảnh vỡ mới có thể không ngừng luyện thể, ngăn cản cuồng bạo phong nhận đối thân thể tổn thương, nếu không cho dù tại cuồng bạo phong nhận nhỏ nhất nơi này, sớm muộn cũng sẽ bị phong nhận không ngừng tàn phá hạ thụ thương, cuối cùng chết. Cao gầy lão giả nói. Tần Lãng gật gật đầu. Xác thực như là cao gầy lão giả lời nói, hiện tại vị trí của chô hắn cũng có cực kỳ yếu ớt phong nhận không ngừng tứ ngược. Cắt chém mỗi cái người thân thể, ngắn ngủi đang khi nói chuyện, hắn cùng chung quanh bị vây trên thân mọi người đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít vết thương, cũng may những này phong nhận tạo thành vết thương cũng không nghiêm trọng, đều là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Người trên người chúng có hay không thần mỏ mảnh vỡ? Tần Lãng rất là hiếu kỳ thần mỏ mảnh vỡ là như thế nào tồn tại, mở miệng dò hỏi. Ngươi cho rằng thần mỏ mảnh vỡ dễ tìm như vậy? Chúng ta mỗi lần đi khu mỏ quặng có thể một người tìm tới hai cái thần mỏ mảnh vỡ đã là rất lớn thu hoạch, một viên giao cho biển chủ, còn sót lại một viên sớm đã dùng tiến hành luyện thể. Cao gầy lão giả bĩu môi nói, chính là bởi vì thần mỏ mảnh vỡ quá khó được, bọn hắn mới đem bó lớn thời gian dùng tại nhìn như rất ngu ngốc ôm cây đợi thỏ bên trên, bởi vì dạng này thu hoạch thường thường so khai thác thần mỏ mảnh vỡ còn muốn lớn. Thì ra là thế. Muốn để ta thả các ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một việc, mang ta tiến đến thu thập thần mỏ mảnh vỡ. Tần Lãng mở miệng nói. Một đám ở trước mặt hắn mù nhảy nhót võ vương mà thôi, Tần Lãng căn bản không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, càng sẽ không chấp nhận với bọn họ. Mà tại bọn hắn trong miệng đem thần mỏ mảnh vỡ nói trọng yếu như vậy cũng khó được, một lát khẳng định không cách nào rời đi mê tung cấm hải, nhanh chóng giải một chút thần mỏ mảnh vỡ vẫn rất có cần thiết. Ngươi muốn cùng chúng ta đi lấy quạng? Cao gầy lão giả nhãn tình sáng lên. Đôi mắt chỗ sâu cuồng hỉ chợt lóe lên rồi biến mất, lại là giả bộ như cực kỳ dáng vẻ đắn đo. Huynh đệ chúng ta mấy cái đi lấy quặng tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ bất quá ngươi một cái mới tới cũng không có có thân phận tin tức đăng ký, là không có tư cách tiến vào khu mỏ quặng hái. Mỏ. Đã các ngươi không có có bản lãnh đó vậy ta liền đi tìm người khác hợp tác tốt, ta tin tưởng nơi này có là người muốn cùng ta hợp tác. Tần Lãng tự nhiên nhìn ra cao gầy lão giả tính toán nhỏ nhặt, cười lạnh một tiếng, đem cái sau một thanh ngã trên đất. Quay người hướng nơi xa đi đến. Xin dừng bước. Cao gầy lão giả không lo được bị ngã cái mông đau đớn, gấp nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đã ngươi muốn cùng chúng ta đi lấy quặng, vậy chúng ta liền giúp ngươi một cái, thay ngươi giải quyết thân phận đăng ký sự tình. Tần Lãng thế nhưng là võ tông cường giả, thực lực xa so với bọn hắn phải cường đại hơn, dạng này miễn phí quáng nô chủ động tìm tới cửa, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu, há có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Câu nguyện phiếu 6. Chương 596, Quáng Nô. Ngươi theo chúng ta tới đi. Cao gầy lão giả bọn người dẫn Tần Lãng hướng mê tung cấm hải chỗ càng sâu đi đến. Đem tên của ngươi nói cho ta, một hồi ta đi giúp ngươi đăng ký. Cao gầy lão giả một bên tiến lên, vừa nói. Tần Lãng. Tần Lãng đáp trả, thần thức lại là hướng bốn phía tản ra ý đồ điều tra tình huống chung quanh. Nhưng để hắn kinh ngạc là thần trí của hắn nhận cực lớn hạn chế, vẹn vẹn chỉ có thể hướng bốn phía phát ra không đủ 100 mét. Thật quỷ dị. Thần trí của ta phảng phất bị vô hình lực lượng cường đại áp chế, căn bản thi triển không bao xa. Tần Lãng kinh hãi nói. Tiến lên vài dặm về sau, phía trước xuất hiện một đạo nhân công mở ra động phủ, phía trước nhất cao gầy lão giả dừng lại. chúng ta đến, ngài ở chỗ này chờ một lát, ta cái này phải ngươi đăng ký thân phận. Nói xong cao gầy lão giả vội vã đi vào trong động phủ. Giúp ta đăng ký một mới quán nô, tên là Tần Lãng. Cao gầy lão giả đối một buồn bực ngắn ngẩm, buồn ngủ nam tử trung niên nói. A, là lão Cao. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tới, lần trước quán nô vừa mới chết tại khu mỏ quặng không bao lâu, không nghĩ tới ngươi lại lắc lư đến mới quán nô, cái này lắc lư người bản sự thật đúng là không đơn giản a. Nam tử trung niên tỉnh táo lại, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cười nhìn về phía cao gầy lão giả. Đừng nói nhảm, mau giúp ta đăng ký, quy củ cũ, chờ đào được thần mỏ mảnh vỡ, chỗ tốt tự nhiên thiếu không ngươi. Lão Cao khoát khoát tay, cứ không nhịn được thúc giục nói. Đã ngươi lão Cao đều nói lời này, ta tự nhiên muốn tạo thuận lợi. Trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, nam tử trung niên xuất ra một viên dài 3 tấc màu đen bảng hiệu, ở phía trên viết xuống Tần Lãng 2 chữ sau giao cho lão Cao trong tay. Đa tạ, đi. Lão Cao đại hỉ, khoát khoát tay quay người rời đi. Không biết cái kia quỷ xui xẻo lại để cho lão Cao lắc lư, xem ra khu mỏ quặng lại phải nhiều hơn một bộ vong hồn. Nhìn xem lão Cao bóng lưng rời đi, nam tử trung niên không khỏi lắc đầu. Ngoài động phủ, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, phía trên có khắc tên của ngươi, chỉ có chỗ rửa cái này mai thân phận lệnh bài ngươi mới có tư cách tiến vào khu mỏ quặng. Lão Cao đem lệnh bài màu đen đưa cho Tần Lãng, nói. Nhìn thấy lão Cao trong tay lệnh bài nhan sắc, lập tức Mông Sơn Tam Quỷ cùng những người còn lại nhãn tình sáng lên. Lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tần Lãng tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy chính diện khắc lấy tên của hắn, mà tại lệnh bài đằng sau thì khắc lấy một đạo cong cự thạch hình người, tại nhất trên đó viết quáng nô 2 cái chữ nhỏ. Quả nhiên có ma. Tần Lãng trong lòng cười lạnh. Quáng nô có thể là nơi này thân phận đê tiện nhất đám người, rất hiển nhiên cái này lão Cao vụng trộm bắt hắn cho bán. Bất quá Tần Lãng cũng không thèm để ý, mục đích của hắn là tìm tới thần mỏ mảnh vỡ, luyện thể ngăn cản phong nhận đối thân thể phá hư. Sau đó đem hết toàn lực tu luyện, tăng thực lực lên. Từ đầu đến cuối, Tần Lãng căn bản không có lâu dài ở lại đây dự định. Đi thôi, chúng ta tiến về lấy quặng phân phối đại sảnh, nhìn xem hôm nay còn có thể hay không đến phiên tốt một chút khu mỏ quặng. Lão Cao đối Tần Lãng ngây tay, đám người theo sau lưng tiếp tục tiến lên vài dặm về sau. Một khối cực kỳ bắt mắt bia đá xuất hiện tại con đường một bên, trên đó viết lấy quặng phân phối đại sảnh vài cái chữ to. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là từ 4 cái mấy mét thô cột đá dựng lên một mảnh lều vải, nhìn qua không giống như là đại sảnh, ngược lại là hành lang, cực kỳ đơn sơ. Giờ khắc này ở mảnh này lều vải hạ đã đứng không sai biệt lắm có hơn 100 người, chính đủ sắp hàng 3 đạo đội ngũ, từng cái mong mỏi cùng trông mong. Những người này giống như chúng ta, đều là muốn đi vào khu mỏ quặng thu thập thần mỏ mảnh vỡ. Lão Cao hướng Tần Lãng giới thiệu nói. Tần Lãng ánh mắt quét về phía đám người, không khỏi cau mày một cái. Hắn phát hiện bên trái nhất một chi đội ngũ chỉ có chút ít hơn 10 người võ giả tại xếp hàng, mà lại từng cái thực lực không tầm thường, tu vi đều tại võ tông cảnh giới, thương thế trên người cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Ở giữa nhất đội ngũ xếp hàng nhân số tương đối liền nhiều một ít, không sai biệt lắm có 20 mấy người, thực lực so sánh bên trái nhất đội ngũ phải yếu hơn một chút. Mà bên phải nhất đội ngũ nhân số rất nhiều, thậm chí so cái khác 2 chi đội ngũ nhân số cộng lại còn hơn gấp 2 lần, chi đội ngũ này thực lực võ giả yếu nhất. Rất nhiều trên thân người thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương, khí tức cực không ổn định. Gặp Tần Lãng nhíu mày, Lão Cao hiểu ý, mở miệng giải thích. Khu mỏ quặng căn cứ thần mỏ mảnh vỡ chứa đựng lượng khác biệt chia làm 1, 2, 3 cái khu mỏ quặng, một khu thần mỏ mảnh vỡ sản xuất suất tối cao, đương nhiên muốn tiến vào bên trong trước hết giao nạp 10 cái thần mỏ mảnh vỡ mới có thể tiến nhập trong đó, bên trái nhất kia hơn 10 người võ giả xếp hàng chính là một khu chỗ. 2 khu thần mỏ mảnh vỡ sản xuất suất tiếp theo cần giao nạp 5 mai thần mỏ mảnh vỡ mới có thể tiến nhập trong đó, ở giữa chi đội ngũ kia chính là tiến về 2 khu. Về phần bên phải nhất đội ngũ liền là tiến về 3 khu, bởi vì mảnh này khu mỏ quặng đã sớm bị điên cuồng thu thập qua, cho nên thần mỏ mảnh vỡ sản xuất suất cực thấp, đương nhiên tiến vào nơi này lấy quặng là không cần giao nạp bất luận cái gì phí dụ. Nhìn như vậy đến, chúng ta muốn đi liền là 3 khu. Tần Lãng cười nhìn về phía Lão Cao. Đám người này ngay cả một viên thần mỏ mảnh vỡ đều không bỏ ra nổi đến. Một khu 2 khu căn bản đi không, cũng chỉ có thể đi 3 khu thử thời vận. Khu cụ Lão Cao cùng mấy người còn lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, mặc dù 3 khu thần mỏ mảnh vỡ sản xuất suất cực thấp, bất quá có đôi khi vận khí tốt còn có thể đào được không ít. Tần Lãng từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng thì cười nhạt một tiếng. Nỗ lực thường thường cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, không có chi phí nỗ lực làm sao lại có lớn ích lợi. Xem ra lần này cùng Lão Cao đám người này chỉ sợ là muốn không công mà lui. Tần Lãng giờ phút này không khỏi có chút hối hận lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác. Người dẫn đường đến. Đột nhiên đại sảnh đám người rối loạn tương mừng, chỉ gặp ba tên áo bào xám thanh niên cất bước đi tới. Vẫn quy củ cũ, tiến về một khu hai khu người trước giao nạp phí tổn, tiến về ba khu người đi theo đằng sau ta, chuẩn bị tiến vào thứ ba khu mỏ quặng. Đi đầu một thanh niên mở miệng nói ra, sau đó chỉ bên phải nhất đội ngũ, thản nhiên nói. Các ngươi tất cả mọi người, đi với ta thứ ba khu mỏ quặng. Đám người mừng rỡ không thôi, theo thật sát thanh niên sau lưng, lão cao đưa tay kéo một phát Tần Lãng, cũng vội vàng đuổi theo đi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 597, lấy quặng. Thanh niên ở phía trước dẫn đường, nhìn như đi bộ nhàn nhã chậm rãi mà đi, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều tại mấy mét có hơn, tốc độ cực nhanh. Tại phía sau hắn, lão cao bọn người nhắm mắt theo đuôi, tất cung tất kính, theo sát mà đi. Theo không ngừng tiến lên hơn 10 dặm về sau, chung quanh phong nhận lực lượng càng ngày càng mạnh, ngay tại lão cao bọn người cơ hồ không kiên trì nổi lúc, phía trước nhất thanh niên rốt cục dừng lại, xoay người nhìn về phía đám người. Ba khu đến, quy củ cũ, lúc đi ra dựa theo thu hoạch giao nạp thần mỏ mảnh vỡ, mỗi người chí ít nộp lên một viên, nếu không đừng muốn rời đi khu mỏ quặng. Hiện tại dựa theo xếp hàng thứ tự trước sau tiến vào khu mỏ quặng, dẫn đầu lựa chọn quặng mỏ, nếu có chen ngang người phá hư trật tự người, giết không tha. Âm rơi, thanh niên toàn thân bộc phát ra vô cùng cường hãn khí tức hướng đám người quét sạch mà đi, nguyên bản tại phong nhận vờn quanh hạ vốn là lung lay sắp đổ lão cao đám người nhất thời không tự chủ được hướng về sau chật vật quẳng đi. Ừm. Thanh niên nhướng mày, ánh mắt rơi vào đội ngũ nhất phần đuôi Tần Lãng trên thân, hiện lên một vòng kinh ngạc. Cơ hồ toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người tại phong nhận cùng hắn khí tức cường đại áp bách song trọng tác dụng dưới tất cả đều đứng không vững, duy chỉ có Tần Lãng một người phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào, đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Trẻ tuổi như vậy lại là một võ tông cường giả. Võ tông cường giả làm sao lại tới này ba khu? Thanh niên có chút không hiểu, bất quá khi nhìn thấy Tần Lãng bên hông treo lệnh bài màu đen lập tức một mặt thoải mái, nguyên lai là mới bị giao động tới. Hơi kinh ngạc về sau, thanh niên ánh mắt rời đi Tần Lãng, khôi phục bình thường. Võ tông cảnh giới bị giao động tới đương quáng nô không phải số ít, bất quá 8-9 phần 10 đều sẽ cùng võ vương cảnh giới quáng nô đồng dạng cuối cùng chết thảm tại khu mỏ quặng bên trong. Thanh niên sớm đã không thấy kinh ngạc, cũng không có nhắc nhở Tần Lãng dự định, cánh tay vung lên, một đạo đặc chế kim sắc trận kỳ vung ra, nguyên bản rỗng tuyết phía trước lập tức xuất hiện một trận kịch liệt ba động, sau đó một tòa cự đại, tràn đầy màu đen nham thạch quặng mỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo quặng mỏ xuất hiện, trong đội ngũ võ giả sớm đã kìm nén không được, theo tự nhau nhau tiến lên. Tiến vào quặng mỏ cửa vào sau những võ giả này cũng không có dừng lại, mà là hướng về quặng mỏ chỗ sâu không ngừng chạy như bay. Quặng mỏ lối vào vài tòa quặng mỏ là mỗi tên võ giả khu vực cần phải đi qua, mấy có lẽ đã bị tất cả mọi người thu thập qua, căn bản không có khả năng lại có thần mỏ mảnh vỡ, cho nên tại mọi người xem ra căn bản không có dừng lại tất yếu. Trong đội ngũ võ giả động tác nhanh chóng, rất nhanh tuyển định riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng quặng mỏ, đến phiên Tần Lãng chi đội ngũ này lúc, cơ hồ tất cả chỗ sâu quặng mỏ đều bị chiếm hết. Ai, chúng ta nơi này tới chậm, chỉ còn lối vào giáp, ất, bính ba tòa quặng mỏ. Tiến vào ba khu quặng mỏ, lão cao một mặt im lặng. Giáp đất bính ba tòa quặng mỏ đã sớm bị vô số võ giả dò xét qua vô số lần, cơ hồ lật cái út sấp, muốn tìm được thần mỏ mảnh vỡ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lão cao, nơi này thần trí của ngươi chí ít có thể tản mát ra 7-8 mét, là trong chúng ta mạnh nhất, có khả năng nhất phát hiện thần mỏ mảnh vỡ. Mọi người tất cả nghe theo ngươi, ngươi đến định chúng ta tuyển tòa nào quặng mỏ. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào lão cao trên thân. Bọn hắn trong nhóm người này lấy lão cao thần thức nhất là cường đại nhất, thu thập kinh nghiệm rất phong phú nhất, hắn tự nhiên lấy lão cao như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thần thức phát ra 7-8 mét liền là trong mọi người nhất cưỡng ép ư. Không thể nào. Nghe vậy, Tần Lãng sững sờ. Thần trí của hắn có thể thăm dò đến chung quanh ước chừng khoảng 100 thước, đây chẳng phải là so lão cao phải cường đại 10 nhiều gấp mấy lần. Tốt, vậy ta liền nêu xấu. Lão cao trịnh trọng gật đầu. Nếu như không thể mau chóng tìm tới đầy đủ thân mỏ mảnh vỡ, bọn hắn liền phải một mực đợi ở chỗ này, chịu đựng cường đại phong nhận đối thân thể không ngừng tàn phá. Phân biệt đi đến giáp đất bính ba tòa quặng mỏ tử quan sát kỹ một phen, lão cao một lát cũng không chắc, do dự một lát sau lúc này mới chỉ vào bính danh tiếng quặng mỏ nói ra. Vừa mới ta quan sát qua, ba tòa trong động mỏ có khả năng nhất đào được thần mỏ mảnh vỡ hẳn là tòa này, chúng ta liền tuyển nó đi. Tốt, đã lão cao tuyển định, chúng ta liền nghe hắn. Đám người nhao nhao gật đầu, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy phía sau nhất Tần Lãng lại là im lặng lắc đầu. Vừa mới lão cao quan sát đồng thời hắn cũng đang quan sát. Hắn phát hiện kỳ thật ba tòa trong động mỏ thẳng đến sâu 7-8 thước địa phương tất cả đều giống tuyết, thẳng đến xâm nhập chừng 20 thước sau mới có thưa thớt một chút óng ánh như là móng tay kích cỡ tương đương tảng đá, hẳn là cái gọi là thần mỏ mảnh vỡ, mà thần mỏ nát. Phiến nhiều nhất quặng mỏ cũng không phải là bính danh tiếng, ngược lại là khoảng cách cửa vào gần nhất giáp hảo. Tại Mê Tung Cấm Hải phát ra thần thức rất khó khăn sao? Tại mọi người chuẩn bị cất bước đi vào bính danh tiếng quặng mỏ lúc, Tần Lãng mở miệng hướng đám người dò hỏi. Khó khăn. Ở chỗ này muốn thi triển thần thức nào chỉ là khó khăn. Quả thực là khó như lên trời. Rất nhiều võ vương cảnh giới võ giả chỉ có thể dò xét tới lòng đất 3-4 mét sâu địa phương, giống Lao Cao loại này có thể dò xét tới lòng đất 7-8 mét võ vương đã là tuyệt đối người nổi bật, thậm chí có thể cùng một chút võ tông cường giả. Liều mạng. Phải biết cho dù mạnh như hải chủ loại kia võ hoàng cường giả, hắn cũng bất quá chỉ có thể dò xét tới lòng đất 50 mét sâu địa phương mà thôi. Mông Sơn Tam Quỷ bên trong lão đại đại đầu quỷ mở miệng giải thích. Hải chủ cũng chỉ có thể dò xét tới lòng đất 50 mét. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là thần trí của hắn nghiêm trọng nhận hạn chế, kém xa người khác. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thần thức có thể dò xét phạm vi thậm chí là Mê Tung Cấm Hải hải chủ gấp hai nhiều. Tốt, tranh thủ thời gian hành động đi, sớm một chút tìm tới đầy đủ thần thạch mảnh vỡ, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lao Cao phất tay đối đám người thúc giục nói. Đám người cấp tốc đi theo lão Cao thân sau tiến nhập bính danh tiếng quặng mỏ. Toàn bộ trong hầm mỏ ước chừng có hơn 1000 mét vuông. Gồ ghề nhấp nô, khắp nơi mấp mô, rất hiển nhiên trước đó đã bị người vượt qua vô số lần, muốn ở chỗ này lần nữa đào móc đến thần thạch mảnh vỡ độ khó cực lớn. Lao Cao mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thần thức ra dò xét sau một hồi, rốt cục tại góc tây bắc một chỗ địa thế hơi thấp địa phương đứng vững, mở miệng nói. Liên nơi này, phía dưới này đào ra thần mỏ mảnh vỡ tỷ lệ hẳn là lớn nhất. Nghe vậy Tần Lãng gật gật đầu, cái này Lao Cao ngược lại là có chút bản thân. Hắn vừa mới quan sát qua tại Lão Cao tuyển định địa phương bề sâu chừng 10 mét địa phương xác thực có thưa thớt mấy cái óng ánh hòn đá. Tốt, khởi công. Mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, nhao nhao từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra công cụ. Lão Cao càng đem một thanh sắc bén cái xẻng đưa cho Tần Lãng. Tần Lãng, tất cả chúng ta ở trong lấy thực lực của ngươi mạnh nhất, khai thác tốc độ nhanh nhất, tại phía trước nhất khai thác trách nhiệm liền giao cho ngươi, tất cả chúng ta đều sẽ phụ trợ phối hợp ngươi. Bất quá tại khai thác trước đó ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, nơi này khoáng thạch đều cực kỳ cứng rắn, khai thác tốc độ cực chậm, mà lại sẽ gặp phải phong nhận phản vệ, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, lượng sức mà đi. Tần Lãng thực lực thế nhưng là võ tông cảnh giới, bọn hắn chính là coi trọng Tần Lãng thực lực mới có thể đến đây bắt buộc mạo hiểm, bằng không bọn hắn những người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến khu mỏ quặng. Phong nhận phản vệ. Tần Lãng sẽ nhưng, chỉ sợ đây mới là lấy quặng lúc quáng nô tác dụng chân chính. Rất hiển nhiên Lão Cao những người này đều tại coi hắn là thương làm. Bất quá Tần Lãng cũng lơ đễnh, hắn có sinh mệnh chi quả cùng sinh mệnh chi thụ, nho nhỏ phong nhận hẳn là đối với hắn không tạo được bao lớn tổn thương. Tiếp nhận Lão Cao đưa tới xem sát, Tần Lãng tại Lão Cao đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp dùng sức một xẻng hung hăng rơi xuống. Không phải dụng lực như vậy. Xong đời, chết chắc. Lão Cao cùng Ngông Sơn Tam Quỷ trong nháy mắt kinh hô lên. Câu nguyện phiếu 6. Chương 598. Đào được thần mỏ mảnh vỡ. Giang giác. Tần Lãng một sẻn rơi xuống, mặt đất chỉ là sạn khởi một khối nhỏ, nhưng một tiếng chói tai âm thanh ầm vang lên, một đạo cuồng mãnh kình phong thuận sạn khởi khe hở trong nháy mắt tuôn ra, vô số cường hãn phong nhận bị kình phong quét sạch trực tiếp hướng Tần Lãng bao khỏa mà đi, trong nháy mắt ở trên người hắn vạch ra vô số đạo vết thương, cả người trực tiếp bị đánh bay. Đứng tại Tần Lãng chung quanh lão cao bọn người đồng dạng bị phong nhận quét sạch, kêu thảm một tiếng, nhao nhao hướng bốn phía ngã xuống mà đi. Trên thân đồng dạng xuất hiện vô cùng kinh khủng vết thương, máu tươi từ vết thương tràn ra, rất nhiều nơi càng là da thịt lan lộn, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Thật sự là bị tiểu tử này hại chết. Thật là một cái lăng đầu thanh, ỷ vào chính hắn là võ tông cảnh giới lại lô mãng như thế, lần này chẳng những hắn chết, liền ngay cả chúng ta cũng đều bị liên lụy. Rõ ràng vừa mới đều nhắc nhở hắn. Lao cao bọn người khí thể khí tức lan lộn, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đối vẫn như cũ nằm dưới đất Tần Lãng hùng hùng hổ hổ nói. Vừa mới tản mát ra phong nhận thực sự quá mức kinh khủng, theo bọn hắn nghĩ Tần Lãng đứng núi chịu sào, không có chút nào phòng bị hạ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Khu khu. Nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, Tần Lãng chính là tằng háng một cái, chậm rãi đứng lên. Cái gì? Vậy mà không chết? Hắn cái này thể chất cũng quá cường hắn a. Lao cao bọn người trong nháy mắt như là bị người nắm cuống họng. Bọn hắn đã từng thấy tận mắt một võ tông hậu kỳ cường giả làm ra cùng Tần Lãng đồng dạng động tác. Toàn lực đào móc hạ trực tiếp bị tản mát ra phong nhận quét sạch, tại chỗ một mệnh ô hô. Mà vừa mới Tần Lãng gặp phong nhận tuyệt đối không thể so với tên kia võ tông hậu kỳ cường giả yếu, nhưng hắn vậy mà nhanh như vậy liền đứng lên, hơn nữa nhìn thương thế trên người thậm chí so với bọn hắn còn muốn nhẹ hơn rất nhiều. T. Mặc dù cũng không lo ngại, nhưng Tần Lãng vẫn là đau xé răng niết miệng. Vừa mới phong nhận mặc dù không có hắn vừa tiến vào mê tung cấm hải lúc phong nhận đại trận khủng bố như vậy, bất quá vẫn là đối thân thể của hắn tạo thành thương không nhẹ. Khó trách đào quáng thời điểm cần quáng nô, tiếp tục như vậy đào móc dưới, cho dù là Ngô Tông hậu kỳ cường giả chỉ sợ cũng kiên trì không xuống, đã sớm mình đầy thương tích, thoi thoát. Tần Lãng rốt cuộc minh bạch, quáng nô hoàn toàn là tại dùng tính mệnh đến đào quáng, khó trách lão cao bọn người sẽ không chút do dự dẫn hắn lại tới đây đào móc thần mỏ mảnh vỡ. Bàn tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức một bình ngũ phẩm hộ thể linh đan xuất hiện tại Tần Lãng trong tay, đem phục thêm một viên tiếp theo sau lập tức mặt ngoài thân thể thương thế tại lão cao bọn người rung động trong ánh mắt cấp tốc khôi phục. Ngũ phẩm hộ thể linh đan. Lão cao mấy người hung hăng nuốt một miếng nước bọt, vô cùng hâm mộ nhìn về phía Tần Lãng. Tại thân thể thời khắc gặp phong nhận sẽ rách mê tung cấm hải, hộ thể linh đan tuyệt đối là cực kỳ xa xỉ tồn tại. Nếu như không phải biết cho dù bọn hắn hợp lực cũng xa hoàn toàn không phải Tần Lãng đối thủ, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã sớm hô nhau mà lên, đem Tần Lãng trong tay ngũ phẩm hộ thể linh đan đoạt tới. Các ngươi muốn? Nhìn thấy lao cao ánh mắt của mấy người, Tần Lãng khỏe miệng hở ra, đem trong tay hộ thể linh đan trực tiếp ném qua, vậy thì tốt, những này hộ thể linh đan liền cho các ngươi tốt. Cái gì? Cho chúng ta? Quý giá như thế linh đan vậy mà thật cho chúng ta? Lao cao luôn cuống tay chân tiếp được hộ thể linh đan, đem ngũ phẩm hộ thể linh đan phân phát cho đám người, tại vạn phần vẻ mặt vui mừng dưới, đám người trước tiên đem linh đan nuốt. Lại là ngũ phẩm hạng nhất hộ thể linh đan. Thực sự quá mỹ vị, ta chí ít đã mấy trăm năm không có hưởng qua loại tư vị này. Cảm nhận được bị thương nặng thân thể cực tốc khôi phục, lão cao đám người trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngũ phẩm hạng nhất hộ thể linh đan, đây chính là chỉ có hải chủ mới có tư cách hưởng dụng chân quý linh đan. Chỉ là ngũ phẩm linh đan mà thôi, ta vốn là ngũ phẩm đan vương, luyện chế linh đan đối ta mà nói hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Tần Lãng lắc đầu cười nói. Cái gì? Ngươi lại là ngũ phẩm đan vương? Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở trọe đủ ạ. Ui lão cao bọn người càng thêm chấn kinh. Tần Lãng tuổi còn trẻ lại nhưng đã là ngũ phẩm đan vương. Tin tức này đơn giản so với hắn võ tông thực lực còn muốn cho người rung động. Ta biết các ngươi có chủ ý gì, bất quá ta cũng không thích bị người làm vũ khí sử dụng, hiện tại thân thể của các ngươi hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục a. Tần Lãng nhàn nhạt ánh mắt đảo qua lão cao bọn người, trên mặt ngậm lấy một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Bị Tần Lãng nhìn chằm chằm lão cao bọn người chợt cảm thấy lạnh cả tim, liền vội vàng gật đầu, chăm miệng một lời. Đa tạ Tần Đan Vương bất kể hiềm khích lúc trước, còn đối với chúng ta ban thưởng đan. Hiện tại thân thể chúng ta đã khôi phục, ngài còn xin ở một bên hơi chút nghỉ ngơi, chuyện đào mỏ giao cho chúng ta đến liền tốt. Lão cao trực tiếp đoạt lấy Tần Lãng trong tay xem xét, thứ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đào móc, còn lại đám người cũng nhao nhao động thủ, khí thế ngất trời làm. Lúc này không biểu hiện, chờ đến khi nào? Nếu như đem Tần Lãng hông cao hứng, lấy thêm ra một viên hộ thể linh đan vậy bọn hắn coi như kiếm lật. Có lao cao bọn người làm việc, Tần Lãng mừng rỡ tự tại, dứt khoát ở một bên ngồi xuống, xuất ra trung phẩm linh thạch tiến vào trạng thái tu luyện. Ba khu quặng mỏ cửa chính. Thanh niên buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát cũng đi vào quặng mỏ bên trong, muốn nhìn một chút lần này tiến vào quặng mỏ đám người thu hoạch. Vừa đến bính danh tiếng miệng quáng, nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức thanh niên bước chân dừng lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta dựa vào. Ta không có nhìn lầm a. Quáng nô ở một bên nhàn nhã ngồi xuống tu luyện, còn lại tất cả mọi người đang ra sức làm việc. Cái này tình huống như thế nào? Bao nhiêu năm rồi đây là hắn lần đầu nhìn thấy quáng nô không kiếm sống, ngược lại khiến người khác làm việc tràn diện. Quáng nô vốn chính là tiến đến làm việc, thậm chí làm khiên thịt chịu chết. Không cho quáng nô làm việc cái kia còn để hắn tiến tới làm cái gì? Đương giám sát đại gia. Trừ phi cùng một chỗ người tiến vào đầu bị con lừa đá. Nếu như không phải tận mắt thấy cảnh này, Thanh Năm căn bản không thể tin được sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Tiểu tử này có chút ý tứ a. Như có thâm ý ánh mắt tại Tần Lãng trên thân quét quét, thanh niên lúc này mới cất bước tiếp tục hướng quặng mỏ chỗ càng sâu còn lại quặng mỏ đi đến. Giang giác. Lao cao bọn người thay nhau ra trận, trọn vẹn đào một ngày một đêm, từng cái bị phong nhận xung kích toàn thân vết thương chồng chất, cơ hồ tình trạng kiệt sức, rốt cục đào 10 mét sâu, một đạo xẻng sắt va chạm đến vật cứng thanh âm bỗng nhiên tại trống rỗng trong hầm mỏ vang lên. Là thần mỏ mảnh vỡ. Rốt cục đào được thần mỏ mảnh vỡ. Lao cao chờ người nhãn tỉnh sáng lên, đại hỉ không thôi. Cùng lúc đó, ngồi xuống tu luyện Tần Lãng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đem ánh mắt rơi vào 10 mét sâu trong hố sâu. Đem viên kia thần mỏ mảnh vỡ mang lên. Phí không ít công phu rốt cuộc tìm được thần mỏ mảnh vỡ, Tần Lãng rất là hiếu kỳ, cái này cái gọi là thần mỏ mảnh vỡ thật sự có lao cao đám người nói như vậy thần hồ kỳ thần sao? Câu nguyện phiếu 6. Chương 599, thần kỳ thần mỏ mảnh vỡ. Lao Cao bọn người mặc dù cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi vừa mới đào ra thần mỏ mảnh vỡ, bất quá Tần Lãng trước đó biểu hiện hoàn toàn chấn nhiếp bọn hắn, mà lại bọn hắn còn hy vọng có thể lần nữa từ Tần Lãng tay ở bên trong lấy được hộ thể linh đan, trước tiên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thần mỏ mảnh vỡ giao cho Tần Lãng trong tay. Đây chính là thần mỏ mảnh vỡ. Tần Lãng tự lẩm bẩm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một cái lớn chừng ngón cái, bóng ánh sáng long lanh bất quy tắc hòn đá, từng đạo vầng sáng tại mặt ngoài lấp lóe, nhìn qua như là kim cương sáng chói chói mắt. Bàn tay tiếp xúc thần mỏ mảnh vỡ, theo một cỗ cực kỳ lạnh buốt cảm giác truyền đến, mặt ngoài lấp lóe vầng sáng càng thêm sáng chói, một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần dọc theo Tần Lãng bàn tay lan tràn hướng cánh tay, sau đó lại vọt tới toàn thân, xốp giòn cảm giác từ bên thai truyền đến, giờ khắc này Tần Lãng thậm chí có loại nghĩ, muốn rên rỉ bản năng xúc động. Năng lượng thật là tinh khiết. Tần Lãng trong lòng âm thầm tặc lưỡi, vẹn vẹn tiếp xúc thần mỏ mảnh vỡ, liền để thân thể của hắn có loại cảm giác vô cùng thoải mái, nếu như đem bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ hấp thu, nhất định đối thân thể cường độ có tăng lên cực lớn. Nếu như hắn có thể sớm một chút đạt được thần mỏ mảnh vỡ, tiến hành luyện thể, trước đó tại Nam Cung Chính Tề truy sát hạ tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Trước đem cái này mai thần mỏ mảnh vỡ hấp thu, nhìn xem có thể đối thân thể cải tạo lên phần lớn hiệu quả. Trong lòng tuôn ra một vòng chờ mong. Tần Lãng trực tiếp đem trong tay thần mỏ mảnh vỡ nắm chặt, cái sau tản ra quang mang càng càng cường thịnh, đem Tần Lãng bàn tay chiếu lên thông thấu, như là huyết ngọc sáng chói chói mắt. Tần Đan Vương, tuyệt đối không nên tại trong hầm mỏ dùng thần mỏ mảnh vỡ luyện thể. Nhìn thấy Tần Lãng nắm chặt thần mỏ mảnh vỡ chuẩn bị ngay tại chỗ luyện hóa, Lão Cao bọn người giật mình, ngay cả vội mở miệng khuyên can nói: "Vì sao không thể ở đây luyện hóa thần mỏ mảnh vỡ?" Tần Lãng đem động tác dừng lại, nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui. Nơi này là hải chủ thống trị quan mỏ, có văn bản rõ ràng quy định, bất kỳ cái gì ở chỗ này đào móc đến thần mỏ mảnh vỡ cũng không thể tự mình vận dụng, chỉ có đem đoạt được thần mỏ mảnh vỡ giao nạp một nửa rời đi sau mới có thể luyện hóa, một khi phát hiện có người vi quy vận dụng, sẽ bị tại chỗ giết chết. Lao Cao đem thanh âm ép tới rất thấp, lúc nói ánh mắt không tự chủ được hướng miệng quáng nhìn lại, lộ ra cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên đối quặng mỏ quy củ kiêng dè không thôi. Minh bạch. Tần Lãng gật gật đầu. Cái này mê tung cấm hải hải chủ là sợ võ giả cố ý đem tìm tới thần mỏ mảnh vỡ luyện hóa cuối cùng chỉ đem ít nhất thần mỏ mảnh vỡ rời đi. Thực tình là giỏi tính toán A. Vị này hải chủ hoàn toàn là đem nơi này tất cả võ giả cũng làm thành hắn miễn phí quán nô. Mỗi ngày có đại lượng võ giả bước lên nguy hiểm tính mạng khai thác thần mỏ mảnh vỡ, cuối cùng đoạt được một nửa đều muốn giao cho hắn. Vị này hải chủ tâm địa nhưng không là bình thường hắc. Xem ra tại cái này mê tung cấm hải bên trong sau này còn phải đề phòng nhiều hơn vị này hải chủ. Cái này mai thần mỏ mảnh vỡ ta trước bảo tồn lại, các ngươi tiếp tục đào đi. Đem thần mỏ mảnh vỡ thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, Tần Lãng đối Lao Cao bọn người khoát khoát tay nói. Tốt. Lao Cao bọn người liền vội vàng gật đầu, tăng tốc lấy quãng tốc độ. Phong nhận không ngừng ăn mòn hạ thân thể của hắn sớm đã mình đầy thương tích, lại thêm đào móc không ngừng tản mát ra cường đại phong nhận trùng kích vào, Lao Cao bọn người cơ hồ đều thành nỏ mạnh hết đà. Hoàn toàn là ở cạnh lấy tín niệm trong lòng cường lực chịu đựng cái này mới không có ngã xuống. Giang giác. Cái thứ hai thần mỏ mảnh vỡ bị phát hiện. Giang giác. Quả thứ ba thần mỏ mảnh vỡ bị phát hiện. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, một viên lại một viên thần mỏ mảnh vỡ đứt quãng bị móc lên. Thứ 16 mai. Lao Cao run run rẩy rẩy đem một viên thần mỏ mảnh vỡ từ trong hầm mỏ mang ra, toàn thân tại phong nhận ăn mòn hạ sớm đã vết thương chồng chất, tươi máu nhuộm đỏ quần áo, mấy người còn lại tình huống càng thêm hỏng bét. Khí tức hỗn loạn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tần Đan Vương, ngay cả ngài ở bên trong chúng ta hết thảy 8 người, 16 mai thần mỏ mảnh vỡ giao nạp một nửa sau còn lại 8 cái chúng ta vừa vặn một người được chia một viên, tất cả mọi người chuyến đi này không tệ, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Đối Lao Cao mấy người mà nói đợi tại trong hầm mỏ hoàn toàn liền là một loại giày vò, hận không thể mau chóng rời đi nơi này. Bây giờ rời đi. Chúng ta tới quặng mỏ một chuyến không dễ dàng. Không nhiều đào điểm thần mỏ mảnh vỡ cứ như vậy rời đi chẳng phải là quá thua thiệt. Tần Lãng lắc đầu nói. Hắn vừa mới dùng thần thức từng điều tra, ngay tại Lão Cao bọn người đào móc phía dưới sâu hơn 1 mét địa phương có một đoàn hội tụ vào một chỗ thần mỏ mảnh vỡ, chí ít có mấy chục mai. Tần Đan Vương, chúng ta có thể có hiện tại thu hoạch đã rất không tệ. Theo kinh nghiệm của ta phía dưới này cũng đã không có cái gì thần mỏ mảnh vỡ, mà lại chúng ta đều đã tình trạng kiệt sức, cũng rất khó lại hướng xuống đào đi, chúng ta không bằng thấy tốt thì lấy đi. Lao Cao lộ ra một mặt khổ tướng, ý đồ khuyên can Tần Lãng. Không có thần mỏ mảnh vỡ. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, phía dưới khẳng định còn có, các ngươi chỉ cần thêm ít sức mạnh hướng xuống đào một đào, khẳng định sẽ có thu hoạch lớn hơn. Tần Lãng tự tin cười một tiếng. Ai? Nhìn thấy Tần Lãng thần thái, lão Cao bảy người không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Bất kỳ người nào mới đến quặng mỏ võ giả đều sẽ cùng Tần Lãng đồng dạng đầy cõi lòng tự tin và chờ mong, luôn luôn cho rằng chỉ cần xuống chút nữa nhiều đào một chút liền sẽ có càng thêm phong phú thu hoạch, nhưng mà cuối cùng trừ ít càng thêm ít người vận khí bạo dạp nhiều đào một chút thần mỏ mảnh vỡ, 99% người đều là trăm phi công. Sống một trận, cuối cùng không công mà lui. Các ngươi yên tâm tốt, nếu như cuối cùng không tiếp tục tìm tới thần mỏ mảnh vỡ, ta sẽ lại cho các ngươi một người một viên ngũ phẩm hộ thể thần đan làm bồi thường. Nhìn thấy lão Cao đám người biểu lộ, Tần Lãng mở miệng cười nói. Thật! Nghe được Tần Lãng lời hứa, lão Cao đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng, Tần Lãng hộ thể thần đan, hiệu quả kia nhưng là tuyệt đối không thể so với một viên thần mỏ mảnh vỡ chênh lệch, có thể có được một viên đối chỗ tốt của bọn họ tự nhiên không cần nói cũng biết. Các huynh đệ, đụng một cái. Lão Cao dẫn đầu bắt đầu tiếp tục đào móc, phía sau hắn đám người đồng thời cắn răng một cái, lần nữa bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Lần nữa đào một mét sâu. Lão Cao hai tay một mảnh huyết hồng, không tự chủ được run không ngừng, rất hiển nhưng đã đạt đến cực hạn biên giới. Nhưng mà để hắn thất vọng là cho tới bây giờ còn chưa phát hiện một viên thần mỏ mảnh vỡ cái bóng. Tần Đan Vương, phía dưới này không có thần mỏ mảnh vỡ, ta cảm thấy chúng ta không có lãng phí thời gian nữa cùng thể lực. Lão Cao động tác chậm xuống tới, mở miệng hướng Tần Lãng nói. Lão Cao lời tuy nói cực kỳ huyền chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Tần Lãng không có nghe từ hắn tên này lão tài xế đề nghị. Hiện tại quả nhiên bị hiện thực trần trụi mà làm mất mặt. Sóng tốn thời gian cùng thể lực. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, tiếp tục đào đi, tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ có thu hoạch. Ai, thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Lao Cao bọn người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa một sẻng rơi xuống, nhưng mà để bọn hắn tất cả mọi người không ngờ tới là một đạo cực kỳ tiếng vang lanh lảnh từ lòng bàn chân truyền tới, răng rác. Câu nguyện phiếu 6. Chương 600, nhiều như vậy. Là thân mỏ mảnh vỡ. Lão Cao đám người nhất thời nhãn tình sáng lên, trên mặt nguyên bản thất vọng cùng vẻ chán nản diệt hết. Bọn hắn mặc dù đối đào ra thần mỏ mảnh vỡ mong muốn cực thấp, không giao nhận ra nhiều như vậy trong lòng đồng dạng nghĩ muốn có thể lại có một chút thu hoạch. Vốn cho là chăm toi công bận rộn một trận, không nghĩ tới vậy mà tại nhất là lúc tuyệt vọng đào được thần mỏ mảnh vỡ. Lập tức để lão Cao bọn người mừng rỡ không thôi. Cuối cùng là già có sở hạch. Ha ha, vận khí không tệ, lại đào được một viên thần mỏ mảnh vỡ. Lão Cao đưa tới một viên thần mỏ mảnh vỡ, tâm tình thật tốt, cười hì hì nói. Tiếp tục đào, có lẽ chúng ta có thể vận khí bạo dạp đâu. Tần Lãng thu hồi thần mỏ mảnh vỡ, cười nói. Lão Cao từ chối cho ý kiến tiếu tiếu, nhưng trong lòng xem thường. Có thể đào được một viên thần mỏ mảnh vỡ đã là cực kỳ khó khăn sự tình, còn muốn đào được càng nhiều thần mỏ mảnh vỡ, làm sao có thể. Nhưng mà trong lòng của hắn vừa mới đản sinh ra loại ý nghĩ này, một đạo tiếng vang lanh lảnh từ đại đầu quỷ sẻn sát hạ truyền tới. Giang giác. Thanh âm thanh thúy như là mỹ rượu dương cầm, trêu chọc lấy lòng của mọi người dây cung, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Nhanh như vậy vậy mà lại đào được một viên thần mỏ mảnh vỡ. Lao Cao mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tần Lãng trước mặt vừa dứt lời, vậy mà lại đào ra một viên thần mỏ mảnh vỡ. Vận khí này thật chẳng lẽ bạo dạng. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà không đợi Lao Cao tỉnh táo lại, liên tục không ngừng sẻn sắt đào móc thanh thúy thanh truyền ra. Một viên lại một viên thần mỏ mảnh vỡ bị khai quật ra. Một viên, hai cái, ba cái, 33 mai. Lão Cao trơ mắt nhìn xem một viên lại một viên thần mỏ mảnh vỡ liên tục không ngừng đào ra, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Mấy người còn lại càng là mặt mũi tràn đầy rung động, khoe miệng nhịn không được hung hăng rút động. Nghe Tần Lãng, bọn hắn lần nữa hạ đào sâu hơn một mét về sau, vậy mà duy nhất một lần đào ra 33 mai thần mỏ mảnh vỡ, hoàn toàn là một trận thu hoạch lớn. Bọn hắn tại mê tung cấm hải nhiều năm như vậy, đến quặng mỏ số lần càng là vô số kể, nhưng chưa hề có một lần có thể giống lần này, duy nhất một lần đào ra trọn vẹn 33 mai thần mỏ mảnh vỡ. Vậy mà thật đào được nhiều như vậy thần mỏ mảnh vỡ. Tăng thêm bọn hắn trước đó đào được 16 mai, vậy bọn hắn lần này trọn vẹn thu hoạch 49 mai thần mỏ mảnh vỡ. Thần Đan Vương, ngài thực sự quá lợi hại. Lao Cao nhịn không được hướng Tần Lãng giơ ngón tay cái lên. Mê tung cấm hải bên trong đối với võ giả thần thức hạn chế tác dụng cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn lấy bình địa mặt làm điểm xuất phát hướng bốn phương tám hướng kéo dài, bọn hắn hạ đảo 10 mét sâu sau thần thức khoảng cách siêu việt bị hạn chế, căn bản là không có cách cảm ứng được càng sâu phía dưới tình huống. Lợi hại cái gì, ta cũng là đoán mò, không nghĩ tới lần thứ nhất hạ mỏ liền để ta mèo mù vớ cá rán. Tần Lãng cười cười ha hả, cũng không nói thêm gì. Đoán mò. Lao Cao chờ người không lời bĩu môi. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu. Đoán mỏ vận khí tốt có lẽ có thể đào được một hai cái thần mỏ mảnh vỡ liền đã rất không tệ, có thể duy nhất một lần đào được 33 mai thần mỏ mảnh vỡ, cũng không phải cái gì vận khí bạo dạn có thể giải thích. Rất hiển nhiên Tần Lãng thần thức có thể tản ra khoảng cách xa so với bọn hắn muốn xa nhiều lắm, sớm liền phát hiện phía dưới cái này hội tụ vào một chỗ thần mỏ mảnh vỡ. Lão Cao tràn đầy vẻ kính nể, mấy người còn lại cũng là ánh mắt sáng rực, sùng bái nhìn về phía Tần Lãng. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều là ý tưởng giống nhau, may mắn lần này có Tần Lãng đồng hành, nếu không hoàn toàn liền sẽ cùng đại lượng thần mỏ mảnh vỡ bỏ lỡ cơ hội. Thần Đan Vương, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không hướng phía dưới đảo? Trong bất chi bất giác, Lão Cao đám người đã đối Tần Lãng như thiên lôi sai đầu đánh đó, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Mặc dù bọn hắn sớm đã tình trạng kiệt sức, nhưng chỉ cần Tần Lãng ra lệnh một tiếng, tuyệt đối sẽ cắn răng tiếp tục hướng xuống đào đi. Không cần thiết, các ngươi hiện tại trạng thái chỉ sợ cũng đào bất động, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Tần Lãng lắc đầu, tiếp tục đào sâu xuống dưới, lại đến 20 mét sâu địa phương ngược lại là còn có một đoàn hội tụ vào một chỗ thần mỏ mảnh vỡ, nhưng lấy Lão Cao đám người trạng thái, chỉ sợ căn bản chống đỡ không tới đó liền nghỉ cơm, còn nữa Tần Lãng cũng không muốn lần thứ nhất đào quáng liền biểu hiện quá mức kinh diễm, lúc này thấy tốt thì lấy là tốt nhất. Lựa chọn. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Lão Cao bọn người gật gật đầu, đi theo Tần Lãng sau lưng cùng một chỗ cất bước hướng số 3 khu mỏ quặng lối ra đi đến. Lão Cao, các ngươi rốt cục ra, thật là làm cho chúng ta dừng lại đợi thật lâu à, mọi người còn nghĩ đến đám các ngươi bị phong nhận ăn mòn, chịu không được chết tại trong động mỏ đâu. Lão Cao bọn người mới vừa tới đến khu mỏ quặng lối ra, nơi đó sớm đã chờ đến không nhịn được mười mấy tên võ giả lập tức mặt mũi tràn đầy nụ cười rêu cợt, mở miệng cười nhạo nói. Tất cả tiến vào khu mỏ quặng người toàn bộ lấy quặng sau khi hoàn thành, dẫn đường thanh niên mới có thể quan bế quặng mỏ, mang lấy bọn hắn tất cả mọi người thống vừa rời đi, cho nên những cái kia trước kia hoàn thành lấy quặng võ giả đều ở nơi này khô cằn chờ lấy, trong lòng sớm đã Lão Cao cực kỳ khó chịu. Cho nên bọn hắn cuối cùng chầm chậm trở về. Lập tức từng cái mở miệng trào phúng, ồn ào cười ha hả. Chết nhị cẩu, thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Để ngươi thất vọng, ngươi Cao gia chẳng những không có chết ở bên trong, mà lại lần này thu hoạch cực kỳ phong phú. Chuyến này đào đến đại lượng thần mỏ mảnh vỡ, Lão Cao tâm tình thật tốt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối lên tiếng trước nói chuyện võ giả phản trào phúng. Ngươi liền khoác lác đi, các ngươi bút tích lâu như vậy mới ra ngoài, có thể đào được giao nạp tiêu chuẩn thấp nhất thần mỏ mảnh vỡ đã là cực hạn. Làm sao có thể thu hoạch phong phú? Xem bọn hắn từng cái dáng vẻ chật vật, cũng không khó đoán được thu hoạch khẳng định không ra thế nào tích. Thật sự là mạo xưng là trang hảo hán. Chỉ là ngoài miệng nói định vị cái dám dùng, các ngươi muốn thật có thể xuất ra vượt qua 20 mai thần mỏ mảnh vỡ, ta nhị cẩu lần sau liền cam tâm tình nguyện làm ngươi Lão Cao quán nô. Trên mặt mọi người khinh thường trào phúng càng thêm nồng đậm mấy phần, cười to không thôi, hiển nhiên cảm giác đến Lão Cao tại nói mạnh miệng. Thôi đi, liền ngươi nhị cẩu kia sợ dạng. Vì gối ngươi Cao ra trước mặt ta cũng không nhìn chúng ngươi. Lão Cao cười lạnh nói. Bọn hắn hiện tại dính vào Tần Lãng cái này cao nhân, về sau đào móc thần mỏ mảnh vỡ bọn hắn mà nói hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng, làm sao có thể để nhị cẩu kia hàng cùng bọn hắn cùng một chỗ được nhờ. Thương đương quán nô. Thật có lỗi. Căn bản không có khả năng. Tốt, đều chớ quấy rầy nhau nhau. Xuất ra các ngươi lần thu hoạch này thần mỏ mảnh vỡ đi. Thanh niên khoát tay chặn lại, lập tức thanh âm toàn bộ dừng lại. Sau đó ánh mắt rơi vào dẫn Lão Cao bọn người, đi ở trước nhất Tần Lãng trên thân. Đám người bọn họ lấy Tần Lãng khí tức cùng trạng thái đầy đủ nhất, rất hiển nhiên bọn hắn là lấy cái này quáng nô cầm đầu. Đây là chúng ta đạt được thần mỏ mảnh vỡ. Tần Lãng ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức 49 mai ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Nhiều như vậy? Nhị cầu bọn người hít sâu một hơi, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Câu nguyện phiếu 6. Chương 601. Đi chết đi. Nguyên bản chờ lấy nhìn Lão Cao một đoàn người cho cười, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật thu hoạch được nhiều như vậy thần mỏ mảnh vỡ. Trọn vẹn 49 mai. Đây là bọn hắn tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lấy bọn hắn đội ngũ trình độ, cho dù đến hai lần trước bọn hắn cũng chưa chắc có thể đào được nhiều như vậy thần mỏ mảnh vỡ. Lão Cao đám người này thật sự là dẫm nhầm cất chó. Lấy trình độ của bọn hắn làm sao có thể đào được nhiều như vậy thần mỏ mảnh vỡ. Ta đoán chừng 89 phần 10 là tên thiếu niên kia nguyên nhân. Nhìn thấy Lão Cao bọn người lấy Tần Lãng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhị cẩu bọn người trong nháy mắt minh bạch Lão Cao bọn người làm sao có thể có bản lĩnh như thế, có thể đào được nhiều như vậy thần mỏ mảnh vỡ rất có thể liền là gã thiếu niên này bản lĩnh. Thanh niên cũng là nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới Tần Lãng một cái quáng nô lại trái lại nô dịch Lão Cao bọn người, hơn nữa còn có thể có như thế thu hoạch. Ừm, không tệ. Đào được 49 mai thần mỏ mảnh vỡ. Dựa theo quy tắc khấu trừ 25 mai, còn lại 24 mai thuộc sở hữu của các ngươi. Thanh niên lưu lại 25 mai thần mỏ mảnh vỡ, đem còn lại 24 mai đưa cho Tần Lãng. Lao Cao bọn người nhìn xem thanh niên một chút lấy đi hơn phân nửa, trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc, cũng không dám có chút ngỗ nghịch biểu hiện. Những cái kia giam can đảm phá làm hư quy củ, cùng hải chủ làm người thích hợp, đại đa số tất cả đều hóa thành một đống xương khô. Giải rác may mắn chạy trốn mấy người cũng chỉ có thể tại phong nhận càng cường đại hơn địa phương kéo dài hơi tàn, cùng chết không có bao nhiêu khác nhau. 49 mai, khấu trừ một nửa, chúng ta không phải hẳn là được chia 24 mai nữa sao? Tần Lãng nhìn trong tay 24 mai thần mỏ mảnh vỡ, nhíu mày hỏi. Ừm. Ý của ngươi là đang chất vấn hải chủ làm việc bất công. Thanh niên ánh mắt phát lạnh, đột nhiên bắn thẳng đến Tần Lãng. Đại nhân ngài không nên tức giận. Hắn mới vừa tới đến mê tung cấm hải không hiểu quy củ. Còn xin ngài không nên trách tội. Lao Cao chờ người thất kinh, vội vàng hướng thanh niên túi đầu không lưng. Đổi lại thường ngày, dám hỏi như vậy người sớm đã bị đánh chết tại chỗ. Bất quá hôm nay xem ở các ngươi giao lên thần mỏ mảnh vỡ không ít, mà lại nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, ta đại nhân có đại lượng không cùng ngươi so đo, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh niên một bộ hơn người một bậc tư thái, chậm rãi mà nói. Đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Lao Cao bọn người như được đại xá. Một bên đại đầu quỷ càng là ngay cả vội lặng lẽ hướng Tần Lãng thần thức truyền âm nói, đây là hải chủ quy củ cũ, số chắn hắn lấy một nửa, số lẻ hắn sẽ đem nhiều một viên lấy đi. Đều tại chúng ta chủ quan, quên đem chuyện này nói cho Tần Đan Vương. Ngài về sau tuyệt đối không nên hỏi lại loại vấn đề này, trước đó cũng có người nghi ngờ qua vấn đề này, kết quả bị người dẫn đường đánh chết tại chỗ. Vừa mới, ngươi đã tại Diêm Vương Điện chạy một vòng, biết không? Hừ, quy củ này thật đúng là bá đạo. Người khác liều chết đào móc đến thần mỏ mảnh vỡ, hắn lại muốn lấy đi đầu to, xem ra cái này hải chủ không phải vật gì tốt. Tần Lãng không nói thêm gì nữa, bất quá trong lòng đã đối kia chưa hề gặp mặt hải chủ nhân phẩm có đại khái giải. Thanh niên ra lệnh một tiếng, Lao Cao bọn người vội vàng đi theo phía sau hắn, quy củ đi ra bà khu quặng mỏ. Ánh mắt đảo qua ra đội ngũ, Tần Lãng phát hiện nhân số so đi vào thời điểm chí ít thiếu mười mấy người, rất hiển nhiên những người kia chết tại trong hầm mỏ, vinh cửu lưu lại. Thu. Tất cả mọi người sau khi ra ngoài, thanh niên cánh tay vẫy một cái, lập tức đón gió phấp phới kim sắc trận kỳ bị hắn hút vào trong tay, thu nhập bên trong nhận chữ vật. Ầm ầm. Theo kim sắc trận kỳ bị thu hồi, khu mỏ quặng một trận kịch liệt rung động, cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Siêu. Thanh niên không tiếp tục để ý sau lưng đám người, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng nơi xa bay vút đi. Đi. Rất nhiều võ giả sớm đã tình trạng kiệt sức, nhao nhao toàn lực hướng về tiến đến. Nơi này phong nhận quá mạnh. Chúng ta cũng nhanh đi về đi. Lao Cao hướng đám người đề nghị. Tần Lãng gật gật đầu, một nhóm 8 người đang muốn rời đi, cũng là bị gần 20 tên võ giả ngăn trở đường đi, một người cầm đầu chính là lên tiếng trước chào phúng bọn hắn nhị cẩu. Chết nhị cẩu, các ngươi muốn làm gì? Lao Cao sắc mặt trầm xuống, cảnh giác nhìn về phía nhị cẩu bọn người. Làm cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Nhị cẩu cười lạnh một tiếng, đem các ngươi đào được thần mỏ mảnh vỡ giao ra, đồng thời đem cái này quáng nô giao cho chúng ta. Các ngươi còn có thể trốn một mạng, nếu không ngày này sang năm liền ngày dỗ của các ngươi. Cái này khu mỏ quặng bên ngoài cũng không phải là khu vực an toàn, cho dù ở chỗ này giết người hải chủ cũng sẽ không để ý tới, nhị cẩu bọn người căn bản không có cái gì nỗi lo về sau. Nghĩ muốn đánh cướp. Lao Cao cùng đại đầu quỷ 7 người nhìn nhau, lộ ra mặt mũi tràn đầy hí ngược thần sắc, chỉ sợ nhị cẩu các ngươi tìm nhầm người. Bọn hắn trước đó vừa mới đưa tại Tần Lãng trong tay, biết rõ cái sau thực lực kinh khủng. Nhị cẩu đám người này vậy mà không biết tốt xấu nghĩ muốn đánh cướp Tần Lãng trong tay thần mỏ mảnh vỡ. Đơn giản cùng chủ động muốn chết không khác. Nhị cẩu căn bản khinh thường để ý tới Lao Cao mấy người, ánh mắt rơi thẳng vào Tần Lãng trên thân, âm thanh lạnh lùng nói. Đem 24 mai thần mỏ mảnh vỡ giao ra, sau đó theo chúng ta đi, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Cút. Tần Lãng căn bản không thèm để ý nhị cẩu, lạnh giọng quát lên. Nha. Tính tình vẫn rất sông. Các huynh đệ, cùng tiến lên, dạy hắn làm người như thế nào. Nhị cẩu một tiếng quát chói tai, chung quanh gần 20 tên võ giả đồng thời phóng tới Tần Lãng, hắn thì hai tay ôm tại trước ngực lộ ra một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Nhưng mà kia 20 tên võ giả vừa mới vọt tới Tần Lãng chung quanh, thậm chí còn chưa kịp động thủ, từng cái liền bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào. Thần thông lĩnh vực. Bọn hắn từng cái lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Giờ khắc này bọn hắn mới biết được. Trước mắt cái này nhìn như bề ngoài xấu xí thiếu niên đúng là một thực lực cường đại võ tông cường giả. Những người này giao cho các ngươi. Tần Lãng đối Lao Cao bọn người mệnh lệnh một tiếng, hắn trực tiếp hướng nhị cẩu đi đến. Ừ ngực. nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nhị cẩu hung hăng nuốt một miếng nước bọt, khóe miệng hung hăng co lại. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà đá trúng thiết bản. Đại nhân tha mạng, ta nhị cẩu có mắt không biết Thái Sơn, ngài coi như ta là cái dám thả ta đi. Nhìn thấy Lao Cao bọn người như là chém dưa thái rau đem hai mươi mấy người chém giết, nhị cẩu hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, tim đập nhanh nhìn về phía không ngừng tới gần Tần Lãng. Đem trong tay các ngươi thần mỏ mảnh vỡ giao ra. Đi vào nhị cẩu trước người, Tần Lãng cúi đầu nhìn cả người run thành cái sàng nhị cẩu, âm thanh lạnh lùng nói. Đã nhị cẩu bọn người muốn đoạt hắn thần mỏ mảnh vỡ, vậy sẽ phải có bị phản cướp giác ngộ. Là, ta cái này đem thần mỏ mảnh vỡ cho ngài. Nhị cẩu dập đầu như dã tỏi, ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức hai mươi mấy mai thần mỏ mảnh vỡ ra hiện trong tay hắn, đưa tay cung kính hướng Tần Lãng chuyển tới. Đi chết đi. Tại hai tay sắp tiếp xúc đến Tần Lãng một khắc, nhị cẩu khí thế đột nhiên biến đổi, đem hai mươi mấy mai thần mỏ mảnh vỡ coi như ám khí đánh phía Tần Lãng, lật bàn tay một cái một thanh băng hàn chùy thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng Tần Lãng trái tim hung hăng đâm vào. Câu nguyện phiếu 6. Chương 602, luyện thể. Thần Đan Vương, cẩn thận. Đột biến một màn làm đến Lao Cao cùng đại đầu quỷ chờ người thất kinh, ngay cả vội mở miệng hướng Tần Lãng nhắc nhở. Chết đi. Nhị cẩu trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run rẩy, vô cùng cuồng hỉ. Vừa mới hắn cố ý biểu hiện mềm yếu không chịu nổi chính là vì tê liệt Tần Lãng, hắn tin tưởng lấy Tần Lãng niên kỷ khẳng định bên trên coi như không có mảy may phòng bị, khoảng cách gần như vậy hạ đánh lén nhất định sẽ bị hắn một kích mất mạng. Tần Lãng phảng phất dễ bản chưa kịp phản ứng, đúng là không có có chút động tác, Lão Cao đám người đã nhưng gấp mắt đỏ. Thật vất vả đụng phải một cái thần thức cường đại người, mắt thấy ngày tốt lành liền muốn đến, nếu như cứ như vậy chết vậy liền quá đáng tiếc. Phốc xích. Hai mươi mấy mai thần mỏ mảnh vỡ hoạch quần áo rách âm thanh âm vang lên, nhị cẩu dao găm trong tay trực tiếp đâm vào Tần Lãng trên thân. Nhưng mà sau một khắc, nhị cẩu kinh ngạc phát hiện, chủy thủ trong tay của hắn vậy mà khó mà tiến lên mảy may, cả người hoàn toàn bị trói buộc lại. Sao lại thế? Nhị cẩu trực tiếp ngây người. Hắn phát hiện hắn đã Tần Lãng thần thông lĩnh vực bao phủ, mặc hắn dây rủa như thế nào đều không thể nhúc nhích chút nào. Khoảng cách gần như vậy đánh lén, vậy mà có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, cái này sao có thể? Muốn đánh lén ngươi? Loại người như ngươi âm hiểm tiểu nhân ta gặp nhiều. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay tế ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, lập tức quần quận hỏa diễm đem nhị cẩu bao phủ, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra. Sau một lát nhị cẩu đã bị thiêu đốt thành một đống cho bụi. Lại là địa hỏa. Lao Cao cùng đại đầu quỷ mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn thấy nhị cẩu trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trong lòng không khỏi phát lạnh, sợ không thôi. Http, chọe nụ ạ toài. Nhìn trước khi đến là Tần Lãng rộng lượng đối bọn hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng hiện tại nhị cẩu đồng dạng hóa thành một mảnh bụi bay. Hôm nay vận khí không tệ, chẳng những đào không ít thần mỏ mảnh vỡ, còn có nhân chủ động đưa ra 20 mai thần mỏ mảnh vỡ. Đem nhị cẩu ném ra 20 mấy mai thần mỏ mảnh vỡ tùy tiện đón lấy, Tần Lãng cười nhạt một tiếng, trực tiếp cất bước quay trở về. Lao Cao cùng đại đầu quỷ 7 người vội vàng đi theo Tần Lãng sau lưng. Một nhóm 8 người rất nhanh trở về tới trước đó địa bàn của bọn hắn. Nói là địa bàn kỳ thật chỉ là vẹn vẹn chỉ có thể để bọn hắn dung thân nho nhỏ mấy mét vuông đất trống mà thôi. Chúng ta đem đào được thần thạch mảnh vỡ phân một cái đi. Tần Lãng ngồi xếp bằng xuống, mở miệng nói. Tần Đan Vương, không có ngươi, chúng ta lần này thu hoạch căn bản không có khả năng có nhiều như vậy, cái này thần mỏ mảnh vỡ chúng ta cũng không dám vọng tưởng cùng ngài đoạt, ngươi liền đều đem đi đi. Lao Cao liên tục khoát tay cự tuyệt nói. Mặc dù trong lòng bọn họ cấp thiết muốn phân đến một viên thần mỏ mảnh vỡ, nhưng Tần Lãng thực lực ở nơi đó bày biện, bọn hắn tự nhiên không dám có ý nghĩ xấu. Thần mỏ mảnh vỡ có thể luyện thể, đối ta xác thực cực kỳ trọng yếu. Đã các ngươi không muốn vậy ta liền tất cả đều nhận lấy. Tần Lãng gật gật đầu, đương nhiên, ta Tần Lãng sẽ không bạc đãi các ngươi đào quáng xuất lực không ít, bình này ngũ phẩm hộ thể thần đan liền đều cho các ngươi, trước tiên đem thương thế trên người trị liệu một chút. Đi. Giờ phút này, Lão Cao, đại đầu quỷ 7 người toàn thân sớm đã ngàn thương trăm lỗ, như là 7 cái huyết nhân, chật vật không chịu nổi, khí tức càng là cực độ bề bài. Đa tạ Tần Đan Vương. Lão Cao đại hỉ, vội vàng tiếp nhận hộ thể linh đan. Trước đó bọn hắn phục qua một viên Tần Lãng cho hộ thể linh đan. Tự nhiên biết tác dụng cường đại. Thân thể của bọn hắn một mực bị phong nhận ăn mòn, bị hao tổn nghiêm trọng, đối bọn hắn mà nói, hộ thể linh đan so thần mỏ mảnh vỡ lực hấp dẫn càng lớn. Lao Cao bọn người riêng phần mình ăn vào Tần Lãng cho hộ thể linh đan, theo nhu hòa tinh thuần dược lực phát ra, trên thân thể thương tích lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng chữa trị. Nơi này là khu vực an toàn, Tần Lãng cũng không sợ người khác đánh lén, tại tăng thêm chúng quanh còn có Lao Cao chờ người thủ hộ, trực tiếp ngồi xếp bằng, xuất ra một viên thần mỏ mảnh vỡ chăm chú nắm trong tay, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa. Bị Nam Cung Chính Tề truy sát hạ không thể không trốn vào Mê Tung Cấm Hải, trải qua trước đó kia cuồng bạo phong nhận đại trận kinh khủng xé rách chi lực, Tần Lãng biết nếu như hắn muốn rời khỏi Mê Tung Cấm Hải, vậy liền đầu tiên muốn để cường độ thân thể tăng lên tới có thể chống cự cuồng bạo phong nhận đại trận cường độ, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Dùng thân mỏ mảnh vỡ luyện thể, dạng này mới có thể sớm một ngày rời đi Mê Tung Cấm Hải. Tần Lãng thậm chí hoài nghi, hải chủ điên cuồng thu lấy nơi này chúng võ giả thân mỏ mảnh vỡ, mục đích vô cùng có khả năng cũng là muốn rời đi Mê Tung Cấm Hải. Dù sao đối với hắn loại kia vì tư lợi tiểu nhân, chắc chắn sẽ không cam tâm cả một đời đều bị vây ở chỗ này. Vân Nhi, còn có hơn nửa năm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi gả cho Nam Cung Thần Vũ cái kia hỗn đản, nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài, đúng hẹn giết tới Nam Cung gia tộc, đưa ngươi từ trong bể khổ cứu ra. Tần Lãng trong lòng hiện lên một đạo kiên định tín niệm, theo lấy trong tay thần mỏ mảnh vỡ tản mát ra quang mang chói mắt, từng đạo thần bí mà tinh thuần lực lượng tràn vào Tần Lãng thể nội. Phốc xích, phốc xích. Phong nhận cắt chém làn da âm thanh ầm vang lên. Tần Lãng nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại thân thể đúng là bị từng đạo phong nhận bao khỏa, làn da xé rách, một tia máu tươi thuận bị xé nứt làn da chảy ra, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái huyết nhân. Nhưng mà Tần Lãng trên mặt không có chút giật mình cùng ngoài ý muốn, mặc cho phong nhận xé rách làn da, đương da của hắn hoàn toàn bị phá hư tới trình độ nhất định, rốt cục kỳ diệu một màn phát sinh. Thân mỏ mảnh vỡ tản ra chướng mắt quang mang hóa thành từng đạo nhu hòa năng lượng không ngừng tới nhuần Tần Lãng thụ thương làn da, gây dựng lại. Mà trên người hắn trải rộng vết thương đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục. Rất nhanh, theo quang mang tán đi, cái này mai thần mỏ mảnh vỡ hóa thành một đống đá vụn, mà Tần Lãng thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Da của ta cường độ so trước đó chí ít tăng lên hơn một nửa. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Tần Lãng con mắt đống nhiên sáng lên. Cái này thần mỏ mảnh vỡ quả nhiên là đồ tốt, đối luyện thể trợ giúp không là bình thường lớn. Nếu có đủ nhiều thần mỏ mảnh vỡ, hắn tin tưởng nhất định có thể rời đi Mê Tung Cấm Hải. Câu nguyện phiếu 6. Chương 603, hiệu quả kinh người. Tần Lãng lần nữa xuất ra một viên thần mỏ mảnh vỡ bắt đầu luyện thể, cùng lúc đó xuất ra đại lượng trung phẩm linh thạch thả tại chung quanh thân thể, vừa luyện thể một bên tu luyện. Hai ngày sau, phân đến 24 mai thần mỏ mảnh vỡ cùng từ nhị cẩu trong tay cướp được 20 mai thần mỏ mảnh vỡ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Tần Lãng làn da cường độ tăng lên 10 nhiều gấp mấy lần, hiệu quả cực kỳ kinh người. Bất quá để Tần Lãng thất vọng thần mỏ mảnh vỡ chỉ là đối da của hắn tầng ngoài cường độ tiến hành tăng lên, lại sâu một tầng cơ bắp căn bản không có mảy may tác dụng. Đương nhiên Tần Lãng cũng không có nhu trí, hắn đoán chừng là bởi vì thần mỏ mảnh vỡ quá ít, còn không có nhiều đến có thể cường hóa bắp thịt lượng liền đã bị làn da tầng ngoài tiêu hao sạch sẽ. Xem ra muốn rời đi nơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp đào móc đại lượng thần mỏ mảnh vỡ luyện thể. Tần Lãng âm thầm cân nhắc. Dù sao lấy hải chủ trưởng khống Mê Tung Cấm Hải năng lực, mỗi ngày lấy được thần mỏ mảnh vỡ nhất định rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn một mực đợi ở chỗ này không hề rời đi, Tần Lãng đoán chừng cũng không phải là hắn không muốn rời đi, mà là 89 phần 10 thân thể của hắn còn chưa cường đại đủ để xông vào qua cuồng bạo phong nhận đại trận. Võ Hoàng cường giả hải chủ còn không thể tùy tiện rời đi nơi này, đối Tần Lãng mà nói, độ khó tự nhiên càng lớn. Tần Lãng đình chỉ tu luyện vừa mở ra mắt liền thấy Lão Cao cùng đại đầu quỷ 7 người. Rất hiển nhiên bọn hắn sớm đã ở chỗ này chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Tần Lãng đình chỉ tu luyện, lập tức nhãn tình sáng lên. Thân mỏ mảnh vỡ mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ có thể từ tầng ngoài cùng làn da bắt đầu luyện thể, cũng không thể khôi phục trong cơ thể chỗ càng sâu tạo thành thương tích. Nhưng phục dụng Tần Lãng cho bọn hắn hộ thể linh đan, bọn hắn chẳng những mặt ngoài thân thể thương tích khôi phục 7-8 phần, thể nội trầm tích đã lâu thương tích sớm đã khôi phục 5-6 phần 10, từng cái hồng quang đầy mặt. Thần Đan Vương, ngươi luyện thể kết thúc. Lao Cao tất cung tất kính hướng Tần Lãng mở miệng hỏi tuân nói. Nhìn tận mắt Tần Lãng hai ngày liền đem hơn 40 mai thần mỏ mảnh vỡ tiêu hao sạch sẽ, Lao Cao chờ người trong lòng tràn đầy hâm mộ, cũng chỉ có người như hắn mới sẽ xa xỉ như vậy, bọn hắn những người này cũng chỉ có thể trong ngộng suy nghĩ một chút ta. Ừm. Tần Lãng gật gật đầu, các ngươi là đang chờ ta tiếp tục đi khu mỏ quặng đào đi thần mỏ mảnh vỡ sao? Đúng vậy, không biết Tần Đan Vương chuẩn bị khi nào khởi hành. Lao Cao bọn người liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tần Lãng, hắn nhưng là đào quáng cao thủ. Có thể cùng hắn cùng một chỗ đào quáng nhất định sẽ có cực lớn thu hoạch. Cho dù cuối cùng Tần Lãng không phân thần mỏ mảnh vỡ cho bọn hắn, nhưng nếu như có thể lại cho bọn hắn một viên ngũ phẩm hộ thể linh đan vậy cũng tuyệt đối không giả một nhóm. Ta không có ý định đi ba khu quặng mỏ. HTTP. Tần Lãng nói ngay vào điểm chính. Ba khu quặng mỏ ra trận không cần giao nạp thần mỏ mảnh vỡ, rất hiển nhưng đã bị đại lượng đào móc, thần mỏ mảnh vỡ chứa đựng lượng cực ít, Tần Lãng muốn lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được đại lượng thần mỏ mảnh vỡ, cũng không muốn tiếp tục đi ba khu quặng mỏ sóng tốn thời gian. Không đi ba khu quặng mỏ. Lao Cao bọn người mặt mũi tràn đầy thất lạc, trong lòng cũng minh bạch, lấy Tần Lãng năng lực, đi ba khu đảo quáng hoàn toàn liền là nhân tài không được trọng dụng, hắn đi hai khu hoàn toàn dư xài, thậm chí đi một khu đảo quáng cũng không phải là không thể được. Lấy thực lực của bọn hắn cùng Tần Lãng dạng này võ tông cường giả cùng một chỗ hoàn toàn là kéo người ta chân sau. Tần Đan Vương, ngài nếu là không đi ba khu, đi hai khu hoặc là một khu đều cần giao nạp đại lượng thần mỏ mảnh vỡ mới có thể tiến nhập, ngài đạt được thần mỏ mảnh vỡ toàn bộ tiêu hao, chỉ sợ cũng không có tiến vào bên trong tư cách, ta đề nghị ngài vẫn là đi trước ba khu đào được đầy đủ thần mỏ mảnh vỡ sau đó lại đi cảng. Là cao cấp khu mỏ quạng. Đại đầu quỷ lo lắng nói. Yên tâm tốt, ta tử có biện pháp lấy tới tiến vào khu mỏ quạng muốn giao nạp thần mỏ mảnh vỡ. Tần Lãng tự tin cười một tiếng. Trên người hắn còn có không ít ngũ phẩm hộ thể linh đan, tin tưởng từ khắc võ tông trong tay cường giả đổi lấy đến một chút thần mỏ mảnh vỡ hoàn toàn dư xài. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chúc Tần Đan Vương hảo vận. Bất quá ta lão Cao vẫn là có một việc muốn nhắc nhở một chút ngài, ngài tốt nhất sớm một chút đi lấy quặng phân phối đại sảnh, tìm kiếm thích hợp đội ngũ tiến hành tổ đội. Lão Cao mở miệng nói. Ta minh bạch. Tần Lãng gật gật đầu, nhìn thấy trên mặt mấy người khó mà che giấu thất lạc, cười nói, mặc dù ta không đi ba khu quặng mỏ. Bất quá ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng, ba khu quặng mỏ thần mỏ mảnh vỡ số lượng dự trữ nhiều nhất cũng không tại chỗ sâu nhất, mà là tại khoảng cách quặng mỏ miệng gần nhất Giáp Hào. Trong hầm mỏ. Cái gì? Giáp Hào quặng mỏ thần mỏ mảnh vỡ nhiều nhất. Giáp Hào quặng mỏ đi qua võ giả nhiều nhất, trong đó không ít thần thức cường đại cường giả, làm sao có thể là Giáp Hào quặng mỏ thần mỏ mảnh vỡ nhiều nhất. Lao Cao cùng đại đầu quỷ bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tần Lãng từ chối cho ý kiến tiếu tiếu. Cũng không để ý tới Lao Cao bọn người nhanh chân hướng lấy quặng phân phối đại sảnh đi đến. Nên nói hắn đều đã nói, về phần Lao Cao bọn người tin hay không đó chính là bọn họ sự tình. Lao Cao, làm sao bây giờ, chúng ta đến cùng đi không đi thử một lần. Đại đầu quỷ nhìn về phía Lao Cao, do hỏi. Lấy Tần Đan Vương bản lĩnh chắc hẳn sẽ không gạt chúng ta, dù sao chúng ta không có gì cả, gì không buông tay đánh cược một lần, thử một lần đâu, nếu quả như thật đào đến đại lượng thần mỏ mảnh vỡ tự nhiên hàm ngư phiên thân. Nếu như không có đào được lớn không phải là nát mệnh một đầu. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định, Lao Cao cắn răng nói. Tốt. Lao Cao nói đúng. Vậy liền tin Tần Đan Vương một lần. Đám người nhao nhao gật đầu, một mặt kích động. Tại Lao Cao mấy người thương lượng thời điểm, Tần Lãng đã đi tới lấy quặng phân phối đại sảnh. Nơi này phong nhận rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều, bất quá Tần Lãng luyện thể về sau. Những cái kia phong nhận cũng chỉ có thể tại hắn mặt ngoài thân thể lưu lại từng đạo nhàn nhạt màu trắng vết cắt. Thậm chí ngay cả da của hắn đều không thể vạch phá. Giờ phút này chính vào sáng sớm, Tần Lãng vốn cho là hắn sẽ là hạng nhất đến võ giả nơi này, nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là giờ phút này lấy quặng phân phối đại sảnh đã sớm hội tụ trên 100 võ giả, thậm chí bên trái nhất đội ngũ đã đứng hơn 10 người võ tông cường giả. Tần Lãng vừa xuất hiện lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Một là bởi vì hắn là gương mặt lạ, những võ giả này cũng không nhận ra hắn. Hay là bởi vì phong nhận đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương, tất cả mọi người tin tưởng trước mắt cái này nhìn như bề ngoài xấu xí thiếu niên nhưng thật ra là một thực lực không giống bình thường cường giả. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Tần Lãng đi thẳng tới bên trái nhất đội ngũ phần đuôi đứng vững. Chi đội ngũ này chính là tiến vào một khu quặng mỏ đội ngũ, muốn đi vào trong đó cần trước giao nạp 10 cái thần mỏ mảnh vỡ. Bản nhân võ tông tứ trọng thực lực, muốn tiến vào một khu quặng mỏ thu thập thần mỏ mảnh vỡ, cần tờ đội. Tần Lãng ánh mắt rơi ở phía trước hơn 10 người võ tông cường giả trên thân hồng thanh len ken nói. Võ tông tứ trọng thực lực. Hơn 10 người võ tông cường giả lập tức nhãn tình sáng lên. Bọn hắn phần lớn đều là võ tông trung kỳ tu vi, Tần Lãng thực lực như vậy gia nhập đội ngũ của bọn hắn tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Câu nguyện phiếu 6. Chương 604, ta không đồng ý. Chúng ta một nhóm 3 người đều là võ tông lục trọng thực lực, mà lại lần này chúng ta tới sớm nhất có thể ưu tiên chọn lựa quan mỏ. Vị huynh đệ kia nếu như có hứng thú, không ngại gia nhập đội ngũ của chúng ta. Tần Lãng lâm rơi, đội ngũ phía trước nhất một trung niên nam tử mặt chữ quốc mở miệng nói. Đến đội ngũ chúng ta đi, chúng ta 5 người, thực lực đồng dạng là võ tông lục trọng, cùng chúng ta cùng một chỗ thu hoạch tuyệt đối so với bọn hắn lớn. Đội ngũ chúng ta lĩnh đội là một võ tông hậu kỳ cường giả, thần thức cường đại, dò xét thần mỏ mảnh vỡ phi thường có kinh nghiệm, vẫn là gia nhập chúng ta đi. Còn lại hơn 10 người võ tông cường giả cũng nhao nhao mở miệng. Ý đồ lôi kéo Tần Lãng. Muốn ta gia nhập đội ngũ của các ngươi cũng được, bất quá ta tiền bạc bây giờ không có thần mỏ mảnh vỡ, cần muốn các ngươi trước vì ta ứng ra tiến vào khu mỏ quặng 10 cái thần mỏ mảnh vỡ, không biết chi đội ngũ kia vui lòng tiếp thu. Tần Lãng nụ cười nhàn nhạt từ trên thân mọi người đảo qua, ung dung không vội nói. Cái gì? Ngay cả một viên thần mỏ mảnh vỡ đều không có liền muốn tiến vào một khu quặng mỏ. Nói đùa cái gì? Chúng võ tông cường giả một trận xôn xao, sau đó nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đây chính là trọn vẹn 10 cái thần mỏ mảnh vỡ. Cho dù để bọn hắn duy nhất một lần lấy ra cũng thịt thương yêu không dứt. Liền tiến vào một khu quặng mỏ tư cách đều không có, còn muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đồ đần mới chịu đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Lập tức cơ hồ trong đội ngũ tất cả võ tông cường giả tất cả đều quay lại thân thể không tiếp tục để ý Tần Lãng. Ngươi thần mỏ mảnh vỡ ta thay ngươi giao, một hồi cùng ta cùng đi một khu lấy quặng đi. Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ gặp Tần Lãng thân một người đứng đầu mặc xanh nhạt quần áo, dáng người cực kỳ đầy đặn, mắt sáng răng trắng, làn da trắng non nữ tử mở miệng nói ra. Nữ tử này dung mạo diễm lệ, rất có vài phần tư sắc, đứng tại trong đội ngũ có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Bất quá trên mặt của nàng phảng phất vĩnh viễn ngậm lấy một tầng băng sương, lúc nói chuyện trên mặt không có chút biểu lộ. Kia liền đa tạ vị sư tỷ này. Tần Lãng không người nói cảm tạ. Nữ tử cũng không tiếp tục mở miệng, nếu như không phải nàng cộng tác tại lần trước lấy quãng lúc xảy ra bất trắc mất mạng, nàng thật đúng là chướng mắt Tần Lãng chỉ là võ tông tứ trọng thực lực. Hiện tại nàng lẻ loi một mình lấy quãng hiệu suất cực thấp, nếu có Tần Lãng phụ trợ nàng lấy quãng, tự nhiên hiệu suất đề cao thật lớn, có thể thu thập càng nhiều thần mỏ mảnh vỡ. Cái này mai ngũ phẩm hạng nhất hộ thể linh đan chính là ta luyện chế, liền đưa cho sư tỷ làm lễ gặp mặt. Tần Lãng đối nữ tử thái độ cũng không ngại, mỉm cười, giơ tay ném một cái, một viên nóng ánh sáng long lanh linh đan ném đến nữ tử kia trong tay. Ngũ phẩm hạng nhất hộ thể linh đan. Nghe được Tần Lãng, vừa mới xoay qua chỗ khác hơn 10 người võ tông cường giả đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy nữ tử hành bạch ngọc thủ bên trong cầm hộ thể linh đan, từng cái hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Tại mê tung cấm hải lâu dài tháng dài phong nhận ăn mòn dưới, thân thể bọn họ nội bộ sớm đã thương tích từng đống, cho dù bọn hắn đạt được thần mỏ mảnh vỡ không ít, nhưng cũng không cách nào đem thân thể chỗ càng sâu tiến hành luyện thể. Tại cái này thiếu thốn thiên địa linh khí địa phương, trong cơ thể đã sớm bị móc sạch. Bởi vậy đối bọn hắn mà nói, cái này một viên ngũ phẩm hộ thể linh đan giá trị, tuyệt đối phải xa lớn xa hơn 10 cái thần mỏ mảnh vỡ. Giờ phút này chút võ tông cường giả không khỏi không còn gì để nói. Tiểu tử này có tốt như vậy hộ thể linh đan vậy mà không sớm một chút lấy ra. Nếu như bọn hắn sớm biết, đừng nói 10 cái thần mỏ mảnh vỡ, dù cho là 50 mai thần mỏ mảnh vỡ bọn hắn cũng nguyện ý lấy ra. Vị tiểu huynh đệ này, xin thứ cho lão ca vừa mới mắt vụ về, nếu như ngươi không ngại liền gia nhập đội ngũ của chúng ta đi, chúng ta nơi này có 3 người, thu hoạch khẳng định phải so kia nữ một người muốn lớn rất nhiều, thừa dịp bây giờ còn chưa quyết định, ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Đội ngũ phía trước nhất trung niên nam tử mặt chữ quốc mặc dù cảm giác vừa mới cự tuyệt Tần Lãng hiện tại lại chủ động mời trên mặt không ánh sáng, bất quá ngấp nghé ngũ phẩm hộ thể linh đan mạnh đại tác dụng, hắn vẫn là mở miệng hướng Tần Lãng phát ra mời. Thật có lỗi, ngựa tốt không ăn đã xong, ta Tần Lãng chuyện quyết định, chưa từng sẽ đổi ý. Tần Lãng cười lắc đầu, quả quyết cự tuyệt trung niên nam tử mặt chữ quốc mời. Nhìn thấy đồ tốt hiện tại biết mời mời mình. Sớm một chút làm gì đi. Mặc dù cái này bản chính là mọi người lợi dụng lẫn nhau. Theo như nhu cầu sự tình, nhưng đối với loại này trở mặt so lật sách còn nhanh người, Tần Lãng không có nửa phần hảo cảm, càng là không có chút tới hợp tác dục vọng. Hừ, cho ngươi cơ hội không hảo hảo nắm chắc, ngươi sớm muộn sẽ hối hận, liền ngươi cùng cô gái này hai cái, các ngươi có thể hay không còn sống từ một khu quặng mỏ sống sót mà đi ra ngoài đều không nhất định. Bị Tần Lãng trước mặt mọi người cự tuyệt, trung niên nam tử mặt chữ quốc sắc mặt trầm xuống, một mặt không vui. Cùng ta nói loại lời này nhiều người đi. Bất quá cho tới bây giờ ta còn nhảy nhót tương mừng, liền bất lão ngươi hao tâm tổn trí. Tần Lãng cười nhạt một tiếng. Đa tạ ngươi hộ thể linh đan. Xanh nhạt quần áo nữ tử vốn chỉ là muốn tìm khổ lực, không nghĩ tới đạt được niềm vui ngoài ý muốn, tràn đầy băng xương trên mặt ít có lộ ra một vòng động dung, đối Tần Lãng nói cảm tạ. Hô bang hỗ trợ nha. Ta gọi Tần Lãng, không biết sư tỷ phương danh. Tần Lãng mở miệng cười hỏi. Hàn băng. Xanh nhạt quần áo nữ tử lại lần nữa khôi phục bình thường dáng vẻ. Lạnh lùng trả lời nói. Người dẫn đường đến. Giống như trước đó, 3 tên thanh niên xuất hiện, mỗi người các lĩnh một chi đội ngũ phân biệt hướng 3 cái khu mỏ quặng xuất phát. Tần Lãng cùng Hàn Băng tại đội ngũ cuối cùng nhất, đi theo một thanh niên tiến lên. Lần này tiến lên khoảng cách rõ ràng muốn so 3 khu quặng mỏ xa nhiều lắm, trọn vẹn tiến lên hơn 200 dặm về sau. Phía trước dẫn đường thanh niên lúc này mới đứng vững thân hình, Tần Lãng có thể cảm ứng tới đây phong nhận rõ ràng so trước đó 3 khu phải cường đại mười mấy lần. nếu để cho lão Cao đám người đi tới nơi này, chỉ sợ căn bản không cần hắn. Nhóm đảo quáng liền đã một mệnh ô hô. Thanh niên từ mười mấy người trong tay các thu lấy 10 cái thần mỏ mảnh vỡ về sau, ném ra ngoài một viên kim sắc trận kỳ, lập tức nguyên bản không có vật gì trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn quặng mỏ, chính là một khu quặng mỏ. Mảnh này quặng mỏ rõ ràng muốn so ba khu lớn, quặng mỏ bên trong cũng càng vì có thứ tự một chút, rất hiển nhiên ở chỗ này đảo quáng võ giả cũng không phải là rất nhiều. Quy củ ta liền không nói nhiều, dựa theo xếp hàng ưu tiên trình tự tiến vào quặng mỏ. Thanh niên âm rơi, trung niên nam tử mặt chữ quốc ba người dẫn đầu đi vào, chọn lựa ý quặng mỏ. Sau đó một chi lại một chi đội ngũ đi vào, riêng phần mình lựa chọn xem trọng quặng mỏ. Tần Lãng cùng Hàn Băng cuối cùng mới tiến vào bên trong, bất quá mảnh này quặng mỏ cực kỳ khổng lồ, ngược lại là cho bọn hắn lựa chọn quặng mỏ còn có rất nhiều. Chúng ta tuyển cái này quặng mỏ khai thác đi. Châm trước một lát sau, Hàn Băng chỉ chữ T hảo quặng mỏ, mở miệng nói. Hắn thấy Tần Lãng lần đầu tiên tới một khu quặng mỏ, cũng không giải nơi này, mà lại thực lực yếu nhất, tuyển quặng trình độ khẳng định không bằng nàng, cho nên căn bản không có hỏi thăm Tần Lãng ý kiến, trực tiếp làm ra quyết định. Ta không đồng ý. Nhưng mà, Hàn Băng đang muốn nhấc chân đi vào chữ T hảo quặng mỏ, Tần Lãng thanh âm phản đối lại là truyền tới. Câu nguyện phiếu 6. Chương 605, hối hận phát điên. Không đồng ý. Hàn Băng sững sờ, không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà phản đối nàng. Một cái liền tiến vào một khu quặng mỏ đều cần người khác hỗ trợ tiểu tử vậy mà trực tiếp phản đối lựa chọn của nàng. Thực lực của hắn bất quá võ tông tứ trọng, tại tất cả tiến vào một khu quặng mỏ võ giả bên trong chính là thực lực yếu nhất, Hàn Băng không tin thần trí của hắn sẽ còn mạnh mẽ hơn mình. Không nên quên ngươi là dựa vào ai hiện tại mới có thể đứng ở chỗ này, ngươi căn bản không có phản đối tư cách của ta. Hàn Băng không nhìn thẳng Tần Lãng ý kiến, cất bước đi vào chữ T hào quặng mỏ. Nữ nhân này, còn thật sự cho rằng ta không thể rời bỏ nàng giống như. Tần Lãng im lặng lắc đầu. Bằng vào ngũ phẩm hộ thể linh đan, hắn muốn đi vào một khu quặng mỏ còn không phải tùy tiện sự tình. Nữ nhân này vậy mà coi đây là áp chế, thật sự là buồn cười. Quan trọng nhất là Tần Lãng phát hiện Hàn Băng chọn chúng chữ T hảo quặng mỏ thần mỏ mảnh vỡ chứa đựng lượng muốn xa so với còn lại quặng mỏ ít rất nhiều, hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem Hàn Băng làm ra nhất là lựa chọn sai lầm a. Không nghĩ tới hảo tâm mở miệng lại là lọt vào nữ nhân này quả quyết cự tuyệt. Thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Không cùng lấy Hàn Băng tiến vào chữ T hảo quặng mỏ, Tần Lãng trực tiếp cất bước đi vào bên cạnh một đạo khác trong hầm mỏ. Tiểu tử kia vậy mà không cùng tiến đến. Hàn Băng tại chữ T hảo trong hầm mỏ bắt đầu lấy quặng, sau một lúc lâu y nguyên không thấy Tần Lãng tiến đến, không khỏi lông mày nhíu một cái. Vốn cho là tìm tới một cái khổ lực, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà ngay từ đầu liền cùng với nàng mỗi người đi một ngả. Tự cho là đúng tiểu tử, lần đầu tiên tới một khu quặng mỏ liền cuồng vọng tự đại, chết tại quặng mỏ bên trong cũng đừng trách người khác. Hàn Băng cười lạnh một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, một lòng bắt đầu tiến hành đào quáng. Bên cạnh một đạo khác trong hầm mỏ, Tần Lãng thần thức tản ra, phát hiện lòng đất chừng 30 mét chỗ thần mỏ mảnh vỡ lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ, chí ít có mấy trăm miếng nhiều, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, xuất ra xẻng sắt một xúc xuống. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, mặt đất không có bị xẻng phá, ngược lại là Tần Lãng trong tay xẻng sắt trực tiếp từ ở trong bẻ gãy. Nơi này khoáng thạch thổ nhưỡng so ba khu cường ngạnh thật nhiều lần. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, ném đi đoạn xẻng sắt, xuất ra một thanh linh khí trường thương không ngừng đào móc, từng đạo cuồng bạo phong nhận từ trong cái khe tràn ra quét sạch hướng Tần Lãng, trong nháy mắt ở trên người hắn vạch ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết thương, hiển nhiên một khu quặng mỏ bên trong phong nhận lực phản càng cường đại hơn. Dù cho là võ tông hậu kỳ cường giả thời gian dài đào móc hạ cũng sẽ thụ không, dừng lại nghỉ ngơi chữa thương, nhưng Tần Lãng có ngũ phẩm hộ thể linh đan căn bản không cần ngừng, hiệu suất kỳ cao. Rất nhanh một viên lại một viên thần mỏ mảnh vỡ bị hắn khai quật ra. Mấy ngày sau, một khu quặng mỏ cửa vào. Hơn 10 người võ tông cường giả chờ đợi ở chỗ này, chờ lấy cuối cùng trở về võ giả. Các ngươi nhìn, là Hàn Băng. Đột nhiên, mười mấy người nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy Hàn Băng kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về mà quay về. A, làm sao chỉ có một mình nàng trở về? Tần Lãng tiểu tử kia đâu? Cái này còn phải hỏi, khẳng định là chết tại trong hầm mỏ thôi. Để hắn không hợp tác với chúng ta, chết sống nên. Mười mấy người lập tức nghị luận ầm ĩ, trong miệng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là trung niên nam tử mặt chữ quốc nụ cười trên mặt rực rỡ nhất. Tiểu tử kia lại dám trước mặt mọi người ngỗ nghịch ta, nguyên bản định lần này ra ngoài hảo hảo cho hắn một bài học, không nghĩ tới hắn đã chết tại trong hầm mỏ, thật sự là tiện nghi hắn. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, tiểu tử kia còn tại một chỗ trong hầm mỏ đào quáng đâu, còn chưa chết. Đúng lúc này, một bên thanh niên mở miệng yếu ớt nói. Mọi người nhất thời yên lặng. Thanh niên có trưởng khống quặng mỏ phương pháp, cơ hồ tất cả tiến vào võ giả nơi này tình huống đều nhất thanh nhị sở, đã hắn mở miệng, kia chắc chắn sẽ không có sai. Hàn Băng, làm sao chỉ một mình ngươi ra, ngươi cộng tác đâu? Trung niên nam tử mặt chữ quốc nhịn không được mở miệng hỏi, những người còn lại cũng đem ánh mắt hỏi thăm rơi vào Hàn Băng trên thân. Các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, Tần Lãng vừa tiến đến liền không có cùng ta hợp tác, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu tòa trong hầm mỏ. Hàn Băng mở miệng nói. Cái gì? Lần thứ nhất tiến vào một khu quặng mỏ chỉ có một người đào quáng. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liền ngay cả võ tông hậu kỳ cường giả cũng không có có đảm lượng một mình đào quáng, không nghĩ tới Tần Lãng võ tông tứ trọng thực lực dám một mình hành động. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng a. Mau nhìn, Tần Lãng ra. Đột nhiên, có người khẽ quát một tiếng, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Lãng chậm rãi từ đằng xa đi tới. Muộn như vậy mới ra ngoài, ta đoán chừng hắn thu hoạch khẳng định chẳng ra sao cả. Trên mặt mọi người lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Đào quáng vốn chính là muốn mọi người cùng nhau hợp tác mới có thể hiệu suất tối cao. Tần Lãng ở chỗ này thực lực yếu nhất, mà lại là một mình hành động, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được hắn thu hoạch khẳng định chẳng ra sao cả. Bất quá bọn hắn nhưng không có chú ý tới một bên người dẫn đường thanh niên nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt đặc thù quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Lãng, không nghĩ tới ngươi một cái còn có thể sống được ra, ba người chúng ta người lần này đào được 300 mai thần mỏ mảnh vỡ. Thu hoạch tương đối khá, ngươi cao ngạo như vậy, chắc hẳn thu hoạch khẳng định so với chúng ta cao hơn rất nhiều đi, mau đem thu hoạch của ngươi lấy ra cho mọi người xem một chút đi. Trung niên nam tử mặt chữ quốc lộ ra vẻ trào phúng, mở miệng cười ha ha. Hắn nói là nói mát, hắn tin tưởng Tần Lãng chỉ là một người thu hoạch căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Lời này vừa nói ra, chẳng những chung quanh chúng cường giả nhao nhao gật đầu, liền ngay cả vừa mới trở về Hàn Băng đồng dạng lộ ra nhận đồng thần sắc. Nàng một người lấy quặng. Bất quá cũng mới thu hoạch 60 mai thần mỏ mảnh vỡ, lấy Tần Lãng tu vi, đoán chừng thu hoạch sẽ thảm hại hơn, có thể được đến 10 cái thần mỏ mảnh vỡ đều treo. Tốt, mở ra mắt chó của ngươi nhìn cho thật kỹ. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức một mảng lớn óng ánh thần mỏ mảnh vỡ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lóe lên quang mang lẫn nhau lập lòe, hung hăng kích thích hơn 10 người võ tông cường giả tầm mắt. Cái gì? Nhiều như vậy? Làm sao có thể? Nhiều như vậy thần mỏ mảnh vỡ? Chỉ ít có 8-900 mai, thậm chí có khả năng hơn ngàn mai. Hơn 10 người võ tông cường giả từng cái trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người, Hàn Băng một mực băng lãnh trên mặt càng là ít có lộ ra vẻ giật mình, hành bạch ngọc thủ che lấy miệng anh đào nhỏ, bởi vì quá kích động, bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng, phát họa ra một vòng vô cùng kinh người độ cong. Vốn cho là Tần Lãng có thể đào được 10 cái thần mỏ mảnh vỡ cũng khó khăn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà thu hoạch như thế phong phú. Thậm chí xa so với nàng thu hoạch gấp 10 còn nhiều. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi Hàn Băng dự kiến. Giờ khắc này, Hàn Băng trong nháy mắt minh bạch cái gì, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vô cùng ảo não thân sắc. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ngay từ đầu Tần Lãng liền quả quyết cự tuyệt lựa chọn của nàng, rất hiển nhiên Tần Lãng tìm mò năng lực muốn xa mạnh hơn nàng nhiều lắm. Mà nàng lại căn bản không có cho Tần Lãng cơ hội giải thích, liền đem hắn một nói từ chối. Hàn Băng hối hận phát điên. Câu nguyện phiếu 6. Chương 606, người so với người làm người ta tức chết. Tần Lãng lần này đào móc ra thần mỏ mảnh vỡ tổng cộng 1,314 mai, nộp lên trên một nửa, còn lại 657 mai về người tất cả. Tại mặt chữ quốc trung niên nam nhân bọn người rung động, Hàn Băng hối hận đồng thời, thanh niên lại là đã thống kê xong Tần Lãng thu hoạch, mở miệng tuyên bố về sau, đem 657 mai thần mỏ mảnh vỡ giao cho Tần Lãng trong tay. Một cái đào quáng, lại đào được hơn 1,300 mai. So ba người chúng ta người cùng một chỗ đào quáng còn trọn vẹn thêm ra gấp 3-4 lần, tiểu tử này cũng quá biến thái. Trung niên nam tử mặt chữ quốc rốt cục hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói. Hàn Băng, đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ cơ duyên to lớn A. Hàn Băng bên cạnh một lão giả tóc trắng chậm rãi lắc đầu thở dài. Nguyên bản Tần Lãng lựa chọn cùng Hàn Băng cùng một chỗ, nàng có cơ hội ôm Tần Lãng bắt đùi, bất quá đáng tiếc là nàng có mắt nhưng không tròng, bạch bạch bỏ lỡ một trận lớn cơ duyên tốt. Ai? Hàn Băng tâm bên trong cảm xúc phức tạp, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng đến cuối cùng tất cả đều hóa thành thở dài một tiếng. Đến đại lượng thần mỏ mảnh vỡ, Tần Lãng cấp tốc đem thu hồi đến bên trong nhận chữ vật, cũng không có quá nhiều dừng lại, nhanh chóng trở về mà quay về, hắn nghĩ muốn thử một chút lần này dùng nhiều như vậy thần mỏ mảnh vỡ luyện thể sẽ có hiệu quả như thế nào. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai truyền ra, chỉ gặp trung niên nam tử mặt chữ quốc mang theo hai tên đồng bạn, ba người thành thế đối chọi đem Tần Lãng bao bọc vây quanh. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đây chính là trọn vẹn hơn 650 mai thần mỏ mảnh vỡ, một số lớn liên thể tài nguyên, chỉ là ngẫm lại liền để bọn hắn hưng phấn không thôi. Giao ra thần mỏ mảnh vỡ, đáp ứng thành cho chúng ta quán nô, trước đó ngươi đối ta không tuân theo chi sai có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trung niên nam tử mặt chữ quốc mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Bọn hắn chẳng những muốn cướp Tần Lãng thần mỏ mảnh vỡ, còn muốn đoạt Tần Lãng người này, như thế bọn hắn về sau liền có thể có liên tục không ngừng hải lượng thần mỏ mảnh vỡ nhập trướng. Cút! Đường đi bị ngăn cản, Tần Lãng nhướng mày, quát lạnh nói. Trung niên nam tử mặt chữ quốc cùng hắn hai tên đồng bạn mặc dù đều là võ tông lục trọng cường giả, nhưng bọn hắn trường kỳ lấy quặng hạ thân thể bị thương nghiêm trọng, thực lực không đủ toàn thắng thời kỳ một thành, dù cho là không hao tổn võ tông lục trọng cường giả Tần Lãng đều không sợ chút nào, há lại sẽ sợ ba người bọn họ. Muốn chết, nhị đệ, tam đệ, cùng một chỗ động thủ. Trung niên nam tử mặt chữ quốc hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ba người đồng thời nhào về phía Tần Lãng, ba con cuồng bạo nắm đấm hướng Tần Lãng cuồng nện mà đi. Chung quanh chúng cường giả nhao nhao lộ ra xót thương chi sắc. Tần Lãng lấy quặng năng lực sát thực cực mạnh, bất quá hắn vẫn là còn quá trẻ, lịch duyệt không đủ, quá mức lóa mắt nhưng thực lực không đủ, còn không hiểu được tìm kiếm đồng minh, rất dễ dàng liền trở thành trong mắt người khác thịt mỡ, chỉ có thể mặc người chém giết. Giờ phút này bọn hắn rất nhiều người thậm chí hối hận xuất thủ muộn, bị trung niên nam tử mặt chữ quốc ba người nhanh chân đến trước. Cẩn thận! Hàn Băng lông mày nhíu một cái, trước tiên nhào tới muốn cứu viện Tần Lãng. Mặc dù không cùng Tần Lãng hợp tác thành công, dù sao lúc trước Tần Lãng tặng cho nàng một viên ngũ phẩm hộ thể thần đan, liền xông điểm này Hàn Băng cũng tuyệt đối sẽ không đối thân ở nguy hiểm Tần Lãng ngồi yên không lý đến. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà Hàn Băng còn chưa tiến lên, ba tiếng nổ truyền ra, trung niên nam tử mặt chữ quốc cùng hắn hai tên đồng bạn cơ hồ trong cùng một lúc bị Tần Lãng đánh bay, ba nhân khẩu nôn máu tươi, nằm trên mặt đất như là ba con chó chết, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Giao thủ một cái, bọn hắn liền biết Tần Lãng tuy chỉ có võ tông tứ trọng thực lực, nhưng chiến đấu chân chính lực tối thiểu đạt tới võ tông lục trọng, lấy ba người bọn họ gà mở thực lực, căn bản không phải người ta một kích chi lực. Vốn là muốn đoạt Tần Lãng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại là đá trúng thiết bản lên. Cái gì? Hàn Băng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chiến đấu vậy mà trong nháy mắt phân ra thắng bại, hơn nữa còn là không ai xem trọng Tần Lãng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai dây bại đối diện ba người. Quá cường đại. Chung quanh quan chiến hơn 10 người võ tông cường giả một mặt rung động. Rất vừa mới thêm hối hận không có xuất thủ người càng là một trận may mắn vừa mới bọn hắn không có xuất thủ, nếu không chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất liền là bọn hắn. Phùng lão, ngươi như xuất thủ, có chắc chắn hay không cầm xuống Tần Lãng? Một võ tông cường giả mong đợi nhìn về phía bên cạnh lão giả. Phùng lão là một võ tông hậu kỳ cường giả, thực lực đạt tới võ tông bát trọng, là ở đây trong mọi người người mạnh nhất. Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, chiến thắng hắn tự nhiên không đáng kể, chỉ bất quá chúng ta trường kỳ bị phong nhận ăn mòn, thể nội thương tích nghiêm trọng, thực lực 10 không đủ 1, dù cho là ta cũng không có nắm chắc có thể thắng hắn. Phùng lão mở miệng thở dài nói. Mọi người chung quanh càng là một trận hờ hững. Ngay cả Phùng lão đều chính miệng thừa nhận chưa chắc là Tần Lãng đối thủ, vậy bọn hắn những người này thì càng đừng đề cập. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tần Lãng cũng không phải là lịch duyệt cạn, cũng không phải vô tri, mà là người ta có đầy đủ vô liếng. Có thể đối bọn hắn những người này không có sợ hãi. Đánh bại ba người, Tần Lãng trực tiếp đem bọn hắn tại chỗ đánh chết, đồng thời thuận tay đem ba người đạt được thần mỏ mảnh vỡ đoạt tới, sau đó tại còn lại võ tông cường giả nhìn hạ dài dương mà đi. Chậc chậc, tuổi còn trẻ liền sát phạt quả cảm, kẻ này tuyệt không phải hạng người bình thường a, về sau chúng ta gặp được hắn vẫn là cẩn thận một chút đi. Phùng lão lắc đầu cảm khái nói. Tần Lãng rất nhanh liền trở lại lão cao cùng đại đầu quỷ bọn người chỗ địa bàn. Thần Đan Vương, ngài trở về. Lão cao bảy người đã sớm mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy Tần Lãng trở về, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, xuống lại đi lên. Các ngươi làm sao loại ánh mắt này nhìn ta? Từng cái đắm đuối bộ dáng, ta Tần Lãng nhưng không phải là của các ngươi tình nhân. Nhìn thấy lão cao bảy người ánh mắt, Tần Lãng một trận ác hàn, toàn thân càng là thẳng nổi da gà. Bảy tên cao lớn thô kệch đại lao ra, đồng thời như là phát tình như dã thú mê đắm nhìn chằm chằm ngươi, hình ảnh kia quá đẹp, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều thụ không. Thần Đan Vương, ngài quá trâu. Đúng đấy, không nghĩ tới ngài vậy mà như thế lợi hại. Chúng ta lần này có thể có như thế đại thu hoạch thật sự là nhờ có ngài. Lao cao mấy người cao hứng bừng bừng mở miệng, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Tần Lãng vẹn vẹn chỉ là một cái nhắc nhở, bọn hắn ngay tại ba khu quặng mỏ cửa vào giáp hào trong hầm mỏ đào ra trọn vẹn hơn 100 mai thần mỏ mảnh vỡ, thu hoạch chi lớn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại Mê Tung Cấm Hải bên trong nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ có như thế phong phú thu hoạch. Mà hết thể này hoàn toàn là bái Tần Lãng ban tặng. Ha ha ha, ta khi các ngươi thật tập thể phát tình đâu, nguyên lai là bởi vì chuyện này a. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Ta cũng vừa đạt được mấy trăm mai thần mỏ mảnh vỡ, chuẩn bị lần nữa luyện thể, các ngươi có thể hay không tránh một chút. Tần Lãng cười nói. T, mấy trăm mai thần mỏ mảnh vỡ. Lao Cao bảy người mí mắt hung hăng nhảy một cái. Bọn hắn bảy người mới đến hơn 100 mai thần mỏ mảnh vỡ, mà người ta Tần Đan Vương một người liền đạt được mấy trăm miếng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Câu nguyện phiếu 6. Chương 607, Hải chủ mời. Mặc dù Tần Lãng vẹn vẹn tiến vào Mê Tung Cấm Hải không đến thời gian 10 ngày, nhưng danh hào của hắn rất nhanh đã truyền khắp Mê Tung Cấm Hải. Tất cả mọi người biết một tên thiếu niên cực kỳ cường đại cùng ưu hãn, không nhưng có ngũ phẩm hộ thể thần đan, mà lại thần thức cực kỳ cường đại, lấy quạng năng lực cực mạnh. Tần Lãng, 18 tuổi võ tông tứ trọng võ giả, ngũ phẩm đan vương. Tại Mê Tung Cấm Hải trung tâm nhất một chỗ tráng lệ đại điện bên trong, một áo xám lao giả nhìn trong tay thân phận tin tức, không khỏi trên mặt lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này áo xám lao giả không là người khác, chính là Mê Tung Cấm Hải kẻ thống trị, hải chủ Mục Dương. Có thể luyện chế ra hạng nhất ngũ phẩm hộ thể thần đan đan vương sao? Mê Tung Cấm Hải bên trong thế nhưng là rất lâu chưa có tới dạng này đan vương, xem ra rất có cần phải tìm một cơ hội sẽ tiểu tử này. Mục Dương trong đôi mắt giả nua phát ra một vòng tinh quang, đem ánh mắt rơi ở một bên một thanh niên áo trắng trên thân, cái sau hiểu ý, không người nhanh chóng rời đi. Tần Lãng bế quan trọn vẹn một tháng đem tất cả thần mỏ mảnh vỡ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, luyện thể hiệu quả kinh người, chẳng những làn da biến đến vô cùng cứng cỏi, dưới làn da cơ bắp cũng rốt cục bắt đầu ở thần mỏ mảnh vỡ mạnh đại tác dụng hạ bắt đầu mạnh lên. Quả nhiên, muốn để thân thể càng nội bộ địa phương tiến hành luyện thể, cần thần mỏ mảnh vỡ thì càng nhiều. Sự thật xác minh suy đoán, Tần Lãng chậm rãi gật gật đầu. Một tháng luyện thể cùng tu luyện, tu vi của hắn cũng rốt cục đột phá đến võ tông tứ trọng đỉnh phong, cách đột phá đến võ tông ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Thần Đan Vương, dẫn đường sứ giả đến. Tần Lãng vừa mới kết thúc luyện thể, Lão Cao đụng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Dẫn đường sứ giả. Rốt cục tới sao? Tần Lãng trên mặt không có chút ngoài ý muốn. Tại hắn đem ngũ phẩm Đan Vương thân phận bại lộ thời điểm, là hắn biết sẽ có hôm nay giờ khắc này. Mê Tung Cấm Hải hải chủ nhất định sẽ phái người tìm tới hắn. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là hải chủ phái người đến thời gian so với hắn dự tính muốn muộn rất nhiều. Tại hạ Tần Lãng, không biết các hạ tìm tại hạ có gì muốn làm. Nhìn thấy Lao Cao dẫn một thanh niên áo trắng đi tới, Tần Lãng biết mà còn hỏi. Hải chủ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn triệu kiến ngươi, nhanh chóng theo ta đi bái kiến hải chủ. Thanh niên áo trắng lạnh lùng quét Tần Lãng một chút, không có nghĩ tới tên này vừa bế quan liền là một tháng. Làm hại hắn trọn vẹn lại bên ngoài làm chờ một tháng lâu. Nếu như không phải hải chủ cố ý phân phó không nên tùy tiện đắc tội Tần Đan Vương, hắn chỉ sợ sớm đã xông lên đánh gãy Tần Lãng tu luyện, đem trói đến hải chủ trước mặt. Cái gì? Hải chủ muốn gặp Tần Đan Vương? Hẳn là hải chủ biết được Tần Đan Vương có hộ thể thần đan, nghĩ muốn cưỡng đoạt Tần Đan Vương. Nghe vậy, Lao Cao mấy người quá sợ hãi. Hải chủ thế nhưng là võ hoàng cảnh giới cường giả, thực lực vô cùng cường đại, cho dù Tần Đan Vương có hộ thể thần đan, to lớn thực lực sai biệt hạ cũng tuyệt đối không phải là hải chủ đối thủ. Tốt, dẫn đường. Tần Lãng lại là mỉm cười, mở miệng nói. Hải chủ muốn là nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn liền sẽ không giống bây giờ khách khí như vậy, chỉ sợ sớm đã phái người đem hắn cưỡng ép buộc đi. Đương nhiên, dù sao hải chủ là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả, cho dù thể nội có nhiều năm thương tích, đại lượng thần mỏ mảnh vỡ luyện thể hạ nhục thể đã vô cùng cường đại, lấy Tần Lãng thực lực bây giờ tuyệt đối không phải hải chủ đối thủ. Cho nên chuyến này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tuyệt đối là một trận hồng môn yến. Tần Lãng như hơi không cẩn thận, chắc chắn vạn kiếp bất phục, rất có thể trực tiếp mất mạng tại hải chủ thủ hạ. Thanh niên áo trắng mang theo Tần Lãng tiến lên, mấy trăm dặm về sau, rốt cục đến Mê Tung Cấm Hải trung tâm nhất, một chỗ tráng lệ kiến trúc xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt. Nhanh hướng hải chủ báo cáo, liền nói ta đã đem Tần Đan Vương mời đến. Thanh niên áo trắng đối đứng tại kiến trúc cửa chính hai tên hộ vệ mở miệng nói. Chờ một lát một lát. Một gã hộ vệ cấp tốc đi vào báo cáo, rất nhanh liền lần nữa trở về mà quay về, Tần Đan Vương, mau mau cho mời, hải chủ chính trong đại sảnh đợi ngài đâu. Tần Lãng gật gật đầu, cất bước đi vào trong kiến trúc, tại hộ vệ chỉ dẫn dưới, rẽ trái rẽ phải, tiến lên vài dặm về sau đến một chỗ đại sảnh, hộ vệ dừng bước, ra hiệu Tần Lãng một mình tiến vào. Vừa tiến vào đại sảnh, Tần Lãng liền nhìn thấy một hạc phát đồng nhan áo xám lao giả chính diện mang nụ cười hiền hòa ngẩng đầu nhìn tới. Áo xám lao giả khí tức nội liễm. Cả người nhìn qua như là nhà bên lão gia gia, vô cùng hiền lành, hòa ái dễ gần, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, để cho người ta có loại không nhịn được muốn tới thân cận cảm giác hòa hợp. Áo xám lão giả không có một tơ một hào cường thế khinh người dáng vẻ, nhưng nhìn thấy hắn một khắc này Tần Lãng nhưng trong lòng thì chợt máy động, một loại kịch liệt bất an từ đáy lòng truyền đến. Hắn biết, trước mắt cái này áo xám lão giả không thể nghi ngờ chính là lão cao chờ nhân khẩu bên trong hải chủ Mục Dương, một võ hoàng cường giả. Tần Lãng lòng dạ biết rõ, thường thường càng là vẻ mặt ôn hòa cường giả, càng có chịu có thể tiếu lý tàng đao, để cho người ta khó lòng phòng bị. Rất hiển nhiên, Mục Dương chính là như vậy người. Hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí muốn so trước đó đuổi giết hắn tiến vào mê tung cấm hải Nam Cung Chính Tể còn mạnh hơn rất nhiều. Mượn nhờ thiên nhãn nhìn trộm, Tần Lãng cảm ứng rõ ràng đến vừa mới Mục Dương đã lặng yên không một tiếng động dùng thần thức dò xét qua trên ngón tay của hắn bên trong nhẫn chữ vật đồ vật. May mắn Tần Lãng sớm có thấy xa đem tất cả đồ tốt tất cả đều để vào bàn tay hình xăm trong không gian, miễn cho bị Mục Dương ngấp nghé bảo vật mà bị đánh chết tại chỗ. Tần Đan Vương, nghe đại danh đã lâu như xét đánh bên tai, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, anh hùng xuất thiếu niên, lời này đương chân nhất điểm không giả. Mục Dương phát hiện Tần Lãng bên trong nhẫn chữ vật cũng không có cái gì hắn có thể thấy vừa mắt bảo vật, trong lòng hiện lên thất lạc, trên mặt nhưng như cũ cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Lãng, khách sáo nói. Hải chủ quá khen. Ngài có thể tại cái này cùng hung cực các tuyệt cảnh độc bá nhất phương, cũng không phải bình thường người có thể làm được, cùng ngài so sánh, ta cái này coi như trên lệch xa. Tần Lãng cười lá mặt lá trái nói. Ha ha, Tần Đan Vương, bản hải chủ cũng không thích lằng nhà lằng nhằng, ngươi là người thông minh. Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được ta mời mục đích của ngươi tới a. Mục Dương cười nói. Hải chủ chiêu hiền đại sĩ, hẳn là muốn để cho ta vì ngài luyện chế linh đan chữa thương a. Đương nhiên, cụ thể ngài muốn luyện chế là linh đan gì, còn xin ngài chỉ rõ. Tần Lãng chắp tay nói. Ha ha, Tần Đan Vương quả nhiên không tầm thường, vừa đoán liền trúng. Mục Dương vỗ tay cười to, không sai, ta mời ngươi đến xác thực cần một loại linh đan, chỉ là không biết Tần Đan Vương có thể hay không giúp ta luyện chế ra đến. Ngươi vẫn là trước nhìn, kỳ hăng nói đi. Nói xong, Mục Dương bàn tay hư nhấc, lập tức một đạo hiện ra nhàn nhạt năng lượng màu trắng vầng sáng đan phương phiêu phù ở Tần Lãng trước mặt, mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là chờ mong không thôi. Tốt. Tần Lãng gật gật đầu, bàn tay xuyên qua năng lượng màu trắng vầng sáng, đem đan phương một thanh nắm trong tay, lập tức liên quan tới đan phương giới thiệu tràn vào Tần Lãng trong đầu. Lục phẩm linh đan phục tử linh đan. Cảm nhận được linh đan tin tức. Tần Lãng lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Phục tử linh đan, chữa trị võ giả gân mạch cùng cốt tủy chỗ sâu thương thế nghịch thiên linh đan, hiệu quả cực kỳ cường hãn, đương nhiên độ khó luyện chế cũng không là bình thường lớn, dù cho là lục phẩm đan vương, muốn luyện chế thành công độ khó cũng không là bình thường lớn. Không sai. Tay ta đầu có 5 phần luyện chế phục tử linh đan dược liệu, không biết Tần Đan Vương có bao nhiêu năm chắc luyện chế thành công ra phục tử linh đan. Mục Dương cười gật gật đầu, mở miệng dò hỏi. Mặc dù biết lấy Tần Lãng ngũ phẩm đan vương thực lực muốn luyện chế thành công ra phục tử linh đan tỷ lệ cực kỳ xa vời, nhưng mê tung cấm hải bên trong thực sự quá thiếu đan vương, giống Tần Lãng loại này ngũ phẩm đan vương đã là mấy trăm năm khó gặp một lần, nghĩ phải chờ tới một lục phẩm đan vương xác suất càng là khó như lên trời. Lại thêm Mục Dương gân mạch cùng cốt tủy thương thế quá mức nghiêm trọng, hắn đã không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Không sai biệt lắm 10% đi. Tần Lãng trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, đương nhiên nếu như hải chủ có thể thu tập được một chút cấp 6 linh thảo cung cấp ta luyện tay, ta có lòng tin tại cực trong thời gian ngắn đem luyện đan trình độ tăng lên tới lục phẩm, đến lúc đó luyện chế phục tử linh đan thành công có thể lật một phen, đề cao đến 100. Phần có 20%. Mục Dương nhãn tỉnh sáng lên. 20% xác suất thành công đã không thấp, Tần Lãng cho ra đáp án này đã cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Tốt, không có vấn đề. Ta sẽ đem trên thân tất cả cấp 6 linh thảo toàn bộ cho ngươi. Đồng thời còn có tại mê tung cấm hải toàn lực siêu tập cấp 6 linh thảo, đến lúc đó cùng nhau giao cho ngươi. Mục Dương gật đầu nói. Chỉ cần ngươi có thể thành công giúp bản hải chủ luyện chế thành phục tử linh đan, vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì, chỉ cần bản hải chủ có thể làm đến, nhất định toàn lực ứng phó. Mục Dương không hề có chút che giấu nào, rất hiển nhiên đối phục tử linh đan tình thế bắt buộc. Có thể vì hải chủ luyện đan chính là vinh hạnh của ta làm sao có thể nói tới yêu cầu gì. Tần Lãng một mặt chính nghĩa ngang nhiên. Đương nhiên, mỗi ngày gặp phong nhận ăn mòn sợ sẽ ảnh hưởng đến ta luyện đan lúc phát huy, còn hy vọng hải chủ có thể vì ta cung cấp mỗi ngày đầy đủ luyện thể cần thiết thần mỏ mảnh vỡ, cứ như vậy. Ta cũng có thể hết sức chuyên chú vì ngài luyện chế phục tử linh đan. Tần Lãng cũng không phải cái gì người tốt, đưa tới cửa thịt mỡ, không thừa cơ hội này hung hăng làm thịt một đao, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Mỗi ngày cần thiết thần mỏ mảnh vỡ. Mục Dương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nhịn không được hung hăng co lại. Cái này còn gọi không đưa yêu cầu. Hoàn toàn liền là tại sư tử há mồm có được hay không. Mỗi ngày đầy đủ luyện thể cần thiết thần mỏ mảnh vỡ, lấy Tần Lãng hiện tại trạng thái mỗi ngày tối thiểu muốn cung cấp 3-40 mai thần mỏ mảnh vỡ, mà lại theo hắn không ngừng luyện thể cần thần mỏ mảnh vỡ càng là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng trưởng, dù cho là hắn thân là mê tung cấm hải hải chủ đều ẩn ẩn có chút đau lòng. Tốt, bản hải chủ sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, đương nhiên mục đích chỉ có một cái kia chính là hy vọng Tần Đan Vương có thể sớm ngày luyện chế ra lục phẩm phục tử linh đan. Vì cho Tần Lãng một viên an tâm hoàn, Mục Dương chỉ có thể nhịn đau đáp ứng Tần Lãng sư tử há mồm. Vậy thì tốt, tại hạ xin cáo từ trước, cấp 6 linh thảo cùng thần mỏ mảnh vỡ ngài phái người đưa đến ta chỗ tu luyện liền tốt. Tần Lãng chắp tay hướng Mục Dương chào từ biệt, quay người rời đi. Mặc dù hắn cũng không có Mục Dương cũng không có điểm lộ, nhưng thân là luyện đan sư, Tần Lãng phi thường tình tưởng phục tử linh đan tác dụng, trong lòng tự nhiên ẩn ẩn đoán được Mục Dương cần phục tử linh đan mục đích. Trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất gân mạch cùng cốt tủy thương tích quá sâu, quá bổ không tiêu nổi, cho dù Mục Dương có đầy đủ nhiều thần mỏ mảnh vỡ, lại căn bản là không có cách cường hóa gân mạch cùng cốt tủy. Chỉ có lợi dụng phục tử linh đan đem cái này hai nơi thương tích hoàn toàn khôi phục, Mục Dương mới có thể tiến hành càng thâm nhập luyện thể, đem nhục thân trở nên càng cường tráng hơn. Đương nhiên, Mục Dương như thế cấp bách cần phục tử linh đan mục đích rõ ràng, hắn muốn xông ra phía ngoài cuồng bạo phong nhận đại trận. Câu nguyện phiếu 6. Chương 608, Hải chủ nổi giận. Tại Mục Dương đưa ra muốn Tần Lãng luyện chế phục tử linh đan một khắc này, Tần Lãng trong lòng liền sinh ra một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, đi theo Mục Dương cùng rời đi mê tung cấm hải. Đương nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến vạch trần Mục Dương mục đích, càng sẽ không đưa ra để Mục Dương dẫn hắn cùng rời đi yêu cầu. Nếu như có thể mượn Mục Dương mở ra con đường, theo sát phía sau, rời đi mê tung cấm hải cơ hội còn là rất lớn. Đương nhiên, cứ như vậy, phong hiểm liền sẽ cực lớn, cho nên tại nỗ lực áp dụng trước đó, Tần Lãng nhất định phải cố gắng hết sức luyện thể, tăng lên nhục thể năng lực chịu đựng, nếu không chỉ sợ cho dù phía trước có Mục Dương mở đường, hắn cũng chưa chắc có thể bình yên xông ra cuồng bạo phong nhận đại trận. Tần Đan Vương, ngài rốt cục trở về. Nhìn thấy Tần Lãng trở về mà quay về, lão cao cùng đại đầu quỷ bọn người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Lãng sẽ bị hải chủ giam lỏng, trở thành chuyên môn luyện đan sư.